Chương 126, đầu mùa hè một phẫn nộ, 3/1, 6000 chữ. Chương 126, đầu mùa hè một phẫn nộ, 3/1, 6000 chữ. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, vậy xuyên qua người ta tấp nập. Ta đã từng có được hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như khói. Ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng. Thẳng đến trông thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Ca khúc còn đang tiếp tục, điệp khúc vang lên sau, càng là trực tiếp trùng kích đến Lưu Minh Dương linh hồn. Hắn là phú nhị đại không giả, nhưng là từ nhỏ áo cơm không lo, dẫn đến hắn sớm đã chán ghét cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian. Hắn bây giờ tại nhất cầu cảnh giới càng cao hơn, chính là loại kia nhìn thấu hết thể cảm giác tang thương, mà bài hát này trùng hợp cho hắn mang theo tâm linh giống như xúc động. Hắn lặng lặng nghe, một lần, hai lần, ba lần, không biết nghe bao nhiêu lần, phản phất cả người đều hứng chịu tới không giống với tẩy lễ. Cuối cùng hắn lấy lại tinh thần, hài lòng đem bài hát này thiết trí vì chính mình video MGM. Không chút do dự, Lưu Minh Dương trực tiếp điểm kích gửi đi. Sau đó hắn đóng lại mịt rồi login, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Vô số sao dày đặc tương hỗ tương ứng, lóe ra độc thuộc vũ trụ mỹ lệ. Rất nhanh hắn đầu này mịt rồi login liền bị fan hâm mộ nhìn thấy. Lưu Nhị Đại rất đẹp, mụ mụ yêu ngươi. Lưu Nhị Đại là Lưu Minh Dương mịt rồi login nickname. Đời thứ hai lại tới phát video để cho ta nhìn xem hôm nay huyễn chính là cái gì. Bối cảnh xoái, người vậy xoái, xe đẹp trai hơn. Bất quá, bối cảnh của ngươi âm nhạc là cái gì ca? Nghe cảm giác cũng không tệ lắm. Đối, đối, có người biết bài hát này tên gọi là gì sao? Hảo hảo nghe. Ta tìm kiếm ca từ lục ra được, đời thứ hai video này BGM gọi là Bình Phạm Chi Lộ là Từ Thanh biểu diễn. Từ Thanh là ai? Chưa nghe nói qua a, Từ Thanh ngươi cũng không biết, xem xét chính là Tiểu Thí Hải, hiện tại cái gì Thiên Vương Thiên Hậu tại lúc trước Từ Thanh trước mặt cái giấm cũng không bằng. Thật hay giả? Ta đi lục soát một chút. Lập tức Từ Thanh cùng Bình Phạm Chi Lộ tại Lưu Minh Dương mịp rồi lọc đỉnh bên trong, phạm vi nhỏ phát hỏa đứng lên. Lưu Minh Dương fan hâm mộ đông đảo, trực tiếp đã mang lại dẫn lưu tác dụng. Quy âm bình đài bộ phận kỹ thuật. Chủ quản, ngươi xem một chút bài hát này số liệu. Bởi vì hôm nay là lúc tháng 10 ngày đầu tiên, chính là các nhà công ty giải trí tranh đấu thời khắc mấu chốt nhất. Quy âm bình đài làm ca khúc xuất ra đầu tiên chi địa đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Bọn hắn phải làm cho tốt số liệu thống kê cùng xét duyệt các hạng làm việc. Giờ phút này đều đã đến nửa đêm hơn 11 giờ, nhưng là bộ phận kỹ thuật vẫn như cũng là khí thế ngất trời. Đột nhiên một tên phụ trách ca khúc đẩy Lưu nhân viên kỹ thuật cao giọng hô. Cái gì cái gì? Chu Hưng đột nhiên từ trên chỗ ngồi bừng tỉnh, lập tức cuống quýt hỏi. Hắn từ hôm qua ban đêm đến bây giờ đều không có chợp mắt. Thật vất vả yên tĩnh một hồi, vừa mơ mơ màng màng ngủ liền bị đối phương la lên bừng tỉnh. Chủ quản, ngươi mau đến xem nhìn, bài hát này số liệu tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ tăng 1 triệu. Nhân viên kỹ thuật chỉ trước mặt mình máy tính, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Hắn hoài nghi có phải hay không hệ thống xuất hiện vấn đề, thế nhưng là tra xét hậu trường số liệu đằng sau, cũng không có bất cứ gì thường nào. Chu Hưng nghe vậy lập tức bước nhanh tới, bắt đầu xem xét đứng lên. Hắn liếc nhìn bài hát này nhật ký, sau đó nhíu mày. 2 canh giờ tăng 1 triệu cờ lệnh số lượng cùng cất giữ số lượng, cái này rất là không bình thường. Đào đào hắn đột nhiên thấy được nhật ký bên trong đầy lưu ghi chú. Trên mặt lập tức xuất hiện một vòng giật mình thân sắc. Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa nhíu mày, hắn đã biết bài hát này mua 5 triệu lưu lượng đẩy đưa. Nhưng dạng này dị thường số liệu rõ ràng không phải đẩy tặng kết quả, huống hồ căn cứ hậu trường biểu hiện, hôm nay đẩy đưa số lượng đã hoàn thành. Căn bản không có khả năng mở ra vòng thứ 2 đẩy đưa a. Người tránh ra. Chu Hưng vô vỗ trước mặt nhân viên kỹ thuật, sau đó đặt mông liền làm được đối phương trên ghế. Sau đó hắn liền bắt đầu nhanh chóng đập bàn phím, đăng nhập chính mình nhân viên quản lý tài khoản. Hắn ngược lại muốn xem những số liệu này đến cùng là thế nào tới. Làm sao có thể? Chờ hắn đăng nhập tài khoản của chính mình, xem xét số liệu nơi phát ra thời điểm, lập tức kinh ngạc há to miệng. Những này lưu lượng toàn bộ đều là thông qua tìm kiếm mà đến. Dẫn lưu. Chu Hưng đại não trước tiên liền xuất hiện 2 cái này từ. Loại tình huống này vậy rất phổ biến, đơn giản chính là thông qua thủ đoạn nào đó, để một chút người nghe tại cái khác đường tắt biết được bài hát này tin tức, từ đó đi vào quy âm tìm kiếm ca khúc. Nhưng là cái giờ này kích số lượng cùng cất giữ số lượng tỷ lệ cũng quá khoa trương đi, cùng đội vàng năm đó so không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Chu Hưng Nhiêu có hào hứng ấn mở bài này lưu lượng dị thường ca khúc, không sai chính là Bình Phạm Chi Lộ. Đào đào, đột nhiên Chu Hưng biểu lộ sững sờ. Hắn giữ lại trước mắt giao diện không hề động, ngay sau đó hắn lần nữa mở ra một cái giao diện, cỡ lật ca khúc đội vàng năm đó tra xét đứng lên. Thật là hạ sơ nhất. Nhìn xem 2 bài ca làm thơ soạn nhạc, Chu Hưng đột nhiên có chút hưng phấn lên. Cái này hạ sơ nhất hắn quá quen thuộc, tháng trước đệ nhất đệ nhị tên từ khúc tác giả chính là người này. Mà lại tháng này vội vàng năm đó từ khúc người cũng là người này. Nguyên bản hắn coi là chỉ là như vậy, nhưng không nghĩ tới cái này hạ sơ nhất lại còn ẩn giấu đi một ca khúc. Bình Phạm Chi Lộ. Bài hát này không có vấn đề, ngươi tiếp tục làm việc đi. Chu Hưng quay đầu hướng nhân viên kỹ thuật nói một câu, sau đó liền trở về phòng làm việc của mình. Hắn không kịp chờ đợi bật máy tính lên, mang tới thai nghe, đem Bình Phạm Chi Lộ phát hình đi ra. Hắn nhưng thật ra là hạ sơ nhất fan hâm mộ, vô luận là Tiêu Sầu Thác Vị Thời Không hay là Khởi Phong Liếu hắn đều nghe qua, mà lại đều thích vô cùng. Liên liên vội vàng năm đó hắn bậy tại một ngày này nhàn rỗi thời điểm nghe mấy lần. Đối với hạ sơ nhất cái này đột nhiên đi ra bài này ca khúc mới, hắn càng là mừng rỡ không thôi. Rất nhanh ca khúc âm nhạc nghĩ tới, Chu Hưng say mê nhắm hai mắt lại. Một lần rất nhanh liền phát ra hoàn tất, Chu Hưng đột nhiên mở mắt ra hưng phấn bắt đầu khoa tay múa chân. Phản phất là phát hiện bảo tàng bình thường, để hắn cao hứng không thôi. Đăng nhập hậu trường, Chu Hưng trên mặt ý cười đem ca khúc đẩy lưu 5 triệu, sửa đổi thành 20 triệu. Đây là quyền hạn của hắn, đối với cái này cũng không làm trái quy tắc. Hắn có quyền lợi đối số liệu biểu hiện tốt đẹp ca khúc, gia tăng lưu lượng. Bởi vì ca khúc bị càng nhiều người nghe thấy, quy âm thu nhập cũng sẽ cao hơn. Một đêm này, cũng bởi vì Lưu Minh Dương một đầu video, trực tiếp để Bình Phạm Chí lộ cờ lật số lượng đột phá 1 triệu, đồng thời cất giữ số lượng vậy phá 1 triệu. Ha ha, tăng, tăng. Nhanh đến lúc 12 giờ, Hạ Sơ Nhất bọn người đã ăn uống no đủ. Đột nhiên Vương Tuyển Minh lớn tiếng kêu lên. Lão! Vương, ngươi! Mua cổ phiếu! Đêm hôm khuya khoắt cái gì tăng? Vương Thành uống hơi nhiều, cả lâm không rõ mà hỏi. Cả khúc số liệu tăng. Bình Phạm Chi lộ số liệu tăng, tăng hơn 1 triệu. Vương Tuyển Minh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, toàn thân run rẩy nói ra. Cái gì? Đây khả năng. Nghe thấy tăng 1 triệu, Vương Thành cùng Lôi Quân Diệu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Hai người liếc nhau nhanh chóng đi tới Vương Tuyển Minh bên cạnh, nhìn chằm chằm điện thoại nhìn lại. Khi thấy phía trên biểu hiện số liệu sau, hai người lập tức mở to hai mắt. Hai canh giờ trước, còn chỉ có đáng thương mười mấy vạn điểm kích số lượng. Ngay tại trong thời gian thật ngắn này, vậy mà tăng nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn thời gian thực số liệu, mỗi phút đồng hồ vậy còn có mấy trăm cờ lật số lượng ngay tại gia tăng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba người đều là đầy đầu nghi hoặc, nhưng lại nhịn không được cao hứng. Giờ phút này, Từ Thanh vậy lấy ra điện thoại, nhìn thấy bên trong số liệu đằng sau, tay của hắn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. 20 năm, dòng dã 20 năm. Hắn một lần nữa cảm nhận được bị người công nhận cảm giác. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử tuổi trẻ. Là hắn, chính là hắn lần nữa mang đến cho mình hy vọng. Tiểu Hạ, ngươi mau nhìn xem, ngươi mau nhìn xem, ha ha. Vương Tuyển Minh cầm điện thoại di động của mình đi tới Hạ Sơ Nhất trước mặt. Vương ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là ta ca, Cơ Thao. Hạ Sơ Nhất biểu hiện ngược lại là 10 phần bình thản, bởi vì hắn mỗi bài hát đều trải qua một thế giới nghiệm chứng. Căn bản cũng không có không đỏ đạo lý. Đơn giản chính là thời gian vấn đề. Bất quá, Vương ca, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn 1 triệu cờ lật số lượng? Cái này lưu lượng tới 10 phần đột nhiên, Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi, những này hắn không hiểu. Dẫn lưu. Khẳng định là dẫn lưu. Vừa rồi vào xem lấy cao hứng, nghe thấy Hạ Sơ Nhất vấn đề, Vương Tuyển Minh hành nghề nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền hiểu lưu lượng nơi phát ra. Bất quá đến cùng là ai tại cho chúng ta bài hát này tại dẫn lưu, ta cũng không rõ ràng. Ngay sau đó Vương Tuyển Minh nói lần nữa. Hắn câu nói này làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, đúng vậy a, đến cùng là ai đang trợ giúp bọn hắn? Ai nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn hắn là ai, dù sao đều là chuyện tốt. Nghĩ nửa ngày vậy không nghĩ ra cái gì, Lôi Quân gãi gãi đầu mở miệng nói ra. Ha ha, xác thực, yêu ai ai. Vương Thành cười to một tiếng theo sát lấy phụ hòa nói. Đi, đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Đi đi. Nghe thấy lao bản đều lên tiếng, những người khác tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh đều nhao nhao rời đi phòng làm việc. Ngươi biết lái xe không? Hạ Sơ Nhất xuất ra chìa khóa xe đối với Tô Úc Thiên nói ra. Hắn cũng uống không ít, nhưng là không có uống say, trừ đi đường có chút lay động bên ngoài, đầu hay là rất thanh tỉnh. Hội. Tô Úc Thiên liền vội vàng tiến lên đỡ nam nhân, sau đó lên tiếng nói ra. Vậy ngươi mở đi. Hạ Sơ Nhất nói xong, tùy ý Tô Úc Thiên đỡ lấy đi vào trong xe. Rất nhanh hai người liền về đến nhà. Đi, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta ngồi một hồi liền tốt. Đi vào cửa chính, Hạ Sơ Nhất nói xong liền muốn đem cài đặt đối phương trên bờ vai cánh tay thu hồi lại. Có thể là hắn động tác biên độ có chút lớn, lập tức liền đem nữ nhân khẩu trang cho đụng mất rồi. Ai làm? Đột nhiên Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm nữ nhân mặt, trong mắt đều là sát khí. A, không có. Không có ai, Hạ ca ngươi nhìn lầm. Tô Úc Thiên kinh hô một tiếng, lập tức đem khẩu trang một lần nữa mang về đến trên mặt. Nhìn lầm? Hạ Sơ Nhất cau mày, hắn sao có thể nhìn lầm? Đối phương trên má phải rõ ràng có một khối máu ứ đọng, lấy nhãn lực của hắn trong nháy mắt liền biết đây là người vì làm bị thương. Nói, đến cùng là ai làm? Chúng ta đập Hạ ca ngươi đừng hỏi nữa. Tô Úc Thiên lắc đầu, thanh âm có chút khẩn trương. Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ cao mày, hắn trên dưới dò xét cái này đối phương. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện mấy ngày nay Tô Úc Thiên mặc có chút không giống. Bình thường đối phương đều là giày cao gót thêm chỉ đen. Có thể mấy ngày nay, đối phương một thân áo dài quần dài, đem thân thể che đến cực kỳ chặt chẽ. Tại kết hợp mấy ngày trước đối phương trở về 10 phần muộn, Hạ Sơ Nhất đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hạ ca, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem hướng về chính mình đi tới nam nhân, Tô Úc Thiên lui lại hai bước kinh hoàng hỏi. Để cho ta nhìn xem. Hạ Sơ Nhất thanh âm bằng lãnh. Ngươi, ngươi muốn nhìn cái gì? A, không đợi Tô Úc Thiên nói xong, Hạ Sơ Nhất trực tiếp tiến lên đem đối phương quần áo tay áo lột đi lên. Một giây sau, Hạ Sơ Nhất thấy rõ ràng, tại đối phương cánh tay trắng loãng trên da răng khắp nơi xuất hiện mấy đạo vết máu. Thấy cảnh này, Hạ Sơ Nhất sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh. Cởi quần áo. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hạ cởi quần áo. Tô Úc Thiên xưa nay chưa từng gặp mặt trước nam nhân cái dạng này, loại cảm giác này để nàng mười phần sợ sệt. Nàng run rẩy đem áo cởi ra, trắng loãng như ngọc làn da lập tức bại lộ trong không khí. Nhưng là Hạ Sơ Nhất căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bởi vì tại cái này như ngọc trên da trải rộng từng đạo dữ tợn vết máu, cùng đối phương vết thương trên cánh tay ngấn không có sai biệt. Ai làm? Hạ Sơ Nhất hỏi lần nữa. Ta và ngươi, ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi nếu là không ưa thích, ta cái này dọn đi. Ô ô ô, đột nhiên Tô Úc Tiên trên thân phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, khóc không thành tiếng khóc lên. Ai? Hạ Sơ Nhất nhìn xem khóc thành lệ nhân Tô Úc Tiên, trong lòng thở dài một hơi. Hắn chậm rãi làm được trên ghế salon, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao an ủi đối phương. "Hạ ca, có lỗi với, trong khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền toái." Không một hồi, Tô Úc Tiên ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ nói ra. Nói xong nàng đứng dậy, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Trở về." Hạ Sơ Nhất thanh âm lạnh lùng như cũ. "Hạ ca cùng ta tiến đến." Tô Úc Tiên muốn nói điều gì, nhưng Hạ Sơ Nhất căn bản là không có cho đối phương cơ hội, nói xong quay người về tới phòng ngủ. Nữ nhân là người, nhưng là nghe đối phương cái kia không cho cự tuyệt ngữ khí, để nàng theo bản năng phục tùng mệnh lệnh. "Ngồi xuống đi." Nhìn thấy Tô Úc Tiên đi vào phòng ngủ, Hạ Sơ Nhất chỉ trên giường, sau đó bắt đầu ở bên cạnh trong ngăn tủ lục lọi lên. Chỉ chốc lát hắn liền tìm được một ống dược cao. Đây là lần trước tại Hoành Thành, cơ chữ mạn loạn mua một mạch mua được. Không nghĩ tới lúc này vừa vặn có thể dùng tới. "Ta giúp ngươi bôi thuốc, ngươi kiên nhẫn một chút." Hạ Sơ Nhất biểu lộ nhu hòa rất nhiều, nhưng là Tô Úc Tiên vẫn có thể tại đối phương đấy mắt nhìn thấy một tia phẫn nộ. "Ta ngươi nếu không muốn nói ta liền không hỏi nhiều, nếu như ngươi cần hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta." Hạ Sơ Nhất ôn nhu nói, sau đó sử dụng ngáy thai đem dược cao nhẹ nhàng bôi lên đến đối phương trên vết thương. Tô Úc Tiên không có trả lời, nàng cũng không biết trả lời thế nào. Nàng không muốn bởi vì chính mình hại đối phương. Dược cao cùng làn da tiếp xúc cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt chuyển đến, để thân thể của nàng không khỏi run lên. Nàng cắn răng, kiên trì cái này không để cho mình lên tiếng. "Phía sau lưng vết thương ta giúp ngươi thoa xong, còn lại chính ngươi bôi đi." Nhìn xem bôi đến không sai biệt lắm, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. "Tốt, tốt." Tô Úc Tiên túi đầu nhỏ giọng nói ra. Mặc dù nàng mặc áo ngực, nhưng dạng này nửa thân trần lấy ngồi ở trước mặt đối phương, hay là để nàng có chút thẹn thùng. "Ngày mai ngươi cũng không cần đi làm việc, thất ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày." Hạ Sơ Nhất nói ra quan hệ nói ra. "Ta không có quan hệ, cái này sẽ không ảnh hưởng ta công tác." Nghe thấy lời này, Tô Úc Tiên vội vàng mở miệng nói ra. "Ta là lão bản ta nói tính, mấy ngày nay vậy không có gì thời điểm, vừa vặn thừa dịp lúc này nghỉ ngơi nhiều một chút." Hạ Sơ Nhất ngữ khí lần nữa trở nên nghiêm khắc. Tốt, Tô Úc Tiên nhìn thấy nam nhân cái dạng này cũng có chút sợ sệt, nhỏ giọng đáp ứng xuống. "Ta đi đi trước tắm một cái, miệng vết thương của ngươi tuyệt đối đừng dính nước." Giao phó xong vậy mặc kệ đối phương, Hạ Sơ Nhất tự mình đi vào phòng vệ sinh. Nhìn xem nam nhân tráng kiện bóng lưng, Tô Úc Tiên cắn chặt miệng môi dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, Vạn Tượng Giải Trí. "Đúng, đây chính là ngươi nói giao cho ngươi đi làm, ngươi liền làm cho ta thành dạng này." Vạn Ngày nhai sắc mặt tái xanh đi tới Cửu Diệu Dương phòng làm việc, một bàn tay đập vào đối phương trên bàn công tác. Mà theo sát phía sau Trương Ngọc sắc mặt cũng là không tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cầu âm lãng hót xệ ập vừa ra, trực tiếp liền dẫn đến bọn hắn lâm vào bị động. Nguyên bản Trương Ngọc liên hệ khá hơn một chút nổi danh nhạc bình người vậy nhìn thấy tình huống này cũng không dám tiếp tục phát ra tiếng, sợ mình sẽ bị bây công. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra chính là Cửu Diệu Dương tìm Cầu Âm Lãng mang tới kết quả. Cầu Âm Lãng chính là một người người kêu đánh chuột chạy qua đường, tìm một người như vậy đối Tiểu Thiên Hậu ca tiến hành nhạc bình, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Không nói người nghe không hài lòng, liền liền ngành giải trí bên trong một số người vậy mười phần không thích. Ta vậy không nghĩ tới hội sẽ là dạng này. Xảy ra chuyện như vậy Cửu Diệu Dương vậy mười phần bị khuất, Cầu Âm Lãng xảy ra chuyện thời điểm hắn còn tại nước ngoài. Căn bản cũng không hiểu rõ lúc đó xảy ra chuyện gì. Lần này cũng là nóng lòng tại Vạn Ngày Nhai trước mặt biểu hiện, mới tìm được trước kia hợp tác qua Cầu Âm Lãng. "Phế vật, ngươi chính là một tên phế vật." Vạn Ngày Nhai sắc mặt tâm trầm, ngữ khí dị thường băng lãnh. Cầu Âm Lãng sự tình vừa ra, người trong vòng lập tức liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Bây giờ trong âm thầm đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Vạn Tượng Giải Trí, nhắm ngay hắn Vạn Ngày Nhai. Tính toán, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, hay là nghĩ một chút biện pháp làm sao bổ cứu đi. Bây giờ Cầu Âm Lãng hot sẽ ở bị Lạc Thần Giải Trí đẩy lên, chỉ cần cái này hot sẽ ở một mực tại, lợi dụng nhạc bình làm văn chương thủ đoạn cũng không có một chút biện pháp. Trương Ngọc luốt luốt huyệt thái dương, có chút khổ não nói ra. Làm sao bây giờ? Lúc này Vạn Ngày Nhai cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Lúc tháng 10 trận chiến đấu này chính là minh đao minh thương đấu tranh, căn bản dùng không ra bất kỳ âm mưu vì thế. Đều đồng dạng là đỉnh cấp công ty giải trí, ngươi có thể nghĩ tới, làm được, người ta cũng có thể nghĩ đến là làm. Hiện tại trừ Liều Ca Khúc ngạnh thực lực, còn lại căn bản cũng không có biện pháp quá tốt. Hiện tại số liệu tình huống như thế nào? Vạn Ngày Nhai hít sâu một hơi, đối với Cửu Diệu Dương hỏi. Xếp hạng thứ nhất hay là Vạn Ca Ngải, cơ lực số lượng 22 triệu. Cất giữ số lượng 11 triệu. Cửu Diệu Dương lập tức trả lời. Người thứ hai đâu? Vạn Ngày Nhai hỏi tiếp. Thứ Cửu Diệu Dương há to miệng, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời. Nói. Tên thứ hai là. Quy Doanh Ngữ, cơ lực số lượng 1.800 vạn, cất giữ số lượng 17 triệu. Cửu Diệu Dương cắn răng một cái hay là đem mới nhất số liệu nói ra. Đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như không có hot sẽ ở chuyện này phát sinh, đối phương lưu lượng sẽ có nhiều như vậy sao? Nghe được đối phương số liệu, Vạn Ngày Nhai bỗng cảm giác mắt tối sầm lại. Chính mình đệ nhất bảo tọa nếu như bị thiên hậu siêu việt trong lòng của hắn khả năng còn tốt thụ một chút. Dù sao đều là cùng cấp bậc cạnh tranh, có thua có thắng rất bình thường. Nhưng nếu thật là bị một đường ca sĩ Quy Doanh Ngữ vượt qua, Vạn Ngày Nhai gánh không nổi người này. Mặc dù Quy Doanh Ngữ được vinh dự là đương đại bốn tiểu thiên hậu, nhưng nói trắng ra là chính là một vị một đường ca sĩ. Cái này khiến hắn đường đường một vị thiên vương mặt mũi để nơi nào? Đi lão bạn, ai? Lần này ca khúc xếp hạng làm tốt bảo đảm hai tranh một chuẩn bị đi. Cuối cùng Trương Ngọc cũng không có nghĩ đến một cái biện pháp quá tốt, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Vạn Ngày Nhai đốt lên một điếu thuốc, cũng là nhẹ gật đầu không nói gì. Cửu Diệu Dương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức đại hội cổ đông. bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích như thế nào. Trương Ngọc nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, về tới phòng làm việc của mình. Chuyện kế tiếp nàng không muốn xen vào nữa bởi vì Ma Đô bên kia Tống Nghệ càng trọng yếu hơn. Nàng nghe nói, Ương Thị bên kia cũng tới người, lần này Tống Nghệ hạng nhất sẽ trực tiếp trúng tuyển Xuân Muộn. Đây chính là một cái cự đại kỳ ngộ. Không phải tùy tiện người minh tinh nào đều có tư cách leo lên Xuân Muộn sân khấu. Thậm chí liền có chút thiên vương thiên hậu đều không có trải qua Xuân Muộn, ở trong đó liền bao gồm Vạn Ngày Nhai. Bên trên Xuân Muộn là Vạn Ngày Nhai một mực mộng tưởng. Nàng đều nghĩ kỹ, chỉ cần công ty tuyển thủ thu được sang âm vô giới hạng nhất. Như vậy tại Xuân Muộn trên sân khấu liền sẽ an bài Vạn Ngày Nhai cùng đối phương tiến hành hợp sướng. Lời như vậy, không chỉ có thể đủ hoàn thành Vạn Ngày Nhai nguyện vọng, để tâm hắn cam tình nguyện là vạn tượng giải trí bán mạng. Hơn nữa còn có thể mở rộng công ty lực ảnh hưởng, đơn giản chính là nhất tiễn xong điều. Cho nên tiếp xuống trọng điểm chính là sang âm vô giới cái này Tống Nghệ, nàng vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống quán quân. Ha ha, ha ha, ha ha. Cùng Trương Ngọc so sánh, Lạc Thần bên này Mã tổng thế nhưng là cười không ngậm mồm vào được. Vội vàng năm đó một đường hát vang tiến mạnh, nắm lấy số một bảo tọa chính là chuyện sớm hay muộn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Quy Doanh Ngữ thật sẽ lật tung Thiên Vương Thiên Hậu, mà lại biết lên chính là ba. Bây giờ toàn bộ Lạc Thần đều lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Nếu như Quy Doanh Ngữ cuối cùng có thể cầm xuống lúc tháng 10 thứ nhất, như vậy nàng khoảng cách Thiên Hậu vị trí thì càng tới gần một phần. Một giải trí song Thiên Hậu, cái này tạm thời còn không có cái nào công ty giải trí có thể thu hoạch được dạng này hành động vĩ đại. Vừa nghĩ tới có thể có thành tựu như vậy, Mã tổng liền trở nên kích động. Doanh Ngữ, thế nào? Cái kia Hạ Sơ Nhất còn không có liên hệ đến sao? Chỉ cần liên hệ đến hắn, ngươi liền cùng hắn nói, điều kiện gì mà hắn mở, chỉ cần có thể đến chúng ta Lạc Thần, tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này Mã tổng trông thấy người tới, lập tức đi ra phía trước, cười ha hả hỏi. Không có. Quy Doanh Ngữ lắc đầu nói thẳng. Ai, thực sự không được ta liền tự mình đi một chuyến Hàn Thành, đối phương không phải thông qua kia cái gì từ vận âm lạc công tác thất liên hệ đến ngươi sao? Ta cũng không tin tìm tới phòng làm việc này còn tìm không thấy đối phương người. Cuối cùng Mã tổng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Vì đạt được cái này Hạ Sơ Nhất hắn cũng là liều mạng. A, Mã tổng, lúc mấu chốt này ngươi muốn đi Hàn Thành. Dương Tỷ lập tức kinh ngạc nói. Chương 127, Lưu Minh Dương muốn đầu tư chương 127, Lưu Minh Dương muốn đầu tư lúc này đương nhiên không đi, thế nào cũng muốn 10 tháng qua đi mới năng động thân. Mã tổng lập tức lắc đầu. Sau đó nghĩ tiếp tục nói, đến lúc đó các ngươi nếu như không có chuyện gì, vậy cùng đi với ta một chuyến. Liền lấy ước ca làm cớ, chúng ta đi chiếu cố cái này từ vận âm nhạc phòng làm việc. Mã tổng hiện tại đối cái này Hạ Sơ Nhất thật sự là quá hiếu kỳ. Không chỉ hiếu kỳ, hắn hiện tại đối cái này Hạ Sơ Nhất đó là tương đương nhìn chúng. Từ đối phương ban bố vài bài ca tới nói, mỗi một thủ đô là S cấp, thậm chí Vội Vàng năm đó có hy vọng trở thành hiện tượng cấp ca khúc. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người này tiền đồ bất khả hạn lượng, căn bản không nhìn thấy thuộc tuyến. Nếu như có thể đem đối phương đánh dấu Lạc Thần giải trí, về sau trong nước âm nhạc thị trường ai còn có thể cùng nó tranh phong. Nghĩ đến đây, Mã tổng liền kích động không kềm chế được. Giống như giờ phút này trong nhà đang có một cái mỹ nữ ở trong chăn chờ đợi mình một dạng, để hắn cả trái tim đều bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian nhoáng một cái, một tuần lễ liền đi qua. Quốc khánh ngày nghỉ cũng theo đó kết thúc. Mỗi người cũng bắt đầu sớm chín muộn năm sinh hoạt. Vội Vàng năm đó lấy 86 triệu cờ lệnh số lượng vững vàng đệ nhất. Dòng giá kéo ra người thứ hai Vạn Ngày Nhai ca khúc hơn 20 triệu cờ lệnh số lượng. Lúc này tất cả công ty giải trí đều yên tĩnh xuống dưới. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục tranh, mà là thật không tranh nổi. Vội Vàng năm đó 86 triệu cờ lệnh số lượng, 80 triệu cất giữ số lượng. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng, căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hà Thiên Hậu như vậy, Lâm Thiên Hậu vậy như vậy, Liên Liên Vạn Ngày Nhai đều cũng giống như thế. Thời khắc này Vạn Ngày Nhai đã sớm không tại Hàn Thành, mà là bay đến Ma Đô, trợ giúp Trương Ngọc toàn lực tranh đoạt sang âm vô giới Tống Nghệ xếp hạng. So sánh thu hoạch được lúc tháng 10 ca khúc xếp hạng thứ nhất tới nói, hắn càng coi trọng có thể leo lên Xuân Muộn cơ hội. Mà Cưu Diệu Dương liền tương đối thảm rồi, bởi vì quyết sách sai lầm cho công ty tạo thành tổn thất thật lớn. Mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng hắn vẫn là phải gánh chịu phần trách nhiệm. Trải qua đại hội cổ đông, tại phụ thân hắn toàn lực tranh thủ bên dưới, Cưu Diệu Dương phó tổng vị trí bảo vệ, thế nhưng là tương ứng quyền lợi lại là thiếu một hơn phân nửa. Bây giờ hắn chỉ phụ trách công ty một chút hậu cần làm việc, muốn lần nữa tay cầm bách khoa toàn thư vậy cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Từ vận âm nhạc phòng làm việc. Vương ca, đây là hai nhà công ty tư liệu, ngài nhìn một chút. Tô Úc Tiên đầu đầy mồ hôi đem hai chồng chất văn bản tài liệu bỏ vào vòng tuyển mình trên bàn công tác, thở hồng hộc nói. Mấy ngày nay từ Thanh Bình Phạm Chi lộ trên đường đi quá quan trạm tướng, lấy 20 triệu cờ lệch số lượng xếp hạng hàng tháng ca khúc bảng thứ 10 vị trí. Bài hát này có thể nói là hậu tích bạc phát, mỗi ngày tình thế không thể ngăn cản. Ngày đầu tiên lấy 1 triệu cờ lệch số lượng kết thúc, phía sau mỗi một ngày cờ lệch số lượng đều tại gấp bội gia tăng. Mà lại cất giữ số lượng vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy 1:1 tỷ lệ. Theo lưu lượng gia tăng, một chút thông cáo cũng theo đó mà đến. Những ngày thông cáo làm cho tất cả mọi người đều bận rộn. Bao quát Vương Thành cùng Lôi Quân ở bên trong, đều lay hoay bay lên. Chớ nói chi là làm trợ lý Tô Úc Thiên nàng hiện tại không đơn thuần là từ thành trợ lý, mà là toàn bộ phòng làm việc trợ lý. Để xuống đi, ta một hồi nhìn. Muốn nói bận rộn nhất hay là Vương Tuyền Minh. Hắn không chỉ bận điệu, còn hết sức thống khổ. Thống khổ chính là bây giờ trong tay hắn không có tiền. Nếu có tiền, đánh một đợt ca khúc quảng cáo, như vậy từ thanh bài này Bình Phạm Chi lộ sẽ tại cái trước bậc thang. Vương Tuyền Minh nói xong, mở ra Tô Úc Thiên đưa tới tư liệu. Trông thấy phía dưới thông cáo giá tiền, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là đặt ở một bên không để ý đến, bởi vì hắn nhớ kỹ Hạ Sơ Nhất nói qua, hắn muốn để Từ Thanh lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Bây giờ mặc dù một lần nữa tái xuất, nhưng nhất định phải giữ mình trong sạch, một chút loạn thất bát tao quảng cáo cùng tuyên truyền ngàn vạn không có khả năng lọt tiếp, tiết kiệm ảnh hưởng tự thân hình tượng. Reng reng reng, đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông reo. "Uy, ngài tốt, Từ Vận Âm Nhạc phòng làm việc." Vương Truyền Minh cầm điện thoại lên, thuần thục nói ra: "Ngươi tốt, ta là Lưu Minh Dương." "Lưu Minh Dương?" Vương Truyền Minh nghi ngờ lặp lại một câu. "Đối, ta là một tên bắt chủ, ngày 1 tháng 10 thời điểm, ta sử dụng bình phạm chi lộ xem như ta một đoạn video BGM tiếp lấy trong điện thoại người trẻ tuổi đem chuyện đã xảy ra nói một lần." Vương Truyền Minh một bên nghe một bên nhanh chóng tìm kiếm thân phận của đối phương tin tức. Hắn nhìn thấy đối phương fan hâm mộ số lượng lại có hơn 20 triệu thời điểm, lập tức trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn mấy ngày nay còn tại buồn bực, đến cùng là ai tại ngày thứ nhất thời điểm trợ giúp bọn hắn, cho bình phạm chi lộ dẫn lưu, thì ra là như vậy. "Lưu tiên sinh, không biết ngươi gọi điện thoại tới ý là?" "Không nói nhảm." Vương Truyền Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Là như vậy, ta cũng không biết ta video này hội truyền bá nhanh như vậy, lần này gọi điện thoại ta chủ yếu muốn hỏi một chút bản quyền sự tình. Kỳ thật Lưu Minh Dương một chút video liên quan tới ca khúc bản quyền sự tình đều có chuyên nghiệp luật sư đoàn đến xử lý, nhưng là lần này bình phạm chi lộ bài hát này cho hắn xúc động 10 phần đại, tiện thể lấy hắn vậy sưu tập một chút liên quan tới Từ Thanh tư liệu. Đối phương gặp phải để hắn cảm giác sâu sắc đồng tình, đồng thời vậy bội phục không thôi. Hắn muốn gặp một lần cái này 20 năm trước minh tinh, muốn một cái đối phương ký tên bản quyền sự tình." Vương Truyền Minh sững sờ, sau đó ngược lại lộ ra dáng tươi cười tiếp tục đối với điện thoại nói ra: "Lưu tiên sinh, không dối gạt ngài nói, ngài đợt này dẫn lưu cho chúng ta trợ giúp thật sự là quá lớn, ta đại biểu chúng ta Từ Vận Âm Nhạc phòng làm việc đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Về phần bản quyền sự tình ngài yên tâm, chúng ta miễn phí cho ngài trao quyền, quay đầu cho ta một cái hồng thư, thư trao quyền sau đó phát cho ngài." Uống nước không quên người đào giếng, Vương Truyền Minh biết rõ đạo lý này. Mặc dù đối phương là cử chỉ vô tâm, nhưng là quả thật mang đến cho hắn trợ giúp. Lại nói bây giờ Từ Thanh cũng không có triệt để lựa chạy đến, bài hát này phí bản quyền cũng không có bao nhiêu tiền. Bán đối phương một cái nhân tình, cớ sao mà không làm? Này làm sao có ý tốt? Vương kinh lý một mã là một mã, phí bản quyền là bao nhiêu chính là bao nhiêu, đến lúc đó ta tự mình đi các ngươi phòng làm việc ký hợp đồng. Lưu Minh Dương đương nhiên không quan tâm phí bản quyền là bao nhiêu, hắn quan tâm là có hay không lấy cớ có thể nhìn thấy Từ Thanh. "Lưu tiên sinh, thật không cần làm phiền, ngài yên tâm bài hát này ngài tùy tiện dùng." Vương Truyền Minh lần nữa cự tuyệt, nói đùa đối phương hơn 20 triệu fan hâm mộ, hắn có thể không lấy lòng một chút không? "Như vậy đi, trước không nói việc này, vừa rồi nghe ngươi có ý tứ là, bài này bình phạm chi lộ ban đầu lưu lượng cũng không lớn. Theo lý thuyết dạng này bài hát tốt không nên a?" Lưu Minh Dương từ nhỏ ở gia đình bên trong thai hun mắt nhiễm, mặc dù là phú nhị đại, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái bao cỏ. "Ha ha, ai, phòng làm việc chúng ta là vừa bạn thành lập, cũng không có dư thừa tiền vốn tới làm ca khúc tuyên phát." Vương Truyền Minh cười khổ một tiếng, nói thật. Mà nghe được câu này, Lưu Minh Dương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thế là hắn tiếp tục nói: "Vương kinh lý, như vậy đi, chúng ta gặp một lần, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta vậy đang chuẩn bị đầu tư một chút giải trí sản nghiệp, không biết ngài có thuận tiện hay không?" "Cái gì? Đầu tư? Thuận tiện, thuận tiện." Nghe thấy đối phương, Vương Truyền Minh lập tức đại hỉ. Hắn hiện tại thiếu cái gì? Chính là thiếu tiền a, nếu như đối phương có thể đầu tư, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. "Vậy được, Vương kinh lý ngài lúc nào có thời gian? Ta đi Hàng Thành một chuyến." Lưu Minh Dương là loại kia nghĩ đến liền đi làm tính cách, tuyệt không dây dưa dài dòng. "Lưu tiên sinh, lúc nào đều có thể, ngài lúc nào đến, ta đi đón ngài." Vương Truyền Minh dáng tươi cười căn bản là ẩn tàng không nổi vội vàng nói: "Tốt, ta định tốt vé máy bay thông chi ngươi." Sau khi cúp điện thoại, Vương Truyền Minh không có chút gì do dự, vội vã bấm Hạ Sơ Nhất điện thoại. "Uy, lão ông chuyện gì?" Hạ Sơ Nhất giờ phút này ngay tại ở nhà gõ chữ. Toàn bộ phòng làm việc là thuộc hắn rảnh rỗi nhất, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. "Tiểu Hạ, là như vậy." Trong điện thoại Vương Truyền Minh hưng phấn đem chuyện đầu tư nói một lần. "Đây là chuyện tốt ta, thân phận của đối phương tin tức hiểu rõ sao?" Nghe xong Hạ Sơ Nhất lông mày nhướng lên, vừa cười vừa nói: "Hiểu rõ đối phương là một tên bắt chủ, xem bộ dáng là một vị phú nhị đại. Bất quá cụ thể ta còn muốn xâm nhập điều tra một phen." Vương Truyền Minh dĩ nhiên không phải đồ đần, cơ bản nhất tình huống hắn hay là cần hiểu rõ. "Vậy được, chuyện này ngươi xem đó mà làm, đến lúc đó đợi người tới lại nói." "Tốt, chỉ cần ngươi không có ý kiến là được." Đạt được Hạ Sơ Nhất đồng ý, Vương Truyền Minh cao hứng nói: "Xem ra phòng làm việc lập tức liền muốn đi vào quỹ đạo chính." Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất mang trên mặt dáng tươi cười nghĩ đến. Ong ong ong, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên lần nữa chấn động. "Đế Đô điện thoại." Nhìn xem điện báo biểu hiện, Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày. "Hôm qua vừa cùng trong nhà thông qua điện thoại, không nghe nói chuyện gì phát sinh a?" "Vị nào?" Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hạ Sơ Nhất hay là nhấn xuống kết nối khóa. "Chiến tinh ngươi tốt, ta là Vương Bí Thư." Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của một nam nhân. "Vương Bí Thư?" "Vương ca, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Cha ta hắn đã xảy ra chuyện gì sao?" Rất nhanh Hạ Sơ Nhất liền biết thân phận của đối phương, là chính mình lao tử Bí Thư. Lập tức có chút khẩn trương mà hỏi. "Ha ha, Hạ ủy viên hắn không có việc gì, là ta tìm ngươi có một số việc." Vương Bí Thư vội vàng nói. "Ha ha, Vương ca có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng." Nghe thấy chính mình lão tử không sau đó, Hạ Sơ Nhất lập tức yên lòng. "Là như vậy, trung tuyên bộ bên kia gần nhất tại thu thập một ca khúc, ngươi bây giờ không tại công ty giải trí ta lo lắng ngươi không thu được, cho nên cô ý gọi điện thoại đến thông chi ngươi một tiếng, một hồi ta đem cụ thể tin tức gửi đi cho ngươi. Vương bí thư vừa cười vừa nói, Vương ca, cảm ơn ngươi, ngươi đừng nói ta hiện tại làm phòng làm việc này vừa mới cất bước, thật đúng là không thu được dạng này tin tức, cho ngươi thêm phiền toái. Nghe xong đối phương sau, Hạ Sơ Nhất thành khẩn nói ra, lấy Vương bí thư thân phận địa vị, hắn tự mình gọi điện thoại nói chuyện này, chắc hẳn Trung tuyên bộ đối thu thập bài hát này mười phần coi trọng. Không phiền phức, không phiền phức, chờ ngươi lúc nào về Đế đô, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vương ca, không có vấn đề, lần trước trở về vội vàng xử lý cùng doanh ngữ sự tình, chờ lần sau trở về ta xin ngài. Vậy coi như quyết định. Một lời đã định. Lại cùng đối phương suýt rét lạnh vài câu, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Không lâu lắm, Hạ Sơ Nhất liền nhận được chỗ thu thập ca khúc cụ thể tin tức. Văn tự miêu tả rất ít, chủ yếu chính là gửi bản thảo phương thức. Trọng yếu nhất chính là một đoạn video. Hạ Sơ Nhất điểm lập tức kích nhìn lại. Đầu tiên một đoạn tràng cảnh là phòng cháy dập lửa đoạn ngắn, từng vị nhân viên chữa cháy đón lật trời hỏa thế cùng đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, không sợ chết hướng về đám cháy bên trong phóng đi. Ngay sau đó các loại hỏa thế bị dập tắt, từng bộ nhân viên chữa cháy thi thể bị mang ra ngoài. Còn lại tất cả nhân viên chữa cháy đều lệ rơi đầy mặt đối thi thể kính lấy quân lễ. Đoạn thứ hai tràng cảnh cảnh sát phòng chống ma túy cô quân phân chiến tràng diện, sau đó ra thuộc đối với di thể tê tâm liệt phế kêu khóc. Đoạn thứ ba tràng cảnh, thứ tư đoạn tràng cảnh, hình ảnh quay chụp mười phần có sức cuốn hút, nhất là cảnh sát phòng chống ma túy đoạn kia, hiển nhiên là hiện trường chụp ảnh hình ảnh. Toàn bộ tử vong quá trình ghi chép không gì sánh được rõ ràng. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ video, nhìn Hạ Sơ Nhất sớm đã lệ rơi đầy mặt, mà một ca khúc danh tự cũng theo đó xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 128, ra tay. Chương 128, ra tay. Hạ Sơ Nhất ngồi tại nguyên chỗ nội tâm bi thương thật lâu không có khả năng lắng lại. Phải biết, kiếp trước của hắn chính là chỗ này một thành viên trong đó. Người sống một đời hơn 30 trở, trừ mấy cái chiến hữu, không ai hội nhớ kỹ tên của hắn. Nhớ tới trước kia cố nhân, Hạ Sơ Nhất nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Không biết bọn hắn trải qua có được hay không, có phải hay không cũng sẽ cũng giống như mình chết tại một lần nào đó trong nhiệm vụ. Ai? Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Sơ Nhất thật sâu thở dài một hơi. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, gian phòng hay là gian phòng kia, nhưng mình lại cảm thấy dị thường cô độc. Hạ Sơ Nhất chậm rãi đứng dậy, mặc vào một kiện áo khoác, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn không có lái xe, chỉ là dọc theo khu phố dạo bước mà đi. Trước mắt khu phố quen thuộc mà xa lạ, trong lúc nhất thời Hạ Sơ Nhất cảm thấy mình phảng phất căn bản cũng không thuộc về nơi này. Cứ như vậy hắn không mục đích gì không biết đi được bao lâu. Đột nhiên một trận huyên náo thanh âm đưa tới chú ý của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa là một gian quầy rượu. Âm thanh ồn ào chính là từ cửa quán bar truyền đến. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi chính ồn ào không biết đang nói cái gì. Chỉ trong chốc lát, mấy người liền riêng phần mình rời đi. Lam pha chế rượu đi sao? Nhìn xem quầy rượu danh tự, Hạ Sơ Nhất nhẹ giọng nhắc tới, sau đó đi tới. Tiến vào bên trong, âm nhạc điếc tai nhức óc để hắn kiềm chế tâm tình hóa giải không ít. Quầy rượu người không nhiều vậy không ít, có không ít người đang cùng lấy âm nhạc điên cuồng đung đưa. Lúc này đi tới một tên phục vụ viên, Hạ Sơ Nhất chỉ quầy bar vị trí. Phục vụ viên lộ ra một cái hiểu rõ thân sắc, sau đó là một cái thủ hiệu mời. Đi vào quầy ba, bên trong điều tiểu sư cười cười, sau đó đưa qua một tấm rượu đơn. Nhìn lướt qua, Hạ Sơ Nhất ngón tay chỉ tại một cái tên bên trên. Điều tiểu sư nhìn đối phương chỉ đến danh tự, lập tức lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Sơ Nhất ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem rượu đơn gậy trở về. Sau đó hắn lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, thật sâu hít một hơi. Chỉ chốc lát, điều tiểu sư đem một chén màu vàng nóng cocktail liền bày tại Hạ Sơ Nhất trước mặt. Hạ Sơ Nhất cầm chén rượu lên nhìn một chút, sau đó hướng lên cái cổ toàn bộ uống đi vào. Màu hổ phách cocktail, từ trên xuống dưới, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác huyết hầu chuyển đến một trận nóng bỏng cảm giác. Phản phất giống như là có vô số đem tiểu đao tại cắt đứt lấy cổ họng của hắn. Bất quá chỉ là loại cảm giác này, để Hạ Sơ Nhất tinh thần một trận. Hắn nhìn xem điều tiểu sư gậy nhẹ một chút chống không chén rượu, ra hiệu giống nhau như lúc lại đến một chén. Điều tiểu sư nhìn chằm chằm nam tử nhìn mấy giây, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, chén thứ hai đều tốt. Mà Hạ Sơ Nhất cùng vừa rồi một dạng, hơi ngửa đầu lần nữa làm cái không còn một mảnh. Hắn tiếp lấy gõ gõ cái chén. Lần này điều tiểu sư không có chút gì do dự, gật đầu một cái sau đó lại lần bận rộn. Đằng sau Hạ Sơ Nhất liên tiếp uống 5 chén, này mới khiến tâm tình của hắn buông lòng rất nhiều. Đương đương. Hạ Sơ Nhất đạn vang lên chống không cái chén. Khách nhân, chén này hổ phách tam trọng tấu hậu kình cực lớn, 5 chén đã không ít. Điều tiểu sư nhịn không được lên tiếng khuyên. Có đúng không? Vậy liền lại đến một chén đi. Xác thực 5 chén qua đi, Hạ Sơ Nhất cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực ngày. Nhưng hắn ưa thích cảm giác như vậy, đại não 10 phần thanh tỉnh. Cái này. Tốt a. Điều tiểu sư nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Xoái ca. Một người sao? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân ở sau lưng nhớ tới. Thanh âm này gợi cảm lại dã rời, nghe thấy gặp thanh âm cũng là người ta miên man bất định. Hạ Sơ Nhất nghiêng đầu, nhìn về hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp nữ nhân 25 tuổi trên dưới, một tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp tại ánh đèn chiếu rọi bên dưới lộ ra cực kỳ thần bí. Nhất là cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại hình như có tinh hỏa nhảy vọt, mang theo một cỗ thẳng thắn bằng phẳng nóng bỏng. Phản phất có thể nhìn vào trong lòng người đi. Môi của nàng sung mãn mà gợi cảm, vành môi rõ ràng màu sắc hồng nhuận phân tớt, cười lên lúc đường con hoàn mỹ. Ngồi. Hạ Sơ Nhất mỉm cười, chỉ bên người chỗ ngồi. Nữ nhân vậy không khách khí, mở ra thon dài đôi chân dài, ngồi ở quầy ba trên ghế. Không mời ta uống một chén sao? Nữ nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Muốn uống cái gì chính mình điểm đi. Hạ Sơ Nhất đem trước mặt rượu đơn đẩy đi qua. "Soái ca, xem ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm, cần ta giúp ngươi khuyên bảo sao?" Nữ nhân tùy tiện điểm một chén rượu, sau đó có chút hăng hái nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tiếp tục nói: "Đừng, ngươi làm sao nhìn ra được?" Hạ Sơ Nhất đốt lên một điếu thuốc, đem sương mù chậm rãi nổ đến nữ nhân trên mặt, sau đó lên tiếng hỏi: "Ha ha ha, đương nhiên là nhìn ra được, nếu như tâm tình tốt, ai sẽ uống liền năm chén rượu." Nam nhân cái này lỗ mãng cử động, không những không có để nữ nhân chán ghét, ngược lại để nàng cười tươi như hoa, ánh mắt mê ly mở miệng nói ra: "Xem ra từ ta lúc tiến vào ngươi đã nhìn chằm chằm ta." Hạ Sơ Nhất có chút lay động đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc nữ nhân cái cằm, sau đó nói: "Ngươi dạng này đẹp trai, muốn cho ta không chú ý cũng khó khăn đâu." "Ha ha ha." Nữ nhân cố ý cúi đầu xuống, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút nam nhân ngón tay, sau đó cười duyên nói ra. Đối với cái này Hạ Sơ Nhất thu tay lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó cười không nói. Loại nữ nhân này câu khải tử sự tình hắn ở kiếp trước kinh lịch nhiều lắm. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ sau khi kết thúc, Hạ Sơ Nhất vì phóng thích chính mình, đều sẽ lựa chọn dạng này nơi trốn trầm mê một đoạn thời gian. Bất quá ở thế giới này hắn còn là lần đầu tiên, nhưng là hắn cũng không tính cự tuyệt. Giờ khắc này, hắn cũng cần phát tiết, mà nữ nhân trước mặt chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Lúc này điều tiểu sư đem hai chén rượu đã bưng lên, Hạ Sơ Nhất vẫn như cũng là uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Nữ nhân vậy học dáng vẻ của nam nhân, đem rượu toàn bộ uống đi vào. Sau khi uống xong còn đối với nam nhân liếm môi một cái. Hạ Sơ Nhất sau khi uống xong đứng dậy hoạt động một chút thân thể, sau đó đối với nữ nhân ngoắc ngón tay. Nữ nhân mười phần nghe lời đi vào nam nhân bên người, tựa ở nam nhân trên thân tùy ý nam nhân ôm bờ eo của mình. Kết xong sổ sách sau, Hạ Sơ Nhất mang theo nữ nhân đi ra quầy rượu. "Làm xe của ta đi." Nhìn thấy nam nhân có đón xe ý đồ, nữ nhân ở hắn bên thai nhẹ giọng nói ra. Hạ Sơ Nhất sững sờ nhìn về phía nữ nhân. "Ta muốn ly kia đúng vậy mà cồn." Nữ nhân chớp chớp mị người hai mắt, giải thích nói. Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất một trận bật cười, sau đó nhẹ gật đầu. Đằng sau hai người liền hướng về bãi đỗ xe đi đến. Đi hai bước Hạ Sơ Nhất mới phát hiện, vừa rồi rượu kia hậu kình lại là không nhỏ. Hắn hiện tại cảm giác cả người đều có chút choáng hô hô. Bất quá đại não vẫn như cũng mười phần thanh tỉnh. Rất nhanh hai người liền tới đến bãi đỗ xe, nữ nhân lấy ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Ngay sau đó một máy màu tím xe thể thao đèn lớn chuẩn hai lần. Trông thấy chiếc xe này, Hạ Sơ Nhất khẽ nhíu mày. "Khanh khách, Soái ca, là lao nương coi trọng ngươi." Hắn cái biểu tình này lập tức liền bị nữ nhân cho đã nhận ra, sau đó đốt lên mũi chân tiến đến nam nhân bên thai nhẹ nhàng nói ra. "Đều như thế." "A." Nữ nhân cái dạng này lập tức kích thích Hạ Sơ Nhất. Chỉ gặp hắn nuốt một ngụm nước bọt sau khi nói xong tại nữ nhân kinh hô trùng tướng đối phương chặn ngang ôm lấy, hướng về xe đi đến. "Thế nào?" Bất quá ngay tại hai người tới xe trước, vừa muốn mở cửa xe thời điểm, Hạ Sơ Nhất đột nhiên đứng tại nguyên điểm. Nữ nhân trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi: "Ngươi nghe thấy động tĩnh gì không có?" Hạ Sơ Nhất đem nữ nhân nhẹ nhàng buông xuống, sau đó cao mày nói ra: "Động tĩnh? Không có a." Nữ nhân nhìn chung quanh một lần, cũng không có nghe thấy thanh âm gì. "Không đúng, có động tĩnh. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem một chút." Hạ Sơ Nhất bệnh hai nghe ngóng, sau đó ánh mắt rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Nói xong hắn nhấc chân liền hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. "Chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi." Thời gian đã qua 12 giờ, trong bãi đỗ xe trống rỗng, nữ nhân lập tức cảm giác được có chút sợ sệt, vội vàng đi theo đối phương bộ pháp. "A, cứu mạng a, van cầu người buông thà cho ta đi." Đi ra không đến 20 mét, một thanh âm từ nơi hẻo lánh chỗ chuyển tới. Giờ phút này đi theo Hạ Sơ Nhất sau lưng nữ nhân cũng nghe đến thanh âm này, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua nam nhân phía trước. Mà nam nhân nghe thấy thanh âm này đằng sau, trực tiếp hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng chạy tới. "Ngươi kêu đi, nơi này không ai, tiểu lãng đệ tử, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta mấy cái hảo hảo thoải mái một chút." Cách đó không xa ba nam nhân gắt gao vây quanh trong góc một nữ hải. "Mãnh ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi." "Ô ô ô," nữ hải khóc cầu xin tha thứ. "Buông tha ngươi. Ngươi bậy theo ta đã lâu như vậy, là thời điểm nên ta dễ chịu ha ha." Ba nam nhân bên trong, tên kia gọi là Mãnh ca người, nghe thấy lời này lập tức cười ha ha. Còn lại hai người cũng đều lộ ra dâm tà dáng tươi cười. "Mãnh ca, ngươi chơi trước, hai chúng ta huynh đệ chờ ngươi chơi sau chúng ta lại hưởng dụng." Còn lại hai người vậy lúc này vậy mở miệng nói ra. "Ha ha, tốt, vậy lao tử trước hết thoải mái một chút." Nói, Mãnh ca liền bắt đầu giải lên dây lưng quần. "Không." Không thấy cảnh này, trong góc nữ hài bắt đầu hoảng sợ kêu to lên. "Thao, bây giờ còn có người dám chơi như vậy. Ta thật sự là thấy được." Ngay tại Mãnh ca vươn tay ra đảo nữ hài quần áo thời điểm, một cái cả lơ phất phơ thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chương 129, Lưu Thiến Nhi chương 129, Lưu Thiến Nhi đột nhiên xuất hiện dưới thanh âm ba người kêu to một tiếng. Chờ bọn hắn thấy rõ đối diện chỉ là đứng đấy hai người, một nam một nữ. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ phẫn nộ. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Vậy không cân nhắc một chút phân lượng của mình, liền dám đến anh hùng cứu mỹ nhân. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta." Mãnh ca nhe răng cười một tiếng nói ra. "Đừng xúc động, bọn hắn nhiều người." Ngay tại Hạ Sơ Nhất vừa bên dưới lúc nói chuyện, sau lưng nữ nhân tiến về phía trước một bước, kéo hắn một cái quần áo. Thanh âm ân cần nói ra. Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện nữ nhân đang xem lấy chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta thao, cực phẩm a. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn." Chính là nữ nhân tiến lên một bước nhỏ, để Mãnh ca ba người thấy được nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt. "Tiểu bị con non, không nghĩ tới ngươi diễm phúc còn không cạn, bất quá ngược lại là tiện nghi ta. Ha ha, mỹ nữ tới để cho ta thoải mái một chút, chỉ cần ta dễ chịu cam đoan sẽ không tổn thương ngươi, thế nào? Mạnh ca trong mắt mang theo vẻ tham lam, cả người cười dâm đãng không thôi. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn hai nam nhân nhìn thấy nữ nhân bộ dáng sau, đều kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn còn không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Không có việc gì, sự tình trong ngáy mắt. Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ nữ nhân nắm lấy chính mình quần áo tay, vừa cười vừa nói. Nữ nhân trông thấy mới quen nam nhân lại muốn một đối ba, trong mắt chẳng những không có lộ ra sợ sệt thần sắc, ngược lại phương mắt lưu chuyển, lộ ra mong đợi biểu lộ. Ta có chút buồn mực, đều thời đại nào, cũng dám dạng này trắng trợn làm dạng này là, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ cảnh sát sao? Hạ Sơ Nhất đón ba người đi tới, vừa đi vừa nói ra. Ừ, chúng ta coi như luôn nàng, nàng cũng không dám báo động. Bất quá, tiểu bị con non, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Lên cho ta. Mạnh ca đầu tiên là khinh thường nhìn về hướng trong góc nữ hải. Sau đó phát hiện đối phương hướng mình đi tới, lập tức ánh mắt nảy sinh ác độc nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh hai tên tiểu đệ lập tức hướng phía Hạ Sơ Nhất vào tới. Chỉ gặp Hạ Sơ Nhất đối mặt hai người, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước lập tức bước ra một bước dài. Liền cái này đơn giản một bước, nguyên bản đối mặt hai người còn có 3 mét khoảng cách Hạ Sơ Nhất, vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Mà một bước này chính là hạ thức quyền pháp bên trong co lại bước. Sau đó Hạ Sơ Nhất tả hữu khai cung, một người một quyền đối phương đánh vào hai người trên lồng ngực. A a, răng rắc. Một giây sau, trong miệng hai người phát ra tiếng kêu thảm, nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm trực tiếp bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất căn bản là không bò dậy nổi. Liền cái này, Hạ Sơ Nhất nhíu mày mắt, nhìn về hướng tên kia gọi là Mãnh Ca nam nhân, từng bước một hướng hắn đi đến. Vừa rồi một kích hắn căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì quyền pháp, liền đơn thuần dựa vào lực lượng đem hai người đánh bại. Không phải vậy nếu như hắn vận dụng quyền pháp, hai người này chắc chắn sẽ tại chỗ tử vong. Ngươi, không được qua đây. Vừa rồi hết thể nhìn như rất dài, kỳ thật chính là ngắn ngủi 1-2 giây sự tình. Mãnh Ca trừng lớn hai mắt, không thể tin được hết thể trước mắt. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trán của hắn trong nháy mắt hiện đầy một tầng mồ hôi. Hắn run rẩy từ bên hông rút ra một thanh truy thủ, đối với Hạ Sơ Nhất uy hiếp nói: "Hừ." Hạ Sơ Nhất trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, chân phải lần nữa đạp mạnh, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của đối phương. Ầm. A. Mãnh Ca sợ choáng váng, dao găm trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất, quay người hướng về sau chạy tới. "Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi được?" Hạ Sơ Nhất khép cười một tiếng, một bàn tay trong nháy mắt liền tóm lấy đối phương sau cái cổ, cứ như vậy nhẹ nhàng một vùng, đối liền ngửa mặt triều tiên ném tới trên mặt đất. Giang Giác A. A Hạ Sơ Nhất không có chút gì do dự, chân phải vừa dùng lực, trực tiếp đạp gãy Mãnh Ca xương bắp chân. Đến tận đây Mãnh Ca ba người không còn chút nào nữa sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình tựa như Hạ Sơ Nhất nói tới đồng dạng rất nhanh kết thúc. Tổng cộng vậy không tới 30 giây. Một bên Lưu Thiến Nhi một miệng khéo léo khẽ nhếch, sau đó nàng nhìn xem giữa sân đứng đấy nam nhân, đôi mắt đẹp ngưng tụ ra một tầng hơi nước. Sắc mặt càng trở nên có chút ửng hồng, trong lúc nhất thời nàng lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngươi, a ngươi đến cùng là ai? Ta, lão đại của chúng ta, là sẽ không bỏ qua ngươi. Mãnh Ca bưng bít lấy bắp chân của mình, đau hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chậm một hồi lâu lúc này mới thả ra một câu ngoan thoại. A, nguyên lai các ngươi đây là một tổ chức a, lão đại. Dạng này ngươi bây giờ cho hắn kêu đến, ta chờ ở tại đây. Hạ Sơ Nhất đốt một điếu thuốc, sau đó ngồi xuống thân thể, nhiều hứng thú nói đạo. Ngươi, ngươi đủng. Mãnh Ca còn muốn đang nói cái gì thời điểm, Hạ Sơ Nhất một bạt thai liền qua tới. Ta để cho ngươi gọi điện thoại, bảo ngươi lão đại hiện tại tới. Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm. Mãnh Ca nhìn thấy nam nhân ánh mắt, theo bản năng dùng mình một cái. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt lấy ra điện thoại, rất nhanh gọi một cái mã số. Ngươi, chờ xem, lão đại của chúng ta nói ngựa. Bên trên liền. Tới. Sau khi cúp điện thoại, Mãnh Ca phảng phất tìm được lực lượng bình thường, đối với Hạ Sơ Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, nếu dạng này vậy ngươi liền vô dụng. Hạ Sơ Nhất chậm rãi đứng dậy. Tại đối phương trong ánh mắt sợ hãi, vòng quanh Mãnh Ca dạo qua một vòng. Tiếp lấy tìm một cái phi thường thoải mái góc độ, không hề do dự hướng về đối phương giữa hai chân đã tới. A. A. A một giây sau, Mãnh Ca phát ra so vừa rồi còn thê thảm hơn chú lên. Bất quá không có gọi bao lâu thời gian biến mất đi. Đang đợi một hồi không có vấn đề đi. Hạ Sơ Nhất đi đến trước mặt nữ nhân, lên tiếng hỏi. Không có. Không có chuyện gì. Lưu Thiến Nhi cúi đầu xuống, thanh âm có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất cho là mình cử động hù dọa đối phương, cũng liền cũng không hề để ý tiếp lấy hắn đi tới nơi hẻo lánh, lúc này mới thấy do nữ hài dáng vẻ. Đối phương cũng liền 17-18 tuổi tả hữu, một thân tiểu thái mội giả dạng. Giờ phút này đối phương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chính toàn thân run rẩy nhìn xem trước mặt Hạ Sơ Nhất. "Ai, ngươi đi nhanh lên đi." Hạ Sơ Nhất biết tiểu nữ hài này cũng là đi ra lẫn vào. Hắn cũng không có thuyết phục cái gì, nếu đối phương lựa chọn con đường này, như vậy thì hẳn là gánh chịu hậu quả tương ứng. Hắn có thể cứu đối phương một lần, nhưng là cứu không được đối phương cả một đời. "Tạm nhĩ." Tiểu thái muội nhìn thấy đối phương không có ác ý đằng sau, nhỏ giọng nói ra. Nàng trong thanh âm ngây thơ còn chưa hoàn toàn rút đi. "Đi thôi." Hạ Sơ Nhất trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục nói. Tiểu nữ hài dãy rủa đứng dậy, nhìn thật sâu một chút cứu được nam nhân của nàng, sau đó liền rời đi nơi đây. Đem tàn thuốc dùng chân mới diện, Hạ Sơ Nhất nhìn đồng hồ hơi không kiên nhẫn cau lại lông mày. Đối phương tới quá chậm. Hắn sở dĩ không đi, lựa chọn làm cho đối phương gọi người tới, kỳ thật chính là sợ phiền phức, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết chuyện này. 5 phút đồng hồ qua đi, một máy màu đen cao đẳng xe con từ đằng xa lái tới, rất nhanh liền tại Hạ Sơ Nhất cách đó không xa vị trí đạp xuống phanh lại. Ngay sau đó một người nam nhân từ trong xe đi xuống. Nam nhân sau khi xuống xe, bốn chỗ nhìn một chút, trông thấy chính mình ba tên thủ hạ đều nằm trên mặt đất, lập tức lông mày liền nhíu lại. "Lão, lão đại." Trước hết nhất ngã xuống hai người trông thấy người tới, gian nan mở miệng kêu lên. "Vị huynh đệ kia, không biết ta cái này ba cái thủ hạ đến cùng bởi vì chuyện gì đắc tội ngươi, để cho ngươi xuống tay nặng như vậy?" Cuối cùng nam nhân ánh mắt rơi vào Hạ Sơ Nhất trên thân, thanh âm có chút nặng nề nói: "Ngươi là ta đánh về phần chuyện gì, qua đi chính ngươi đi tìm hiểu. Đã ngươi người đến, ta thuận tiện hỏi một câu, ngươi mặt trên còn có không có lao đại rồi?" Hạ Sơ Nhất tiến lên đi vài bước, đi tới trước mặt nam nhân nhàn nhạt hỏi. Hắn lúc này mới xem xét cẩn thận một chút đối phương. Người tới chừng 30 tuổi, một M85 thân cao, đầu đinh, một thân khối cơ thịt. "Ngươi có ý tứ gì?" Nam nhân lạnh giọng hỏi. "Không có ý gì, ta người này ngại phiền phức, sợ đánh tiểu đệ đến lao đại, đánh lao đại đến đại ca, nếu là ngươi mặt trên còn có người liền cùng nhau gọi tới, tiết kiệm không dứt." Hạ Sơ Nhất nói ra. "Các hạ khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, không ai biết tìm làm phiền ngươi. Nếu như ngươi đánh không thắng ta, bọn hắn liền là của ngươi hạ tràng." Nam nhân hai mắt nhíu lại, trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên. "Đi, nếu dạng này vậy liền không thành vấn đề, thời gian không còn sớm, tới đi." Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. "Thử, không biết mùi vị." Nam nhân mở chừng hai mắt, chân trái dùng sức đạp một cái đá ngang hướng phía Hạ Sơ Nhất đầu đá bảo. "Có chút ý tứ." Hạ Sơ Nhất cười nhạt một tiếng. Nói xong thân thể của hắn có chút ngửa ra sau, tránh thoát một kích này. Thật không nghĩ đến đối phương lại còn có hậu chiêu. Chỉ gặp nam nhân thân ở không trung, eo vừa dùng lực, chân trái như là roi một dạng nhanh chóng rút tới. Trông thấy đối phương hậu chiêu, Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn không nhanh không chậm đi về phía trước một bước, tay phải nâng lên trực tiếp đập vào đối phương trên đùi. Cái búa này hắn không chút dùng sức, bất quá đối phương thân ở không trung, toàn bộ thân thể căn bản cũng không có bất kỳ vật chống đỡ nào, trực tiếp liền đã mất đi cân bằng. Nam nhân rơi xuống đất lui về phía sau hai bước, trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng. Hắn từ tiểu học tập tán đả, đã từng cầm qua to to nhỏ nhỏ vô số quán quân. Một thân bản sự lộ ra có đối thủ, không nghĩ tới vẹn vẹn hai chiêu không đến, đối phương đã tìm được chính mình sơ hở. Bất quá để hắn có chút nghĩ không thông chính là, đây rõ ràng là một cái trọng thương cơ hội của mình. Vì cái gì đối phương sẽ lưu thủ? Tiếp tục. Hạ Sơ Nhất hướng về đối phương bắt ngón tay. "Huynh đệ, thật bản lãnh." Nam nhân cắn răng một cái, lần nữa cư trú hướng về phía trước, hắn không phải một cái tùy tiện chịu thua người. Lần này nam nhân công kích bảo thủ rất nhiều, mỗi một quyền mỗi một chân đều lưu lại hai phần lực đạo. Đấm thẳng, bãi quyền, roi quyền, chính chết thẳng cẳng, đạp bên. Một bộ liên chiêu xuống tới, nhanh để cho người ta hoa mắt. Bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Công kích của đối phương tại Hạ Sơ Nhất trong mắt, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hắn trong lúc nhất thời lại có chút phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, không biết làm sao công kích mới tốt, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ là một cao thủ, không nghĩ tới cũng liền dạng này. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng. "Ta không phải là đối thủ của ngươi." Đột nhiên, nam nhân lui về phía sau một bước không tại tiếp tục công kích. "Bất quá, ngươi cũng đừng quá coi thường người." Nam nhân nói xong, cả người nổi gân xanh, chân phải dùng sức lần nữa hướng về Hạ Sơ Nhất phóng đi. Giờ phút này hắn đã đem hắn áp đáy hòm công phu xử đi ra. Đến hay lắm, lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Nói xong, một cái chân hướng về phía trước một bước, co lại bước, khởi động. Đấm thẳng. Nhanh, quá nhanh. Co lại bước trực tiếp liền kéo gần lại hai người khoảng cách, nhanh đến nam nhân căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng là nam nhân từ nhỏ luyện võ, đầu óc của hắn còn không có phản ứng, thân thể lại bản năng có phán đoán. Ngay tại Hạ Sơ Nhất đấm thẳng sắp oanh kích đến hắn lồng ngực trong nháy mắt, nam nhân hai tay ôm ngực khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Bất quá mặc dù hắn ngăn trở, nhưng hắn cả người như là như diều đứt dây, thẳng tắp hướng về sau bay đi. "Cái ngươi, ngươi thắng." Thật lâu, nam nhân gian nan đứng dậy, thanh âm có chút run rẩy. Giờ phút này hai cánh tay của hắn vô lực rũ xuống hai bên, mặc dù không có đoạn, nhưng lại đã không nhấc lên nổi. "Vậy ta có thể đi rồi sao?" Hạ Sơ Nhất phủi bụi trên người một cái, mở miệng nói ra. "Ngươi xin cứ tự nhiên." Nam nhân nhẹ gật đầu nói ra. Đạt được trả lời chắc chắn, Hạ Sơ Nhất liền không để ý đối phương, trực tiếp quay người hướng phía Lưu Thiến Nhi đi đến. "Các loại, chờ chút." Hắn còn chưa đi hai bước, nam nhân mở miệng nói ra. "Làm sao? Không xong." Hạ Sơ Nhất quay đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng sát khí. Nam nhân nhìn thấy cái này ánh mắt, lập tức sắc mặt đại biến, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. "Không, không phải, ngài đừng, đừng hiểu lầm." Nam nhân tranh thủ thời gian giải thích nói. Ánh mắt của đối phương thật là đáng sợ, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được vực sâu vô tận. "Ta liền muốn một chút ngài phương thức liên lạc, đêm nay chuyện này ta hội tra rõ ràng, nếu như chuyện này là thủ hạ của ta đã làm sai trước ta tự mình đến nhà xin lỗi." Nam nhân thành khẩn nói ra. 130. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương 2 giây, sau đó báo ra số di động của mình. Nói xong hắn đi vào nữ nhân bên người, ôm nữ nhân trực tiếp rời đi nơi này. "Người vẫn tốt chứ?" Hai người hướng về xe đi đến, Hạ Sơ Nhất cảm giác được thân thể nữ nhân có chút phát nhiệt, mở miệng hỏi. "Không có, ta không sao." Lưu Thiến Nhi cả người đều dựa vào tại trên người của đối phương. "Đi nơi nào?" "Ngồi ở trong xe." Hạ Sơ Nhất hỏi. "Đi nhà ta đi." "Đi nhà ngươi?" "Ừ, đi." Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có ý kiến, hắn muốn cho rằng đối phương sẽ lựa chọn đi khách sạn. Rất nhanh hai người liền tới đến một chỗ nhà trọ cấp cao. Nữ nhân mở ra nhà mình cửa phòng, lôi kéo nam nhân đi vào. Không có mở đèn, khi cửa đóng lại sau, Hạ Sơ Nhất cũng cảm giác một cái nóng bỏng thân thể đem chính mình ôm lấy. Sau đó nữ nhân môi anh đảo liền hôn hướng về phía chính mình. Ta dựa vào, cái này còn có thể để cho ngươi chiếm được tiên cơ. Hạ Sơ Nhất nội tâm trong nháy mắt giận dữ, sau đó bắt đầu mãnh liệt đáp lại. Trận này chiến đấu kịch liệt, dòng dã tiếp tục đến hừng đông. Cuối cùng, hay là nữ nhân cao hơn một bậc, nam nhân tức vũ khí đầu hàng. Nhưng là nữ nhân cũng không chịu nổi, có thể gọi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Thẳng đến sáng sớm 6 điểm, hai người mới nhao nhao tinh bị lực tận ngủ tiếp đi. Reng reng reng, Hạ Sơ Nhất mơ mơ màng màng mở mắt, hắn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn thoáng qua thời gian đã đến 1 giờ chiều. "Uy." Hạ Sơ Nhất hữu khí vô lực nói ra, con mắt đều không có mở ra. "Tiểu Hạ, ngươi tại ngủ chưa?" "Vương ca, chuyện gì?" "Ta nói cái kia Lưu Minh Dương tới, hắn ngay tại phòng làm việc, liên quan tới chuyện đầu tư còn cần ngươi ra mặt đánh nhịp quyết định." "Đi, ta đã biết, ta cái này đi." Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất mở mắt. "Ngươi đã tỉnh?" Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng nữ nhân bên cạnh. Giờ phút này nữ nhân không biết lúc nào đã tỉnh lại, một đôi mị tia mắt đang xem lấy chính mình. "Muốn đi?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. "Có chút việc muốn đi xử lý." Hạ Sơ Nhất nói ra. "Ừm, đi thôi." Nữ nhân nói xong, sau đó giống như nghĩ đến bén chăn lên khung mảnh vải che thân đi xuống giường. Sau đó nàng ra khỏi phòng, chỉ chốc lát liền đi trở về. Chỉ bất quá lúc này cầm trong tay của nàng một chồng tiền mặt, sau đó trực tiếp ném vào trên giường. Vũ Mị cười một tiếng nói ra, "Tối hôm qua lão nương rất hài lòng, ban thưởng ngươi." Nhìn thấy trên giường một xấp tiền, Hạ Sơ Nhất ngậm. Mặc quần áo động tác lập tức nghe xuống tới, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng nữ nhân. "Khanh khách, làm sao ngại ít? Đi, chờ lấy." Nữ nhân lần nữa che miệng cười một tiếng, quay người lại đi ra ngoài, trở về thời điểm trong tay lại thêm ra đến giường 2 tầng tiền mặt. Giờ phút này, Hạ Sơ Nhất rốt cục kịp phản ứng, hắn cái này khí a, hắn rôi ra một cánh tay chỉ vào nữ nhân, ngón tay đều đang run rẩy. Bất quá cuối cùng vẫn là hít thở sâu mấy hơi thở, nhanh chóng mặc quần áo tử tế mở cửa phòng rời khỏi nơi này. Ha ha ha, nhìn thấy nam nhân chạy trối chết dáng vẻ, nữ nhân cười ngửa tới ngửa lui. Bất quá hiệu quả đằng sau, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc không muốn. Khi Hạ Sơ Nhất đuổi tới phòng làm việc thời điểm, đã hơn 2 giờ. Hắn đi vào nhà kho, lập tức đã nhìn thấy Vương Tuyền Minh, Từ Thanh mấy người đang có nói có cười cùng một cái tuổi ước chừng 20 người trẻ tuổi trò chuyện cái gì. "Hạ ca, ngài tốt, ta là Lưu Minh Dương." Trông thấy người tới, không đợi Vương Tuyền Minh nói chuyện, người trẻ tuổi kia đi thẳng tới Hạ Sơ Nhất bên người, cười đưa tay phải ra. "Hoan nghênh, hoan nghênh, không có ý tứ, ta lâm thời có một số việc, tới chợ." Hạ Sơ Nhất cũng đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt lại. "Hạ ca, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, ngươi quá lợi hại vậy mà viết ra nhiều như vậy dễ nghe ca khúc." Lưu Minh Dương trước lúc này chỉ nghe qua Bình Phàm Chi Lộ vừa rồi cùng ông Tuyền Minh bọn người nói chuyện phía sau, thế mới biết bài hát này là phòng làm việc lao bản viết. Không chỉ như vậy, người lao bản này còn viết mặt khác vài bài ca, đều không ngoại lệ đều S cấp ca khúc. Hắn còn cố ý nghe một chút, mỗi một thủ hắn đều mười phần ưa thích. "Ngươi quá khen." Hạ Sơ Nhất khiêm tốn nói ra. "Hạ ca, không cần nói nhiều, phòng làm việc đại khái tình huống ta cũng đã hiểu rõ, ta dự định trực tiếp đầu tháng 4 năm 20 triệu, ngươi thấy thế nào?" Lưu Minh Dương cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn cái này 20 triệu cũng không phải trong nhà tiền, mà là chính hắn kiếm lời. "Lưu tiên sinh, không biết ông kinh lý cùng người giới thiệu không có giới thiệu phòng làm việc chúng ta." "Đi tới phòng họp." Mấy người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. "Hạ ca, không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta Minh Dương là được, về phần phòng làm việc tình huống, ông kinh lý đã cùng ta giới thiệu một lần. Mặc dù bây giờ cũng chỉ có Từ ca một vị ca sĩ, nhưng ta tin tưởng có hắn có ngươi, cái này phòng làm việc hội càng ngày càng tốt." Lưu Minh Dương chém đinh chặt sắt nói. "Đi, vậy ta gọi ngươi Minh Dương. Minh Dương, chúng ta sáng tạo căn này phòng làm việc dự tính ban đầu, Vương kinh lý cùng ngươi nói không có." Hạ Sơ Nhất tiếp tục hỏi. "Dự tính ban đầu?" Lưu Minh Dương nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Tuyền Minh, không biết là có ý tứ gì. "Không sai, ta vậy không giấu giếm, chúng ta mấy người sáng tạo căn này phòng làm việc dự tính ban đầu kỳ thật chính là vì làm từ thiện. Chúng ta tất cả lợi nhuận, trừ bảo hộ phòng làm việc nhân viên chi tiêu bên ngoài, bao quát cổ phần của ta tại nội đô biết dùng tới làm sự nghiệp từ thiện." Hạ Sơ Nhất giải thích nói. "Từ thiện? Hạ ca, ngươi có ý tứ gì cứ nói thẳng đi." Lưu Minh Dương cau mày hỏi. "Cũng không có cái gì ý tứ, nếu như ngươi muốn đầu tư nhập cổ phần không có vấn đề, nhưng là cổ phần phương diện ta sẽ không cho ngươi quá nhiều, nhiều nhất 3. Hạ Sơ Nhất nghĩ nói ra. Kỳ thật trước khi đến, Hạ Sơ Nhất muốn từ chối nhã nhặn đối phương đầu tư yêu cầu tới. Mặc dù bây giờ phòng làm việc thiếu tiền, nhưng cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Mấy ngày trước đây Thác Vị Thời không cùng Khởi Phong liếu phí bản quyền đã đánh tới hắn trên thẻ, dòng giá hơn 3 triệu. Nhưng là trên đường đi Hạ Sơ Nhất cải biến ý nghĩ, chính mình mặc dù là phòng làm việc lớn nhất cổ đông, nhưng là nếu phòng làm việc đã thành lập, như vậy thì không nên dùng tiền của mình đến phụ cấp phòng làm việc. Không phải vậy đối với người nào đều không công bằng. 3. Hạ ca, đây cũng quá thiếu đi đi. Lưu Minh Dương có chút khó khăn nói, hắn kỳ thật nội tâm ý nghĩ là hoạt động 10 cổ phần. Bất quá nghe nói căn này phòng làm việc tất cả ích lợi toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện, cái này khiến hắn tại nội tâm chỗ sâu bội phục không thôi. Nhiều nhất 3 không có khả năng tại cao. Hạ Sơ Nhất vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Như vậy đi Hạ ca, ta còn muốn tại Hàng Thành ngốc 2 ngày. Ta trở về cùng ta đoàn đội thương lượng một chút, hậu trường cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lưu Minh Dương không nói cự tuyệt cũng không nói đồng ý đi. cái này không có vấn đề. Hạ Sơ Nhất nói ra. Tiếp lấy mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Lưu Minh Dương lúc này mới đứng dậy cáo tử. Ai? Đem đối phương đưa tiễn đằng sau, Vương Điền Minh trùng điệp thở dài một hơi. Thế nào Vương ca? Hạ Sơ Nhất mỉm cười mà hỏi. Tiểu Hạ, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng là bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, nếu như đối phương rút vốn làm việc như vậy thất vẫn như cô gặp phải không có tiền bạc quất cảnh. Vương Điền Minh cảm xúc không cao. Lão Vương, ngươi có chút chỉ vì cái trước mắt. Từ Thanh ngược lại là 10 phần duy trì Hạ Sơ Nhất, vậy tán thành quan điểm của hắn. Lão tử, ngươi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối, ngươi biết hiện tại ta cỡ nào khó sao? Vì ngươi bài hát này, ta chạy ngược chạy xuôi gặp người liền túi đầu không lưng, ngươi còn ở bên cạnh nói ngồi châm trọng, ngươi xứng đáng ta sao? Vương Tuyền Minh mặc kệ chống đối Hạ Sơ Nhất, nhưng là đối mặt Từ Thanh hắn ngược lại là không cố kỵ chút nào. Ngươi nghe thấy đối phương những lời này, Từ Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian này muốn nói mệnh nhất, bỏ ra nhiều nhất chính là Vương Tuyền Minh. Vương ca, ta biết chúng ta hiện tại khó xử, coi như Minh Dương tiểu tử kia không đầu tư, ta vậy có biện pháp giải quyết chúng ta khốn cảnh. Lúc này Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Tiểu Hạ, ngươi giải quyết như thế nào? Hạ Sơ Nhất lời nói, lập tức Vương Tuyền Minh nhãn tỉnh sáng lên lập tức truy vấn. Ngươi xem trước một chút cái này. Hạ Sơ Nhất không có trả lời, mà là đem một phần văn bản tài liệu gửi đi đến điện thoại của đối phương bên trên. Trinh ca, Trung tuyên bộ. Ấn mở xem xét, Vương Tuyền Minh kinh hãi kêu lên. Chương 130, Lư Uy mời chương 130, Lư Uy mời nhỏ. Hạ, cái này, đây chính là thật. Vương Tuyền Minh đằng một chút từ trên ghế đứng lên, không thể tin nói ra. Thiên chân vạn sắc, phần này Trinh ca tin tức chắc hẳn các đại công ty giải trí đều nhận được. Hạ Sơ Nhất gật đầu nói, "Tiểu Hạ, đã ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, ngươi là muốn Vương Tuyền Minh không có hỏi đối phương làm sao thu đến cái tin này, ai cũng có nhất định mạng lưới quan hệ, hắn cũng không ngoại lệ." "Không sai, ta chuẩn bị đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời đến lúc đó hội lấy phòng làm việc danh nghĩa đưa ra đi lên." "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Đây chính là khai hỏa chúng ta danh khí một lần trọng yếu kỳ ngộ, phải biết đây chính là Trung tuyên bộ A Vương Tuyền Minh có chút không dám mớn, nếu như Hạ Sơ Nhất ca khúc thật bị Trung tuyên bộ chọn chúng. Về sau bọn hắn từ vận âm nhạc phòng làm việc danh khí liền triệt để tại ngành giải trí bên trong vang dội. Cùng đôi này so ra, Lưu Minh Dương chỉ là 20 triệu đầu tư lại coi là cái gì? Vương ca, Lôi ca, liên quan tới lần này Trinh ca, ta đại khái có chút ý nghĩ, ngày mai bắt đầu chúng ta tam tướng biên khúc hảo hảo làm một chút. Không để ý kích động Vương Tuyền Minh, Hạ Sơ Nhất đối với một bên Vương Thành cùng Lôi Quân nói ra. Lần này biên khúc hắn không muốn dùng máy tính hợp thành, chuẩn bị trực tiếp dùng nhạc khí thu âm, dạng này thanh âm càng thêm lập thể cũng càng thêm có sức cuốn hút. Không có vấn đề. Vương Thành cùng Lôi Quân đồng thời gật đầu nói, nhìn xem Hạ Sơ Nhất ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đối phương nếu nói như vậy, vậy liền chứng minh ca khúc sau khi đi ra, biên khúc phía sau hội tăng thêm hai người bọn họ danh tự. Cái kia tốt, Lưu Minh Dương sự tình trước thả một chút, trong khoảng thời gian này chúng ta vất vả một chút, đem ca khúc mau chóng lấy ra. Còn có, Vương ca bình phàm chi lộ đến tiếp sau vậy làm phiền ngươi tiếp tục theo vào, tạm thời trước rất một đoạn thời gian, đợi đến tháng sau ca khúc bản quyền ích lợi xuống tới đằng sau liền tốt. Hạ Sơ Nhất quét đám người một chút, trịnh trọng nói, yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Vương Tuyền Minh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, những lời này xuống tới, Vương Tuyền Minh cũng nghĩ minh bạch phòng làm việc bây giờ khốn cảnh chỉ là tạm thời. Bình phàm chi lộ còn tại không ngừng xuống bảng, lấy bài hát này cờ lật số lượng, cuối tháng kết toán thời điểm, phí bản quyền không thể thiếu. Nói ít cũng sẽ có 200-300 vạn, đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Người có đi hay không? Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm, hắn đối với Tô Úc Thiên gọi vào. Hạ, ca, người đi về trước đi, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, về trễ một chút. Tô Úc Thiên nhìn một chút này, sắc mặt có chút khó coi nói. Nhìn đối phương bộ biểu tình này, Hạ Sơ Nhất không nói thêm gì, gật đầu một cái quay người liền rời đi nhà kho. Hắn không phải làm hảo nhân, nếu như đối phương thật cầu đến chính mình, như vậy chính mình khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ. Nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không đổi tới đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Trải qua đêm qua phóng túng cùng phát tiết, bây giờ Hạ Sơ Nhất tâm tình đã khá nhiều. Hắn cũng nghĩ thông, đã qua nên để cho nó đi qua đi, mình tại nơi này trên thế giới này đường còn rất dài, nên buông xuống liền để nó để xuống đi. Vừa lái xe, Hạ Sơ Nhất một bên suy nghĩ lung tung. Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua địa báo, Hạ Sơ Nhất phát hiện chính mình cũng không nhận ra biểu hiện số điện thoại. Bất quá hắn hay là lựa chọn nghe. "Huynh đệ, là ta." Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền chuyển đến thanh âm của một nam nhân. Nghe thanh âm, Hạ Sơ Nhất lập tức nhớ tới thân phận của đối phương. Thế là hắn nhíu mày, ngữ khí bất thiện hỏi, "Làm sao? Có việc?" "Không, không, không, huynh đệ ngài hiểu lầm, chuyện ngày hôm qua ta đã điều tra xong, là thủ hạ ta người phá hư quý củ. Không nói gạt ngươi, nếu không phải hôm qua ngài kịp thời ngăn lại, ta đã không mặt mũi tại từ trên đường lăn lộn tiếp nữa rồi. Còn có đêm qua ba người kia ta đều đã xử lý tốt, người yên tâm bọn hắn cũng sẽ không tại cho ngài thêm phiền phức." Trong điện thoại chuyển đến, nam nhân vẫn nộ cùng cảm kích thanh âm. "Tốt, ta đã biết." Hạ Sơ Nhất thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, bất quá nội tâm lại là 10 phần thưởng thức đối phương phong cách làm việc. Đêm qua đối phương dám một mình đến, liền để Hạ Sơ Nhất có chút thay đổi cách nhìn. Hôm nay càng là làm việc công bằng, đối chính là đối, sai chính là sai. Người này có thể tại trên đường được người xưng là một tiếng lao đại không phải là không có đạo lý. "Cái kia..." Cái ngay tại Hạ Sơ Nhất muốn cúp điện thoại thời điểm, đối phương đột nhiên ấp úng đứng lên. "Còn có việc?" Hạ Sơ Nhất hỏi. "Huynh đệ, không biết ngươi có thời gian hay không, ta muốn xin ngài ăn bữa cơm." "Ăn cơm thì không cần." Hạ Sơ Nhất trực tiếp cự tuyệt. Thực không dám dâu dếm, huynh đệ tối hôm qua cùng ngài đánh một trận đằng sau, ta phát hiện ta có rất nhiều không đủ, ta muốn cùng thỉnh giáo ngài thỉnh giáo. Nam nhân trong giọng nói mang theo thành khẩn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lời như vậy, ngươi phát cái địa chỉ cho ta đi. Hạ Sơ nhất nghĩ, lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Mặc dù hắn sợ phiền phức, nhưng nhận thức một chút loại người này cũng là có chỗ tốt. Không có vấn đề, ta cái này phát cho ngài. Nam nhân đại hỉ, sau khi cúp điện thoại, rất nhanh liền đem địa chỉ phát đi qua. Hạ Sơ nhất nhìn thoáng qua, cánh tay tại trên tay lái phía bên trái đánh vòng. Màu đỏ xe thể thao thẳng đến mục đích chạy tới. Huynh đệ, nơi này. Vừa xuống xe, Hạ Sơ nhất chỉ thấy một tên chừng 30 tuổi hắn tử, một bên ngoắc một bên hướng hắn nơi này chạy tới. Chính là vừa rồi trò chuyện nam nhân. Huynh đệ, còn không biết xưng hô như thế nào. Đi tới gần, nam nhân cười đưa tay phải ra. Hạ Sơ nhất. Hạ Sơ nhất cũng đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút. Hạ huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân họ Lư, danh uy. Lư ca. Hạ Sơ nhất mỉm cười nói. Nhưng không được, Hạ huynh đệ, ngươi muốn nhìn lên tại hạ liền gọi ta một tiếng đại uy là được. Nghe thấy đối phương xưng hô, Lư uy vội vàng lắc đầu nói ra. Lư ca, ngươi lớn tuổi, đại uy lời nói ta có thể không gọi được. Hạ Sơ nhất lắc đầu bật cười. Ha ha, đã như vậy ta liền cả gan bảo ngươi một tiếng Hạ lão đệ. Hạ lão đệ, mời tới bên này. Lư uy lập tức một trận cười to, lôi kéo Hạ Sơ nhất liền hướng về cách đó không xa Ngu Lạc Thành đi đến. Căn này Ngu Lạc Thành trên dưới tổng cộng chia làm 6 tầng. Uy ca, vừa tiến vào Ngu Lạc Thành, một tên quản lý liền đi tới cung kính mở miệng nói ra. Ân, gọi Hạ ca. Lư uy nhẹ gật đầu, sau đó một chỉ Hạ Sơ nhất nói ra. Hạ ca. Quản lý lập tức thức thời hô. Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu không nói gì. Một hồi ngươi đi lấy tấm thẻ, về sau huynh đệ của ta tới đây toàn bộ miễn phí. Lư uy phân phó nói ra. Tốt Uy ca. Đi, nơi này không còn việc của ngươi. Đem đối phương đuổi đi đằng sau, Lư uy tiếp tục nói, lão đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Sau đó một chỉ phía trước nói ra, lầu 1 chủ yếu lấy phòng ăn làm chủ. Lầu 2 là phòng trò chơi cùng rạp chiếu phim. Lầu 3 là quầy rượu cùng cờ tờ bờ. Lầu 4 là diễn xuất cùng dưỡng sinh phục vụ. Lư uy nói đến đây, đối với Hạ Sơ nhất trên mặt lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu được biểu lộ. Chương 131, luận võ chương 131, luận võ về phần tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, thì là chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập, đi lão ca dẫn ngươi đi nhìn xem. Nói, hai người cưỡi thang máy này đi tới lầu 5. Xuyên qua mấy đạo môn đằng sau, một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh xuất hiện tại hai người trước mắt. Trông thấy bên trong đại sảnh trắng cảnh, Hạ Sơ nhất hé mắt. Song bạc. Không sai chính là song bạc. Ha ha, lão đệ ngươi nếu là có hứng thú có thể chơi hai thành, thua coi như ta thắng ngươi lấy đi. Lư uy hảo phóng nói ra. Mà Hạ Sơ nhất thì là lắc đầu, biểu thị không hứng thú. Lão đệ, quyết định của ngươi là đúng, cửa thứ này tốt nhất đừng đụng. Nhìn xem bên cạnh một mặt trầm ổn người trẻ tuổi, Lư uy trong mắt lóe lên vẻ kính nghệ. Người này không chỉ một thân thực lực sâu không lường được, vừa rồi nhìn đối phương đưa ra xe thể thao, chắc hẳn gia đình điều kiện vậy mười phần dồi dào. Hắn không biết cái này Hạ Sơ nhất đến cùng là thần thánh phương nào. Trước kia chưa từng có nghe qua cái tên này. Đi đi đi, lão đệ nếu không có hứng thú, vậy chúng ta trực tiếp lên lầu, thịt rượu đã chuẩn bị xong. Đằng sau Lư uy một ngựa đi đầu, lập tức lên lầu 6. Mở ra một gian mướn phòng, quả nhiên cả bàn mỹ vị món ngon đã chuẩn bị đầy đủ. Đến, lão đệ ngồi. Đùng, đùng, đùng. Lư uy sau khi nói xong liền đập 3 tiếng tay. Tiếp lấy mướn phòng môn lần nữa bị người mở ra, chỉ gặp từ ngoài cửa đi tới mấy cái tuổi tác lớn ước hơn 20 tuổi nữ tử. Những nữ tử này từng cái trang điểm lộng lẫy, mặc hở hang. Uy ca. Vào cửa sau đối với Lư uy ngọt ngào kêu lên. Ha ha, lão đệ, thế nào? Nếu là không ưa thích, lão ca ta đang gọi một nhóm. Lư uy vừa cười vừa nói. Ha ha, Lư ca không cần như vậy, hôm nay liền hai ta uống chút rượu kết giao bằng hữu vậy rất tốt. Hạ Sơ nhất lắc đầu vừa cười vừa nói. Bên cạnh hắn đều là dạng gì nữ nhân? Dạng này dong chi tục phấn làm sao có thể nhập mắt của hắn? Cũng được, như vậy hôm nay chúng ta liền không say không về. Ở trong xã hội sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, Lư uy nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đã sớm lô hỏa thuần thanh. Hắn lúc này liền biết đối phương nói câu nói này thời điểm không phải đang cùng mình khách khí. Minh bạch đối phương ý tứ sau, Lư uy đối với mấy cái nữ hải khoát tay áo, ra hiệu các nàng rời đi. Đến, lão đệ, chén rượu thứ nhất ta kính ngươi, chuyện ngày hôm qua nếu không phải ngươi, ta mấy năm nay thanh danh liền bị mấy cái kia thành sự không có bại sự có dư ra hỏa làm hỏng. Chỉ còn lại có hai người sau, Lư uy giơ ly rượu lên, trên mặt một trận thổn thức. Lư ca, ta muốn loại sự tình này ai gặp đều sẽ đứng ra a. Hạ Sơ nhất cười cười. Huynh đệ, không giống với, thủ hạ của ta hiểu rõ, vương mãnh người này tâm ngoan thủ lạn, nếu là người bình thường để ý tới sau chuyện này quả sẽ càng thêm không thể vãn hồi, cảm tạ không nói nhiều, ta làm. Lư uy trực tiếp đem trong chén 52 độ rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Lão đệ, ta là thật không nghĩ tới, vương mãnh tiểu tử này vậy mà có ta ở bên ngoài thu người, hơn nữa còn mẹ nó là vị thành niên. Đỡ ít mờ nó chứ, thật không biết ai cho hắn lá gan. Về phần ngày hôm qua tiểu cô nương ta vậy tự mình đi chịu nhận lỗi, ngươi là không biết cô nương kia gia đình điều kiện còn rất không tệ, có thể là đến phản nghịch kỳ đi, tuổi còn nhỏ liền ngộ nhập lạc lối. Cha mẹ của nàng đều là làm ăn, quanh năm không ở nhà căn bản không quản được nàng. Bất quá, ngày hôm qua nha đầu để cho ta đe dọa một phen, đã đáp ứng ta một lần nữa trở lại trường học học tập cho giỏi. Lao tử cùng nàng nói, một tháng đi kiểm tra nàng một lần việc học, ha ha. Lư uy nói đến đây lập tức phát ra một trận cười to. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Sơ nhất cũng là mỉm cười, giơ chén lên cùng đối phương đụng một cái. Lư ca, hiện tại xã hội này dễ lăn lộn sao? Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi, sau đó tay chỉ thiên bên trên. Ai, hiện tại không thể so với trước kia, không có việc gì liền quét đen, nếu không liền trừ ác, hơi một tí tới một lần toàn diện sần sào cha, ngươi có chịu không lăn lộn? Lư Bi thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta những này trên đường thế lực phía trên vậy hoàn toàn thanh trừ không được. Đến không phải đến cỡ nào thâm căn cố đế, mà là phía trên có ít người cần chúng ta những người này mà thôi. Hắc hắc, đương nhiên những lời này ta nói ngươi nghe, ra cánh cửa này ta sẽ không thừa nhận. Lư Bi uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương một chút nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xác thực, mỗi cái thành thị đều như vậy, những thế lực này tồn tại ý nghĩa, kỳ thật chính là vì thay một ít lãnh đạo xử lý một chút trên mặt nội không tiện xử lý vấn đề. Đúng rồi, Lư ca ta nhìn ngươi con đường hẳn là thuộc về tán đà đi. Qua ba lần rượu đồ ăn quang ngũ vị, Hạ Sơ Nhất hỏi. Lão đệ, ngươi nói không sai, ta từ nhỏ đã luyện tập tán đà, một thân thực lực bản thân cảm giác sớm đã đăng phong tạo cực. Thẳng đến hôm qua gặp ngươi, ta mới phát hiện chính mình kỳ thật chính là một cái hết ngồi đại giếng. Hắn hôm nay mời đối phương tới đây mục đích đúng là cái này. Cũng không phải hắn thua không cam tâm, mà là hắn cảm thấy mình thua không rõ. Chính mình một thân bản sự luyện cả một đời, vậy mà so ra kém đối phương tam quyền lưỡng cướp. Lư ca, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi một thân thực lực đã thuộc về đỉnh tiêm. Nghe được đối phương lời này, Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra. Xác thực đối phương một thân thực lực đã đứng ở người bình thường đỉnh phong. Lão đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi học thế nhưng là võ thuật. Lão ca hôm nay liền muốn hiểu rõ, ta muốn biết ta đến cùng kém tại chỗ nào. Chẳng lẽ võ thuật cùng tán đả chênh lệch thật lớn như vậy sao? Đột nhiên Lư Uy hai mắt đỏ lên tiếp tục nói, ta trước kia cùng gặp qua giống như ngươi học tập võ thuật người, đối phương xưng chính mình là cái gì đại sư, nhưng là thật muốn động thủ đơn giản không chịu nổi một kích. Lư ca, ta học cũng không phải võ thuật. Đối mặt với đối phương đặt câu hỏi, Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra. Đó là cái gì? Ta học chính là võ công. Võ thuật chỉ là biểu diễn mà thôi, võ công thì là thực chiến. Nói như vậy ngươi học chính là võ công. Lư Uy bội vàng hỏi. Không sai, ta luyện chính là một loại võ công. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, ngược lại là không có dấu giếm. Lão đệ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta võ công? Lư Uy nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói. Các ngươi luyện tán đả, hẳn là coi trọng chính là lực từ lên, bất luận cái gì động tác công kích mở đầu tại chân đất, thông qua đầu gối mở rộng đem mặt đất phản tác dụng lực hướng lên truyền. Lư ca, ta nói không sai đi. Không có trả lời đối phương, Hạ Sơ Nhất đầu tiên là sắp tán đánh phát lực nguyên lý nói ra. Không sai. Vậy ngươi xem cái này. Trông thấy đối phương gật đầu, Hạ Sơ Nhất đột nhiên một tấm đập vào trên mặt bàn. Giang giác. Lập tức bàn gỗ bị đánh ra vị trí nương theo lấy tiếng vỡ vụn, một khối bàn tay đánh tấm ván gỗ rơi xuống đến trên mặt đất. Cái này, đây là, không, không đúng. Lư Uy không kịp chờ đợi đi tới phụ cận, bắt đầu xem xét đứt gãy chỗ vị trí. Người trong nghề xem môn đạo, mặc dù hắn luyện là tán đả, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối sự vật nhận biết. Đối phương liền cái này thật đơn giản một kích, liền để hắn nhìn không rõ. Đổi thành mình, hắn cũng có thể đem bàn gỗ hư hao, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành dạng này vết thương, mà lại đối phương phát lực vậy mà không có bất kỳ cái gì tụ lực động tác, đây là để hắn khó khăn nhất lý giải. Chương 132, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chương 132, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lư ca, cũng không phải là thực lực của ngươi không đủ mạnh, mà là ngươi phát lực phương thức không đúng. Hạ quốc 5000 năm truyền thừa, nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Sơ Nhất hàm thiếu nói ra. Thì ra là như vậy, Lư Uy trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó tiếp tục nói ra, lão đệ, không biết ngươi có thể hay không dạy ta. Trên mặt của hắn mang theo kỳ vọng. Nhìn đối phương ánh mắt, Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu. Lư ca, vô luận quyền pháp hay là trưởng pháp đều có bọn chúng chuyên môn phát lực phương thức. Ngươi chưa từng học qua loại này công phu, coi như cưỡng ép luyện tập đối ngươi cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Ta chỉ có thể đem một chút thường gặp phát lực phương thức dạy cho ngươi, đến lúc đó như thế nào mới có thể dung hợp nhập ngươi tán đả bên trong, vậy phải xem nội tính của ngươi. Hạ Sơ Nhất giải thích nói ra. Không có vấn đề. Lư Uy trịnh trọng nói. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất đem một chút cơ bản phát lực cùng kỹ xảo phát lực truyền thụ cho trước mặt hắn tử. Cuối cùng Lư Uy rượu vậy không uống, đứng tại trong phòng chung trên đất chống liền qua tay. Nhìn thấy lần này tình hình, Hạ Sơ Nhất cũng không có lưu thêm, chỉ điểm qua đi đi thẳng Ngưu Lạc Thành. Chờ hắn lúc về đến nhà đã rất muộn. Phòng khách trên ghế salon Tô Úc Thiên đã sớm nằm ngủ. Nhìn xem nữ nhân ngủ say trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang theo một vòng vẻ u sầu, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đi lên trước đem đối phương đá văng ra cái chăn lại lần nữa đắp kín, lúc này mới tắm một cái về tới trong phòng ngủ. Hắn cũng không có lập tức nằm ngủ, mà là trước đem trong đầu ca khúc khúc phổ biết đi ra. Ngày thứ hai, khi Hạ Sơ Nhất đi vào phòng làm việc thời điểm, Vương Thành cùng Lôi Quân đã sớm chờ đợi đã lâu. Tiểu Hạ, nhìn thấy người tới, hai người vội vàng chào hỏi. Nhạc khí chuẩn bị xong chưa? Hạ Sơ Nhất không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Người hôm qua để chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Vương Thành nói xong mấy người đi tới bên trong phòng làm việc thanh nhạc thu thập khu. Hạ Sơ Nhất dương mắt nhìn lại, quả nhiên hắn hôm qua làm cho đối phương chuẩn bị nhạc khí đều đã chuẩn bị hoàn thành. Đây là khúc phổ cùng ca tử, các ngươi trước làm quen một chút. Ba người đi tới trước máy vi tính, Hạ Sơ Nhất đem đêm qua chuẩn bị xong văn bản tài liệu phát cho hai người. Nhìn xem tiếp thu được văn bản tài liệu, Vương Thành cùng Lôi Quân kinh ngạc liếc nhau một cái. Không nghĩ tới vẹn vẹn qua một đêm thời gian, đối phương vậy mà đem chọn bài hát đều sáng tác đi ra. Đây là cái gì hiệu suất? Đùa giỡn đi. Phát giác được hai người ánh mắt khác thường, Hạ Sơ Nhất rất nhanh liền đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ. nhưng hắn cũng không có giải thích, thứ này vậy không có cách nào giải thích. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên phú dị bẩm. Rất nhanh Vương Thành hai người đơn giản quen thuộc một chút nhạc phổ, sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu Hạng, ngươi muốn làm sao làm?" "Vương ca, ca khúc khúc dạo đầu ta muốn dùng giọng thấp khu đàn dương cầm giai điệu dẫn vào, kiến tạo kiểm chế mà thâm trầm không khí, đặt vững cảm xúc nhạc dạo." Hạ Sơ Nhất trầm tư một lát nói ra, "Không sai, mặc dù ta không biết bài hát này sau cùng hiện ra hiệu quả như thế nào, nhưng là ta và ngươi ý nghĩ không như mà hợp." Sau đó tiếp tục nói ra, "Tiên Đức Hậu Dương, gia nhập chống tổ cùng gõ nhạc, lợi dụng điện tử nhịp chống xuyên qua toàn khúc, lại phối hợp truyền thống chống con này tiết tấu, cường hóa tiến lên cảm giác tăng lên lực trùng kích. Tốt nhất còn tăng thêm điện guitar dùng để dây đồ dùng bật vánh cùng nhạc dạo giai điệu, tái sử dụng bối tư cung cấp tần suất thấp chèo chống, tăng cường tiết tấu rung động." Lôi Quân cũng là đưa ra ý kiến của mình. Không chỉ như vậy, còn muốn có hợp thành khí cùng điện tử âm thanh đến kiến tạo hiện đại cảm giác. Vương Thành giống như đạt được Lôi Quân dẫn dắt, vô đuổi tràn đầy phấn khởi nói. Luận biên khúc mấy người đều là chuyên nghiệp, ý nghĩ vừa ra liền dừng lại không được. Càng là thảo luận Hạ Sơ Nhất con mắt càng là tỏa sáng. Không sai, bài hát này, hắn muốn chính là loại này hiện ra phương thức. Quả nhiên là ba cái thợ giày thối trên đỉnh một cái ra cắt lượng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Trước đem bài hát này biên khúc khung lớn lấy ra, còn lại đang làm rất nhỏ điều chỉnh. Thảo luận cho tới trưa, Hạ Sơ Nhất đánh nhịp quyết định ra đến. Sau đó mấy người cũng không lo được ăn cơm, rất nhanh liền đầu nhập vào trong công việc. So sánh sử dụng máy tính phần mềm hoàn thành, bài hát này biên khúc liền tương đối tốn thời gian phí sức. Mỗi loại nhạc khí không chỉ muốn đơn độc thu thập thanh âm, còn muốn thu thập nhiều loại nhạc khí dung hợp âm thanh. Nhưng là ba người lại làm không biết mệt. Vì ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ, ca khúc trên mặt của mỗi người đều để lộ ra thần sắc hưng phấn. Mà Hạ Sơ Nhất vậy lần thứ nhất cảm thấy ca khúc biên khúc mang đến mị lực. Loại này một cái âm giao hòa, để hắn không khỏi hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đem mỗi cái thanh âm lại lần nữa tổ hợp sắp xếp, sau đó đản sinh ra mới thanh âm, loại cảm giác này thật giống như hắn thấy được một cái sinh mệnh chưa từng có toàn bộ quá trình. Ha ha, rốt cục hoàn thành. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lôi Quân cất tiếng cười to. Vương Thành cùng Hạ Sơ Nhất cũng là kích động liếc nhau một cái. "Nhanh, ai đến, tranh thủ thời gian hát một lần, ta đều có chút không thể chờ đợi." Tiếp lấy Lôi Quân tiếp tục nói. Kết quả hắn nghe được lời này, để Vương Thành cùng Hạ Sơ Nhất dáng tươi cười lập tức liền cứng ở trên mặt. "Đúng a, nhạc đệm có ca từ có ai đến hát? Nếu không, để lão tử đến hát." Hạ Sơ Nhất thử hỏi. Dù sao bài hát này người tham dự không phải một mình hắn. "Không được, mặc dù ta tạm thời còn không biết bài hát này rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là chỉ dựa vào biên khúc góc độ tới nói, lão tử Thanh Tuyến cũng không thích hợp bài hát này." Vương Thành trước tiên đứng ra phản đối. "Lão Vương nói không sai, mà hắn cũng đã nhận được Lôi Quân phụ họa. Chúng ta phòng làm việc vừa thành lập không tới một tháng, cũng không có khác ca sĩ, vậy phải làm sao bây giờ?" Tiếp lấy Vương Thành gãi đầu một cái, có chút khổ não nói ra. Trong lúc nhất thời ba người đều lâm vào trong suy tư. Hạ Sơ Nhất trong đầu không ngừng hiện hiện hắn chỗ nhận biết Minh Tinh, thế nhưng là không ai có thể đạt tới bài hát này yêu cầu. "Đúng rồi, lần trước không phải nói muốn nhận người sao? Không biết Lao Vương bên kia có động tĩnh hay không?" Đột nhiên Lôi Quân nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói ra. "Ta đi gọi hắn." Vậy không có do dự, Vương Thành trực tiếp đứng người lên đi ra phòng thu âm. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một mặt ngượng ngùng Tuyển Minh đi đến. "Tiểu Hạ, tình huống như thế nào? Lão Vương lửa này lửa cháy muốn làm gì?" Đi vào phòng thu âm, Vương Tuyển Minh nghi ngờ hỏi. "Là như vậy, Vương ca tiếp lấy Hạ Sơ Nhất sẽ đứng trước tình huống nói một lần." "Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhận người, muốn ký kết ca sĩ, bất quá các ngươi cảm thấy lấy hiện tại chúng ta phòng làm việc khốn cảnh, ai có thể đến?" Nghe xong Hạ Sơ Nhất lời nói, Vương Tuyển Minh cười khổ nói. Mà hắn một câu nói kia, lần nữa để không khí rơi vào trầm mặc. "Vậy rốt cuộc tìm ai đến hát? Cũng không thể đi khác công ty giải trí cho người mượn đi." Lôi Quân có chút ảo não nói. "Ha ha, ta cảm thấy các ngươi có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng cho người mượn còn không đến mức, chúng ta phòng làm việc liền đã có sẵn nhân tuyển." Lúc này Vương Tuyển Minh đột nhiên mỉm cười, sau đó thần bí nói ra. "Từ Thanh không được, vừa rồi chúng ta liền suy tính, lão tử Thanh Tuyến cũng không thích hợp bài hát này." Vương Thành trực tiếp lắc đầu nói ra. "Ta cũng không có nói là lão tử." Vương Tuyển Minh lắc đầu. "Vậy ngươi nói là ai?" "Xa tận chân trời." Vương Tuyển Minh nói xong, đưa tay một chỉ trực tiếp chỉ hướng một người. Chương 133, khiếp sợ Lưu Minh Dương. Chương 133, khiếp sợ Lưu Minh Dương ta. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương chỉ hướng chính mình, kinh ngạc nói ra. "Tiểu Hạ." Vương Thành cùng Lôi Quân cũng là sửng sở. Sau đó hai người giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt đồng thời lộ ra kích động và mang. "Đúng a, Hạ Sơ Nhất. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới? Tiểu Hạ ca hát trình độ ban đầu ở Vạn Tượng giải trí liền hiện ra qua. Khi đó để cho tiện, chính là hắn tại hiện trường tu một lần khởi phong Liễu tiểu tử. Đối phương biểu hiện ra biểu diễn tiêu chuẩn căn bản cũng không yếu tại bất luận cái gì một tên ca sĩ." Càng nghĩ, Vương Thành cùng Lôi Quân lại càng thấy đến có thể thực hiện. Lập tức hai người đều mong đợi nhìn về hướng trước mặt nam tử trẻ tuổi. "Tốt a, ta đến hát." Hạ Sơ Nhất cũng không phải một cái bà mẹ người. Huống chi chính là thu một ca khúc, đối với hắn tới nói vậy không có gì lớn. "Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi." Quyết định ra đến sau Lôi Quân lập tức thúc giục. Hạ Sơ Nhất gật đầu một cái, trực tiếp đi vào pha lê phía sau phòng thu âm. Mà Vương Thành cùng Lôi Quân vậy làm được điều tiết khống chế trước sân khấu, tiến vào trạng thái làm việc. Về phần một bên Vương Tuyển Minh, hắn thời khắc này lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi ra. "Vậy không nóng nảy rời đi, mà là cầm lấy hai nghe dẫn tới trên đầu. Đều là dũng cảm. Chán ngươi vết thương, ngươi khác biệt, ngươi phạm đến sai theo Hạ Sơ Nhất thanh âm bên thai cơ bên trong truyền ra. Giờ khắc này điều tiết khống chế trong phòng bao quát ông tuyển mình, ba người toàn thân không hẹn mà cùng nổi lên nổi da gà, trong nháy mắt con mắt trợn lao đại. Không chỉ như vậy, theo Hạ Sơ Nhất không ngừng biểu diễn, trong mắt bọn họ con ngươi vậy đang không ngừng co vào. Đây là cái gì thần tiên ca tử? Đây là cái gì thần tiên ca khúc? Vương Thành song quyền nắm chặt, hai cánh tay run rẩy không chỉ. Hắn nghe được cái gì? Hiện tượng cấp. Bài hát này khẳng định là hiện tượng cấp ca khúc. Đột nhiên hắn cười, cười thập phần vui vẻ. Quyết định của hắn không có sai, rời đi Vạn Tượng Giải Trí thành lập căn này phòng làm việc, là hắn đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, không có cái thứ hai. Thế nào? Hạ Sơ Nhất đi ra phòng thu âm, đối với ngây người như phong ba người mở miệng nói ra. Tiểu Hạ, cảm ơn ngươi. Không đợi đến ba người hát đối khúc lời bình, chờ đến lại là ông tuyển minh một cái dùng sức ôm. Lão ông, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương, hơi nghi hoặc một chút nói. Tiểu Hạ, thêm lời thừa thai ta lão ông không nói nhiều, bất quá ngươi yên tâm, ta hội tận ta cố gắng lớn nhất đem chúng ta phòng làm việc làm mạnh làm lớn. Vương Tuyền Minh đỏ bừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Cái này Hạ Sơ Nhất bị đối phương bất thình lình hứa hẹn khiến cho có chút không biết làm sao, hắn nhìn về phía Vương Thành cùng Lôi Quân hai người, muốn trên người bọn hắn đạt được đáp án. Nhưng là đối phương hai người thời khắc này biểu lộ cùng ông Tuyền Minh không có sai biệt, đều là một mặt nghiêm túc đối với hắn nhẹ gật đầu. Được, ta đã biết, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cảm nhận được ba người chân thành tha thiết ánh mắt, Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ cười nói. Sau đó bài hát này lại thu nhiều lần, cuối cùng mới xác định ra cuối cùng phiên bản. Mặc dù Hạ Sơ Nhất biểu diễn trình độ so yếu tại chuyên nghiệp ca sĩ, mà dù sao hắn không thường thường biểu diễn, cho nên có chút chi tiết phương diện vẫn là phải trải qua nhiều lần nếm thử mới có thể đến đạt hoàn mỹ trạng thái. Đến Tiểu Hạ, ngươi cũng nghe một chút, nếu như không có vấn đề liền xác định được. Một lần cuối cùng thu xong, Vương Thành tại điều âm trong phòng thông qua âm hưởng đem ca khúc công phóng ra. Không có vấn đề. Nghe qua một lần sau, Hạ Sơ Nhất gật đầu nói. Vậy được, trước hết định cái này một bản, quay đầu ta cùng lão Lôi tại điều chỉnh thử một chút, không có vấn đề liền để lão ông đem ca khúc đưa ra đi lên. Vương Thành từ trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó nói. Đi, đến lúc đó giao cho ta liền tốt. Vương Tuyền Minh gật đầu nói, sau đó hắn nhìn đồng hồ phát hiện đã đến 2 giờ chiều, tiếp tục nói, giữa trưa cũng chưa ăn cơm, đi ra ngoài ăn một chút gì, hậu kỳ muộn một chút lại làm cũng không muộn. Bài hát này từ biên khúc đến thu thành công, mấy ngày nay trong trái tim tất cả mọi người đều kéo căng lấy một cây huyền. Giờ phút này rốt cục hết thể đều kết thúc, mấy người bỗng cảm giác một cỗ mỏi mệt đánh tới. Đi ăn cơm, sáng sớm ta liền không có ăn cơm. Lôi Quân nghe được ăn cơm, lập tức cảm giác trong bụng phát ra tiếng kháng nghị âm. Ha ha. Nghe được thanh âm này, bốn người đồng thời cười ha hả, sau đó rời đi phòng làm việc. Ngươi tốt, Vương kinh lý có đây không? Mấy người chân trước đi không lâu sau, chân sau Lưu Minh Dương liền đi tới phòng làm việc. Hắn mấy ngày nay cùng mình đoàn đội nghiên cứu một chút, 20 triệu ba cổ phần thật sự là hơi ít. Hắn cảm thấy hay là từ bỏ khoản đầu tư này, mặc dù Từ Thanh hiện tại trở thành thần tượng của hắn, nhưng là mình tiền cũng không phải gió lớn thổi tới không có khả năng cứ như vậy trôi theo dòng nước. A, Vương kinh lý, hẳn là tại phòng thu âm đi. Ngài trước chờ một chút, ta đi giúp ngài gọi hắn. Tô Úc Tiên cùng Từ Thanh ra ngoài làm việc, cũng vừa trở về không bao lâu. Nàng nhớ kỹ trước khi đi Vương Tuyền Minh mấy người tại phòng thu âm không biết đang bận thứ gì. Thế là mặt mỉm cười nói, "Không cần, ngươi mau lên, chúng ta đến liền có thể." Lưu Minh Dương cũng là đối với nữ nhân cười cười, sau đó nói, Tô Úc Tiên nghe thấy đối phương nói như vậy vậy không có cưỡng cầu. Nàng nhận biết người này, chính là trước đây không lâu đến cùng ông kinh lý đạn đầu tư đại lão bản. Lưu Minh Dương gật đầu một cái, sau đó lưu đạt đạt đi tới phòng thu âm cửa ra vào. Hắn gõ cửa trước, nhưng là bên trong cũng không có chuyển đến bất kỳ đáp lại nào. Nếu như mày, Lưu Minh Dương đem đầu hướng trên cửa đụng, mơ hồ có thể nghe được bên trong chuyển đến tiếng âm nhạc. Thế là hắn lần nữa gõ cửa một cái. Có thể đợi nửa ngày, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lưu Minh Dương nghĩ hắn đưa tay đặt ở trên chỗ cửa. Hắn định 5 giờ chiều xin trả thành chuyến bay, không có thời gian chậm trễ quá lâu. Lần này tới chủ yếu chính là lên tiếng kêu gọi, coi như quyết định không đầu tư, cũng muốn tự mình đến cáo chi đối phương, đến thể hiện ra bản thân thành ý chuyển động trước cửa. Phòng thu âm môn rất nhanh liền được mở ra. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỷ bộ dáng, yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận. Một giây sau một trận sục sôi tiếng âm nhạc chuyển đến. Bài hát này nghe được tiếng ca, Lưu Minh Dương lập tức đứng chết trận tại chỗ, nội tâm rung động không thôi. Bài hát này phảng phất có một loại lực lượng vô hình, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn, để cả người hắn đều run rẩy lên. Lưu Minh Dương dám khẳng định, bài hát này hắn chưa từng nghe qua, mà lại hắn phỏng đoán lớn mật, bài hát này thậm chí đều không có tuyên bố. Bởi vì nếu như vậy ca khúc tuyên bố ra ngoài, không biết không có tiếng tăm gì chính mình liền nghe đều không có nghe qua. Rất nhanh ca khúc đến hồi cuối, Lưu Minh Dương tỉnh táo lại, hắn do dự một chút, hay là đi vào điều tiết khống chế thất. Hắn quá hiếu kỳ bài hát này là ai hát, hiếu kỳ bài hát này là ai sáng tác. Không có người. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện bên trong không có bất kỳ người nào. Nếu không hay là rời khỏi nơi này trước đi. Lưu Minh Dương trong lòng có chút do dự, tham thính một bài cũng không ban bố ca khúc thế nhưng là ngành giải trí bên trong tối kỵ. Hắn cũng không muốn để ông kinh lý bọn người hiểu lầm. Nhưng là âm hưởng bên trong truyền đến tiếng ca để hai chân của hắn căn bản di động không được nửa phần. Ngay tại xoắn suýt thời điểm, sự chú ý của hắn trong nháy mắt liền bị điều tiết khống chế trên đài màn ảnh máy vi tính hấp dẫn. Bởi vì trong màn hình ngay tại nhấp nhô bài hát này ca tử. Mà ca từ phía trên, hắn có thể rõ ràng trông thấy ca khúc danh tự. Cô Dũng Giả. Chương 134, Lưu Minh Dương quyết định chương 134, Lưu Minh Dương quyết định a. Lưu tổng. Hạ Sơ Nhất bọn người cơm nước xong xuôi vừa về phòng làm việc, đã nhìn thấy ở khu nghỉ ngơi bên trong Lưu Minh Dương. Vương Tuyền Minh lập tức đi qua cười chào hỏi. Vương quản lý, Hạ ca. Trông thấy người tới, Lưu Minh Dương vậy đứng dậy, mở miệng nói ra. Đồng thời cũng đối với Vương Thành cùng Lôi Quân nhẹ gật đầu. Các ngươi trò chuyện, hai ta gấp đi trước. Đối với chuyện đầu tư, Vương Thành cùng Lôi Quân không có hứng thú, nói xong hai người liền đi hướng phòng thu âm. Lưu tổng, lần này ngài tới là? Kỳ thật lúc này Vương Tuyền Minh nội tâm đã có phán đoán. Đối phương hôm nay một người tới, chắc hẳn hẳn là từ bỏ đối bọn hắn đầu tư. Đối với cái này Vương Tuyền Minh tâm bên trong có chút xoắn xuýt. Tại không có Trinh ca chuyện này trước đó, nội tâm của hắn hy vọng đối phương có thể đầu tư. Nhưng bây giờ ý nghĩ có chút không giống. Hắn hiện tại đã hy vọng đối phương có thể đầu tư, dạng này hắn liền có thể sớm một bước để phòng làm việc đi vào quỹ đạo nhanh chóng phát triển. Nhưng lại không hy vọng đối phương đầu tư, dạng này có thể cổ phần liền có thể thiếu phân đi ra một chút. Vương tổng, trải qua hai ngày này suy nghĩ, ta quyết định cái này 20 triệu ta đầu. Lưu Minh Dương mỉm cười nói. Không sai, không chỉ Vương Tuyền Minh ý nghĩ thay đổi, Lưu Minh Dương kế hoạch ban đầu vậy cải biến. Ngay tại hắn từ phòng thu âm bên trong đi ra một khắc này, hắn trong nháy mắt liền cải biến kế hoạch lúc trước. Hắn muốn đầu tư, nhất định phải đầu tư. Ân. Vương Tuyền Minh trước tiên không có kịp phản ứng, chờ hắn ý thức được đối phương đang nói cái gì thời điểm, lập tức mở to hai mắt. Liên Liên Hạ Sơ Nhất cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Lưu công tử, 20 triệu ba cổ phần, ngài xác định? Giờ khắc này cả kinh Vương Tuyền Minh đối với đối phương xưng hô đều phát sinh chuyển biến. Vương quản lý, ngài không có nghe lầm, ta xác định. Hôm nay đến đây chính là thông chi các ngươi một tiếng, ngày mai ta sẽ đem đoàn đội tìm đến ở trước mặt ký tên hợp đồng. Lưu Minh Dương sắc mặt bất động thanh sắc, trong lòng thầm nghĩ một hồi phải nhanh đem vé máy bay hủy bỏ rơi. Dạng này a, Hạ tổng ngài nhìn. Loại sự tình này Vương Tuyền Minh nhưng cầm không chừng chú ý, ánh mắt của hắn rơi về phía Hạ Sơ Nhất. Ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Sơ Nhất chỉ là đơn giản suy tư một phen liền đưa tay ra. Ha ha, Hạ ca, hợp tác vui vẻ. Lưu Minh Dương cũng là một mặt hưng phấn vươn tay cùng Hạ Sơ Nhất giữ tại cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Lưu Minh Dương dẫn đầu đoàn đội thành công cùng Từ Bận Âm Nhạc phòng làm việc ký hợp đồng. 20 triệu đầu tư vậy tại cùng ngày buổi sáng liền đến chương mục. Đạt được tiền vốn nhập chướng tin tức sau, Vương Tuyền Minh cả người đều hưng phấn lên. Hắn trước tiên cần phải làm là đánh quảng cáo, điên cuồng đánh quảng cáo. Dĩ nhiên không phải cho Từ Bận phòng làm việc đánh quảng cáo, mà là cho Bình Phạm Chi Lộ cùng Từ Thanh đánh quảng cáo. Tiếp xuống một tuần thời gian, toàn bộ trên mạng toàn bộ đều là liên quan tới Từ Thanh tái xuất cùng hắn tân tác Bình Phạm Chi Lộ chủ đề. Quả nhiên cái đề tài này vừa ra, lập tức liền hấp dẫn không ít fan hâm mộ, nhất là năm đó duy trì qua Từ Thanh đám người kia. Cứ việc đám người kia bây giờ đã người đã trung niên, nhưng ngàn vạn cũng chớ xem thường những người này lực lượng. Những này trung niên nhân muốn tiền có tiền, muốn người có người, biết được Từ Thanh tái xuất tin tức, cũng nghe qua ca khúc đằng sau, bắt đầu không ngừng cho hắn bậy đứng. Trong nháy mắt Bình Phạm Chi Lộ liền bắt đầu tại lúc tháng 10 ca khúc trên bảng danh sách dễ như trở bàn tay giống như một đường quét ngang. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian liền vọt tới bảng xếp hạng thứ 2 vị trí, thẳng bức Phi Doanh Ngữ đội vàng năm đó. Cả hai số liệu không kém bao nhiêu, Bình Phạm Chi Lộ so đấu đội vàng năm đó thiếu đi 5 triệu cờ lực số lượng. Bất quá lấy Bình Phạm Chi Lộ cái sau vượt cái trước khí thế, muốn vượt qua đội vàng năm đó cũng không phải là không thể được. Nhưng là kết quả cuối cùng ai cũng không nói chắc được, dù sao bây giờ đội vàng năm đó thụ chúng quần thể cũng không nhỏ, xa xa còn chưa tới bão hòa giai đoạn. Khả năng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị tư tưởng tại quái phá, nhìn xem loại tình huống này hai nhà fan hâm mộ lại vì hạng nhất quyền sở hữu lẫn nhau dùm em. Trực tiếp đem hai bài ca nhiệt độ trong nháy mắt kéo căng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang thảo luận lúc tháng 10 âm nhạc bảng danh sách thứ nhất đến cùng là đội vàng năm đó hay là Bình Phạm Chi Lộ. Bất quá cái này nhiệt độ cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một cái nổi tiếng âm nhạc người phê bình cho tới tắt. Hắn phát mịt rồi lọc đỉnh chỉ nói một câu, đó chính là, các ngươi không có phát hiện sao. Vô luận là đội vàng năm đó hay là Bình Phạm Chi Lộ cái này hai bài ca người chế tác đều là một người, Hạ Sơ Nhất. Đầu này mịt rồi lọc đỉnh vừa ra, tất cả fan hâm mộ lực chú ý liền bị hấp dẫn tới. Đại gia nhao nhao bắt đầu điều tra lên cái này Hạ Sơ Nhất rốt cuộc là ai. Vừa tra này không sao, lập tức kinh hãi tất cả mọi người dọa mất rồi cái cảm. Người này sáng tác vài bài ca đều không ngoại lệ toàn bộ đều là S cấp. Thậm chí tháng trước, hàng tháng bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai thác vị thời không cùng khởi phong liếu đều là người này làm thơ soạn nhạc. Không chỉ như vậy, làm cho tất cả quần chúng ăn dưa cảm giác được tức giận là Hạ Sơ Nhất ban sơ gặp phải. Cố người biết chuyện mạch trần, Hạ Sơ Nhất sớm nhất tại Thâm Hải công ty giải trí khi luyện tập sinh. Sau đó bị công ty nghiền ép, cũng đem hắn xem như vứt bỏ đối tượng, để hắn trở thành thần tượng mình tinh lưu dương tại tống nghệ bên trong tân cấp công cụ. Bất quá sau đó cái này Hạ Sơ Nhất thao tác trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cái gì gọi là hạ giận. Người này cũng không có tùy ý vận mệnh chỗ trêu cận, tại cùng Lưu Dương cùng trận thi đấu thời điểm, lấy một bài bản gốc ca khúc tiêu sầu thành công ra vòng. Sau đó hắn càng là tiết lộ ngành giải trí thức ăn nhanh thức kinh doanh hình thức, cũng không giấu giếm Thâm Hải giải trí trong bóng tối điều khiển tranh tài kết quả, phẫn nộ bỏ thi đấu. Đoạn trải qua này bị rút ra đằng sau, Hạ Sơ Nhất mịt rồ lọc đỉnh tài khoản fan hâm mộ trực tiếp đã đột phá 5 triệu. Những này fan hâm mộ thậm chí đem Thâm Hải giải trí từ trong mộ kéo ra ngoài, tiến vào lại một vòng lấy roi đánh thi thể. Cũng chính là Thâm Hải giải trí tổng giám đốc giờ phút này ngay tại ngục giam dẫm máy may, không biết mạng lưới đối với hắn lên án. Không phải vậy không phải bị tức thổ huyết không thể. Về phần những sự tình này, Hạ Sơ Nhất làm người trong cuộc hắn làm một chút cũng không chú ý, cũng không biết. Thậm chí lúc trước đăng ký mịp rồi lọc hình tài khoản đều đã rất lâu không có đăng nhập qua. Hắn hiện tại đang nằm trên giường lại dương dương cho ông Tuyền Minh gọi điện thoại. Ha ha, đi. Không có vấn đề, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần đến đây. Đúng rồi, cô Dũng giả cũng đã dựa theo ngươi cho ta hòm thư gửi đi tới, sau đó các loại thông chi là có thể. Vương Tuyền Minh đối với điện thoại vừa cười vừa nói. Luận trong khoảng thời gian này mạng lưới ảnh hưởng, không chỉ có Hạ Sơ Nhất còn có Vương Tuyền Minh. Những ngày này theo từ thanh fan hâm mộ số lượng không ngừng gia tăng, cả người hắn đều tràn đầy nhiệt tình. Mà lại phòng làm việc vậy tuyển nhận đến không ít nhân viên mới, Tô Úc Thiên càng là chuyên tâm cho từ thanh làm lấy trợ lý. Toàn bộ từ vận phòng làm việc đã bắt đầu từ từ đi vào quỹ đạo. Cái kia tốt, không có chuyện ta liền không đi qua, có việc ngươi đang cho ta gọi điện thoại. Hạ Sơ Nhất sau khi nói xong đắc ý dập máy điện thoại. Có thể lười biếng ai muốn làm việc. Dù sao hắn cũng không giúp được một tay, còn không bằng thành thành thật thật ở nhà gõ chữ, nhanh lên đem Khánh Dư Niên cho kết thúc. Chương 135, vạn ngày nhai phẫn nộ chương 135, vạn ngày nhai phẫn nộ Mado. Sang Âm Vô Giới phòng quay truyền hình. Bây giờ Sang Âm Vô Giới cái này tống nghệ có thể gọi là đại hỏa đặc biệt lửa. Vẹn vẹn phát sóng 2 kỳ liền sáng tạo ra hàng 5 tỷ lệ người xem chi quan. Bây giờ tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này tống nghệ hấp dẫn. Những cái kia không có tham gia bên trên cái này tống nghệ công ty giải trí hoặc là ca sĩ toàn bộ đều hối hận không gì sánh được. Không ai có thể nghĩ đến, Sang Âm Vô Giới có thể làm đến loại trình độ này. Liên Liên Ương Thị bên kia đều đang theo dõi cái này tống nghệ tình hình gần đây. Nhưng so sánh ngoại giới người xem tới nói, tham gia cái này tống nghệ ca sĩ cùng phía sau công ty giải trí thì là khổ không thể tả. Áp lực quá lớn. 2 kỳ qua đi còn lại 10 gia công ty giải trí, 20 tên ca sĩ dự thi. Cái này 10 gia công ty giải trí trong đó một đường 4 nhà, đỉnh cấp 6 nhà. Trong đó bài danh phía trên chính là Vạn Tượng giải trí tạm thời xếp hạng thứ nhất, không có bất kỳ một người nào bị đào thải, còn lại 3 tên tuyển thủ dự thi. Xếp hạng thứ 2 chính là Thiên Không giải trí, đào thải 1 người, còn lại 2 tên tuyển thủ dự thi. Xếp hạng thứ 3 chính là một nhà quy mô to lớn phòng làm việc, tên là Tinh Quỹ Lạc Trương Âm Lạc Công Tác Thất, đồng dạng đào thải 1 người, còn lại 2 tên tuyển thủ dự thi. Kỳ tiếp theo ca khúc chuẩn bị thế nào? Trong phòng nghỉ, Trương Ngọc Xoa nở Việt Thái Dương, mệt mỏi hỏi. Kỳ tiếp theo cũng chính là kỳ thứ 3, sẽ đào thải xếp hạng dựa vào sau 4 vị tuyển thủ. Sau đó liền tiến vào đến top 16 hình thức. Quá mệt mỏi, không chỉ tuyển thủ dự thi cùng người chế tác, liền liền bọn hắn những cao tầng này đều bị tra tấn có chút khổ không thể tả. Có lúc Trương Ngọc thậm chí muốn cho công ty mình tuyển thủ bị đào thải một tên. Lời như vậy liền sẽ giảm bớt không ít áp lực. Thay vào đó cái ý nghĩ nàng chỉ là suy nghĩ một chút, phải biết thêm ra một người liền thêm ra một cái tấn cấp danh lệch, tranh đoạt quán quân cũng liền thêm ra một phần cơ hội. Ca khúc đã chuẩn bị hoàn thành, hiện tại ca sĩ đều tại bắt gấp luyện tập, yên tâm đi cuối tháng kỳ thứ 3 sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Một bên Vạn Thiên ngay lên tiếng nói ra. Hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu chính là trợ giúp tuyển thủ đề cao nghệ thuật hát. Vì mình có thể leo lên xuân muộn hắn có thể gọi là nhọc lòng, không lưu dư lực chuyển thụ tuyển thủ dự thi biểu diễn kỹ xảo. Vậy là tốt rồi, ai? Trương Ngọc Tiên là nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Thế nào? Phát hiện đối phương thần sắc biến hóa, Vạn Thiên ngay lên tiếng hỏi. Bây giờ 6 tên người chế tác đã nhanh đến cực hạn, là thời điểm cân nhắc thay thế thí sinh. Trương Ngọc nói đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ u sầu. Cái này 6 tên người chế tác là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mỗi người thực lực đều mạnh phi thường. Bằng không thì cũng không có khả năng cam đoan 3 vị ca sĩ không ai bị đào thải. Nhưng là hôm qua nàng đi thăm hỏi mấy người thời điểm, rõ ràng cảm giác được mấy người thần sắc có chút kém. Thời gian dài cao phụ tại trạng thái làm việc, để 6 người đều thể xác tinh thần đều mệt. Nghe được cái này, Vạn Thiên ngay cũng là nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, công ty không phải còn có 2 vị kim bài người chế tác sao? Để cho bọn họ tới thế nào? Cái này chỉ sợ có chút khó làm, 2 vị này trước đó ta liền mời qua, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt. Trương Ngọc lắc đầu sau đó tiếp tục nói ra, lại nói, coi như thêm ra 2 người bọn hắn vậy là chuyện vô bổ, còn có 4 vị nhân tuyển đâu. Dạng này đem 2 người kia làm việc để ta làm, dù nói thế nào bọn hắn cũng muốn bán ta một bộ mặt, ta sẽ để cho bọn hắn đến dự thi. Suy tư một trận, Vạn Tiên ngay mở miệng nói ra. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Trương Ngọc hôm nay nói ra những lời này muốn chính là kết quả này, muốn mượn cơn gió đông này leo lên xuân muộn sân khấu, cũng nên vì công ty suy nghĩ ra một phần lực. Về phần những người còn lại đến không cần sốt ruột thay đổi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Vạn Tiên ngay khoát tay háo ra hiệu không quan hệ, sau đó đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên mở miệng nói ra. A, ngươi biện pháp nói nghe một chút. Trương Ngọc trong nháy mắt liền đến tinh thần. Ngươi có thể tiến hành trinh ca chủ đề chính là tổ tiết mục cho ra ca khúc chủ đề, ngươi để công ty âm nhạc chế tác bộ những người kia cùng nhau tham dự vào. Chỉ cần bọn hắn sáng tác ca khúc bị chúng ta chọn chúng, ngươi có thể sử dụng công ty danh nghĩa đem ca khúc trực tiếp bán đứt, dù là giá cả cao một chút cũng không đáng kể. Ta nói ý tứ ngươi hiểu chưa? Vạn Thiên ngay mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra. Là biện pháp tốt. Trương Ngọc nghĩ, lập tức hưng phấn lên. Không sai à, đến lúc đó tại cùng đối phương ký kết chuyển nhượng cùng hiệp nghị bảo mật là có thể. Dạng này xuống tới, không chỉ nhân viên có thể có được thời gian nghỉ ngơi, liền liền ca khúc phẩm chất cũng sẽ tiến một bước đề cao. Tốt, chuyện này ta đến an bài. Không có chút gì do dự, Trương Ngọc lập tức làm ra quyết định. Vạn lão sư, Vạn lão sư, không xong, không xong. Ngay tại hai người đều cao hứng thời điểm, một người từ bên ngoài đi vào một mặt lo lắng bộ dáng. Chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Có thể hay không ổn trọng một chút? Nhìn xem đi theo chính mình nhiều năm trợ lý, Vạn Tiên ngay nhíu mày nói ra. Là, Vạn lão sư. Nghe thấy đối phương răn dạy lập tức trừ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đi, cái gì không xong? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Tiên ngay phẩy tay, không nhịn được nói. Vạn lão sư, ngài ca khúc bị vượt qua. Trợ lý thấp giọng nói ra. Cái gì bị vượt qua? Vạn Thiên Ngai nghi ngờ nhìn về hướng đối phương. Là ngài tháng này ban bố đơn khúc xếp hạng bị mặt khác một ca khúc vượt qua. Ngài hiện tại ca khúc xếp hạng thứ 3 vị.
Ân.
Ai ca? Là Lâm Thiên Hậu hay là Hà Thiên Hậu? Vạn Thiên Ngai trên mặt có chút không tốt, không nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ đến cuối tháng, lúc tháng 10 ca khúc xếp hạng sẽ còn phát sinh biến hóa. Mặc dù hắn hiện tại không thế nào chú ý chuyện này, nhưng thứ tự bị siêu cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy.
Đều
không phải là. Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm nói ra. Đều không phải là. Đó là ai ca? Nghe được đối phương, Trương Ngọc vậy lộ ra ngoài ý muốn. Đối phương bài hát này nàng cũng nghe qua, ca khúc chất lượng không có vấn đề, so sánh mặt khác ca khúc đến thuyết minh lộ ra cao hơn một cái cấp độ. Lại thêm bạn Thiên Ngai biểu diễn, trừ Quy Doanh Ngữ Vội Vàng năm đó nàng không cho rằng còn có khác ca khúc có thể vượt qua bài hát này. Về phần Vội Vàng năm đó nghĩ đến đây bài hát người chế tác, Trương Ngọc tâm lý cũng có chút đổ đắc hoảng.
Là
trợ lý khẩn trương có chút nói không ra lời.
Cái gì ma bệnh, nói a, là ai ca?
Bạn Thiên Ngai nhẫn mại đã nhanh đến cực hạn.
Là từ Thanh Bình Phạm Chi Lộ.
Trợ lý cắn răng một cái, hay là nói ra.
Người nói là ai?
Nghe được cái tên này, Vạn Thiên Ngai cầm điếu thuốc tay đột nhiên run lên một cái. Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, mặt lộ dữ tợn hỏi.
Là, từ thanh tháng này ban bố ca khúc mới, gọi là Bình Phạm Chi Lộ.
Trợ lý cũng là không thèm đếm xỉa cũng không dám nhìn đối phương, túi đầu lặp lại một lần.
Chương 136, tìm tới cửa.
Chương 136, tìm tới cửa.
Đừng các ngươi đều làm ăn gì.
Chỉ chút chuyện này cũng làm không được, liền một người đều không canh chừng được.
Phế vật, một đám phế vật.
Vạn Thiên Ngai trực tiếp nắm lên chén trà trên bàn, hung hăng ném tới trợ lý dưới chân giận dữ hét. Trợ lý lập tức dọa đến toàn thân run một cái, liên thanh cũng không dám cờ ý tờ tê tê đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được tin tức này, Trương Ngọc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nhưng vì biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn hay là nhẫn mại tính tình hỏi.
Trương Tổng, là như vậy tiếp lấy trợ lý đem gần nhất trên Internet liên quan tới từ thanh tái xuất sự tình nói một lần.
Không có khả năng. Vạn Thiên Ngai nghe xong, một mặt không thể tin. Hắn không thể tin được đối phương nói tới hết thảy,
cũng không muốn tin tưởng từ thanh cứ như vậy tùy tiện tái xuất.
Nếu như là dạng này, hắn hao phí tiền tài dòng ra để ép đối phương 10 năm, cái này lại tính là gì?
Cho đùa sao?
Đối phương hát cái gì ca khúc?
Trương Ngọc mặt lạnh lấy hỏi, từ thanh sự tình nàng vậy tham dự trong đó, nàng vậy đồng dạng không muốn đối phương có thể một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt. Nàng có loại dự cảm liên quan tới 10 năm trước sự tình, từ thanh trong tay hẳn là còn giữ lại một chút chứng cứ. Mặc dù nàng không xác định, nhưng là loại chuyện này thà tin rằng là có còn hơn là không.
Từ thanh không có nhân khí còn tốt, coi như hắn đem chứng cứ ra ánh sáng ra ngoài, không ai chú ý lời nói, vậy là không nổi bọt nước gì.
Thế nhưng là nếu là hắn có đại lượng fan hâm mộ lời nói, như vậy sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy.
Đến lúc đó bị động không riêng gì Vạn Thiên Ngai, còn có bọn hắn Vạn Tượng Giải Trí.
Là
Hạ Sơ Nhất sở sáng tác Bình Phạm Chi Lộ.
Trợ lý nhỏ giọng nói.
Hạ Sơ Nhất.
Trương Ngọc biến sắc, lấy điện thoại di động ra trực tiếp điểm mở ghi âm.
Sau một khắc toàn bộ trong phòng nghỉ liền chuyển tới Bình Phạm Chi Lộ khúc nhạc dạo.
Lại là một bài S cấp ca khúc.
Nghe qua một lần đằng sau, Trương Ngọc than ngồi ở trên chỗ ngồi.
Nàng giờ khắc này hối hận 10 phần hối hận.
Hối hận lựa chọn ban đầu.
Nàng nhìn xem Vạn Thiên Ngai, trong mắt mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng.
Nếu không phải đối phương, nàng làm sao có thể dễ dàng như thế thả Hạ Sơ Nhất rời đi?
Nếu như Hạ Sơ Nhất không đi, mặc kệ là Vội Vàng năm đó hay là Bình Phạm Chi Lộ đều thuộc về Vạn Tượng Giải Trí.
Đây chính là một bài S cấp cùng một bài có hiện tượng cấp tiềm lực ca khúc cá, giờ phút này Trương Ngọc trái tim đều đang chảy máu.
Nàng 10 phần coi trọng Hạ Sơ Nhất, cũng không có xem nhẹ qua đối phương.
Trước kia không có, bao quát hiện tại cũng không có.
Coi như nàng đồng ý đem đối phương đá ra công ty, cũng là sau khi cân nhắc hơn thiệt vì công ty phát triển muốn.
Nhưng bây giờ, nàng phát hiện chính mình sai phi thường không hợp thói thường.
Nàng đem một vị ngôi sao của ngày mai tự tay từ bỏ, chỉ vì giữ lại một cái tuổi xế chiều thiên vương.
Thật kiếm lời sao?
Lại là hắn, lại là tiểu tử này, hắn đến cùng làm sao làm được?
Nghe trong điện thoại di động truyền đến ca khúc, Vạn Thiên Ngai sững sờ đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói.
Nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền lần nữa hiện ra ngoan lệ biểu lộ, nhìn chằm chằm Trương Ngọc từng chữ từng câu nói, "Trương Ngọc, ta tuyệt đối không cho phép Từ Thanh một lần nữa sinh động tại trên màn ảnh, ngươi cho ta nghĩ biện pháp chuyện này đến cùng làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?
Ngươi hỏi ta?"
Vạn Thiên Ngai, nếu không phải ngươi làm lần này hạ lưu thủ đoạn, ngươi cho rằng Từ Thanh sẽ có được bài hát này?
Nếu là Hạ Sơ Nhất còn tại Vạn Tượng làm việc, coi như hắn cố ý đem ca khúc giao cho Từ Thanh hát, ta vậy có vô số biện pháp đến ngăn cản.
Thế nhưng là ngươi đây,
ngươi xem một chút ngươi cũng đã làm gì?
Liên vì ngươi những cái kia buồn cười lòng hư vinh, vậy mà dùng hợp đồng uy hiếp ta, để cho ta hai chọn một.
Tốt, ta lựa chọn ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại nhường giải quyết chuyện này.
Mặt đâu?
Mặt của ngươi đâu?
Trương Ngọc trong lòng tà hỏa từ từ đi lên bốc lên, nàng rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm phẫn nộ.
Những lời này nàng căn bản không có cho đối phương lưu lại bất luận cái gì mặt mũi, nói cực kỳ không khách khí.
Trương Ngọc, ngươi
đừng quên ngươi cùng ta là trên một sợi thừng châu chấu, từ thanh sự tình ngươi vậy thoát không khỏi liên quan.
Vạn Thiên Ngai bị nói xanh cả mặt, hắn song quyền nắm chặt cắn răng âm trầm nói.
Ngươi Trương Ngọc chỉ vào đối phương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Ta vì cái gì không tiếp tốn hao tinh lực đi chèn ép Từ Thanh?
Ngươi đừng nói ngươi không biết, ban đầu ở hiện trường có một đoạn video đến bây giờ còn không có tìm được, tại trong tay ai còn cần ta nhiều lời sao?
Nếu như đối phương đem video ra ánh sáng ra ngoài, ta sắp xong rồi ngươi cũng sẽ không tốt hơn.
Ngươi đừng quên lúc trước mọi chuyện cần thiết ta đều là dựa theo ngươi phân phó làm.
Vạn Thiên Ngai ngữ khí âm trầm nói ra.
Nghe nói như thế, Trương Ngọc toàn thân run lên, nàng nhìn về phía đối phương trong ánh mắt mang theo không thể tin được. Hai người quen biết hơn 20 năm, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế vô sỉ. Trương Ngọc, ngươi cũng đừng trách ta, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngươi hay là ngẫm lại chúng ta làm sao tới xử lý Từ Thanh chuyện này đi, tuyệt đối không thể để cho hắn tại dạng này phát triển tiếp. Nhìn thấy giữ im lặng Trương Ngọc, Vạn Thiên ngai thành âm mềm nhũn ra. Ngươi muốn làm sao giải quyết? Bôi đen hay là bạch trần? Nếu như video thật tại trong tay đối phương ước gì muốn chúng ta chủ động xuất thủ, dạng này liền có thể càng thêm thuận lý thành chương chuyện xưa nhắc lại. Trương Ngọc nói xong lắc đầu, biểu thị chính mình không có cách nào. Không, ngươi coi ta ngốc sao? Lợi dụng nếu như lợi dụng mạng lưới thủ đoạn vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào giỏ. Bất quá trong internet không được, chúng ta có thể tại trong hiện thực xuất thủ. Từ Thanh bây giờ không phải dựa vào lấy mấy người bên cạnh trợ giúp hắn sao? Người ta hoàn toàn có thể cho hắn tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, hạ sơ nhất người đến giải quyết, mặc kệ ngươi muốn một lần nữa ký kết đối phương hay là thế nào, ta lần này cũng sẽ không ngăn cản. Mà còn lại Vương Thành, Lôi Quân bao quát Vương Tuyển Minh mấy người kia giao cho ta. Ta tin tưởng mỗi người đều có một cái giá mã, ngươi cứ nói đi. Vạn Tiên ngai nói khỏe miệng thổi qua một vòng nụ cười tàn nhẫn. Ta thử một chút đi. Nghe thấy đối phương, Trương Ngọc do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hàn Thành, từ vận âm nhạc phòng làm việc. 333 trong khoảng thời gian này đại gia vất vả. 5 giờ chiều, Vương Tuyển Minh từ trên ghế làm việc đứng lên, phủi tay sau đó vừa cười vừa nói. Ha ha, không khổ cực. Ở đây nhân viên có một bộ phận lớn đều là tân nhân, bọn hắn cười đáp lại nói. Không khổ cực. Ai nguyện ý lưu lại tăng ca? Vương Tuyển Minh cười hắc hắc, tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng làm việc lập tức yên tĩnh trở lại. Đùa các ngươi chơi, tranh thủ thời gian tan tầm đi. Nhìn thấy mục đích đã đạt tới, Vương Tuyển Minh vui vẻ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi người trông thấy động tác của hắn, lập tức liền biết bị đối phương cho soát. Nhưng là không ai tức giận, tất cả đều cười một tiếng, cảm giác rất là ấm áp. Úc Tiên, hôm nay không có việc gì, ngươi vậy về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Từ Thanh một bên thu dọn đồ đạc vừa nói. Hắn trong khoảng thời gian này phảng phất là đang nằm mơ. Không nghĩ tới hết thảy sẽ phát triển thuận lợi như vậy. Chính mình không chỉ một lần nữa tái xuất, mà lại ca khúc thứ nhất khúc liền đạt đến hiệu quả như vậy. Hắn là một cái biết được cảm ơn người, biết bây giờ chính mình hết thảy đều không thể rời bỏ Vương Tuyển Minh, Vương Thành, Lôi Quân cùng Hạ Sơ nhất trợ giúp, mà chính mình cũng muốn dùng hành động để nói cho những lao bằng hữu này bọn họ, lựa chọn của bọn hắn không có sai. Tốt Từ ca, có việc ngài gọi điện thoại cho ta. Tô Úc Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi thôi, có cần hay không ta đưa ngươi? Không cần, không cần, ngài vậy về sớm một chút nghỉ ngơi, mấy ngày nay ta nhìn ngài mệt muốn chết rồi. Đúng vậy à, tuổi tác cao, thể lực có chút theo không kịp, bất quá không có việc gì không chết được, ha ha. Cái kia Từ ca bye bye. Bye bye. Tô Úc Thiên nói xong cũng rời đi phòng làm việc, hướng về trạm xe lửa đi đến. Đi tới, nàng đột nhiên có loại bị theo dõi cảm giác. Cảm giác này vừa ra lập tức để nàng có chút hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Bất quá lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không dám lưu thêm, Tô Úc Thiên liền đường sắc ngầm vậy không làm, trực tiếp liền đưa tay đánh một chiếc xe. Khi nàng ngồi vào trong xe một khắc này, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Trở về. Ăn cơm không có đâu. Tô Úc Thiên mở cửa vào nhà, liền nghe đến thanh âm của một nam nhân chuyển tới. Còn không có. Cái kia tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta đã ăn xong. Hạ Sơ nhất chỉ bàn ăn, sau đó sờ lên bụng liền trở về phòng ngủ. Nhìn xem nam nhân bóng lưng, Tô Úc Thiên trên mặt không tự chủ được nở một nụ cười. Nàng nhìn xem trên bàn cơm đơn giản mấy đạo đồ ăn thường ngày, lại để cho nàng không hiểu ăn lòng. Đương 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 ngay tại nàng lúc ăn cơm, một chàng tiếng gõ cửa chuyển tới. Tô Úc Thiên vậy không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp liền đứng dậy mở cửa phòng ra. Hắc hắc, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. A. Khi nàng mở cửa một sát na kia, một cái bẩn thỉu nam nhân mang trên mặt nụ cười cổ quái, mở miệng nói ra. Mà Tô Úc Thiên nghe thấy thanh âm này sau, lập tức toàn thân run như run rẩy, cả người phát ra một tiếng sợ hãi tiếng thê ực. Sao? Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tô Úc Thiên theo bản năng tựa như đóng cửa phòng, bất quá lại bị cửa ra vào nam nhân vươn tay chặn lại. Hảo muội muội của ta, ta tìm ngươi thế nhưng là tìm rất vất vả, ngươi chẳng lẽ không để cho ta đi vào ngồi một chút? Nam nhân nói nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Thế nào? Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, Hạ Sơ nhất nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng ngủ đi ra. Ta nói ngươi làm sao lại không thấy? Nguyên lai cùng nam nhân vượt qua cuộc sống tạm bỡ. Nam nhân thấy được Hạ Sơ nhất, ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, sau đó lại lần lộ ra dáng tươi cười. Đây là ai? Hạ Sơ nhất nhìn thấy nam nhân lôi thôi bộ dáng không khỏi nhíu nhíu mày, trên người đối phương quần áo không biết dài bao nhiêu thời gian chưa giặt, cách thật xa đều có thể ngửi được một cỗ mùi thối. Ta không biết hắn. Tô Úc Thiên cắn răng nói xong, liền muốn lần nữa đóng cửa phòng. Không biết ta. Tốt, không biết ta cũng được. Uy, tiểu tử kia, ngươi cho ta 500.000, từ đây muội muội ta liền ngươi muốn làm sao đùa bỡn nàng đều có thể. Nam nhân vậy không nổi, đối với Hạ Sơ nhất lộ ra nụ cười bị ổi. Ngươi, tiền của ta đều cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nghe thấy nam nhân há miệng liền muốn tiền, Tô Úc Thiên lập tức tức giận nói ra. Đúng. Bất quá đáp lại nàng lại là nam nhân một bàn tay. Bởi vì quá mức đột nhiên, dẫn đến Hạ Sơ nhất đều không có kịp phản ứng. Nhìn xem Tô Úc Thiên khỏe miệng chảy ra máu tươi, Hạ Sơ nhất hai mắt nhíu lại trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Tiếp lấy hắn một cái đi nhanh liền đi tới cửa ra vào, đem Tô Úc Thiên ngăn tại sau lưng, phòng ngừa nam nhân xuất thủ lần nữa. Muốn chết. Nói xong, Hạ Sơ nhất đưa tay đem nam nhân từ hành lang kéo vào trong phòng, trực tiếp một cước đạp đến nam nhân trên bụng, đem nó gạt ngã trên mặt đất.
A a,
hắc hắc, hắc hắc. Nam nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngay sau đó hắn lại lần nữa cười ra tiếng. Ngươi dám đánh ta?
Hắc hắc,
ta vừa rồi cố ý nhìn thoáng qua hành lang có giám sát, không phải ta phải vào tới, là ngươi cưỡng chế ta tiến đến. Tiểu tử ngươi nói đi, giải quyết như thế nào? Nam nhân ôm bụng nằm trên mặt đất, trên mặt bởi vì đau đớn không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là lộ ra cao minh xinh dáng tươi cười.
Hạ ca, ngươi chớ để ý, giao cho ta đi.
Biết nam nhân là bộ dáng gì, Tô Úc Thiên lôi kéo Hạ Sơ Nhất phòng ngừa hắn tiếp tục xuất thủ.
Ngươi muốn làm sao giải quyết?
Mà Hạ Sơ Nhất thì là thần sắc không thay đổi vỗ vỗ nữ nhân bà bay, sau đó đối với nam nhân lên tiếng hỏi.
Ta vậy không lừa ngươi, đánh ta chuyện này coi như xong, tựa như ta mới vừa nói cho ta 500,000, muội muội ta liền cho ngươi.
Thế nào?
500,000 mua một cái nô lệ ngươi không lỗ.
Nam nhân một bộ ăn chắc bộ dáng của đối phương, mở miệng nói ra.
Hạ ca, có lỗi với, ngươi không cần lo, đây là chuyện nhà của ta, để cho ta chính mình đến giải quyết.
Tô Úc Thiên nói xong, đi tới nam nhân bên người cầu khẩn tiếp tục nói, ngươi đừng vì khó hắn ta cùng ngươi về thôn còn không được sao.
Phi, về thôn. Ta mới không trở về, vương mặt dỗ muốn cưới ngươi mới cho ta 10 vạn khối tiền, trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này mới phát hiện 10 vạn khối tiền tính là cái rắm gì, ta cược mấy cái liền không có, hôm nay ngươi nếu không cho ta 500.
Không, ta liền không đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng căn bản bất vi sở động.
Tốt, ngươi bức ta có đúng không?
Ngươi tại sao muốn bức ta, có phải hay không chỉ có ta chết đi mới có thể giải thoát người hết thảy?
Tô Úc Thiên nghe thấy nam nhân lời nói trên mặt đột nhiên lộ ra kiên quyết chi sắc, nàng cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây lập tức liền chống đỡ tại trên cổ của mình.
Ngươi làm gì?
Nhìn thấy nữ nhân cái dạng này, Hạ Sơ Nhất lập tức muốn xuất thủ túm lấy dao gọt trái cây. Thế nhưng là Tô Úc Thiên lại là liên tiếp lui về phía sau không cho hắn bất cứ cơ hội nào.
Ha ha,
ha ha.
Hảo muội muội của ta ngươi muốn chết còn không dễ dàng.
Ngươi chết đi, ngươi sau khi chết ta liền cùng cảnh sát nói, ngươi hắn bức tử ngươi, dù sao ta là ca của ngươi, đến lúc đó nhìn cảnh sát nghe ai lời nói.
Đối mặt Tô Úc Thiên lấy cái chết bức bách, nam nhân trên mặt căn bản cũng không có nửa phần sợ sệt biểu lộ.
Ngươi, ngươi vô lại, ngươi vô sỉ.
Tô Úc Thiên khí toàn thân phát động, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Tốt, đao cho ta, giao cho ta giải quyết.
Lúc này Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra.
Hạ ca, có lỗi với, ta không muốn dạng này, ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức, ta ca ca ta hắn nhiễm lên đánh bạc, đã bại quang trong nhà tất cả tiền, mẹ đã bị hắn làm tức chết. Mà ta tất cả tích xúc đều đã cho hắn không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy không dứt.
Tô Úc Thiên cầm đao, âm thanh run rẩy nói.
Không có việc gì, đây không tính là phiền phức gì, ngươi tin tưởng ta sao?
Hạ Sơ Nhất tận lực để cho mình thanh âm nhu hòa một chút nói ra.
Tin tưởng.
Tô Úc Thiên nhẹ gật đầu.
Tin tưởng lời nói, liền đem đao buông xuống.
Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói ra.
Tốt, cứ như vậy, yên tâm ta sẽ xử lý tốt chuyện này.
Nhìn xem nữ nhân đem đao từ trên cổ cầm xuống tới, Hạ Sơ Nhất nội tâm thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng trên đất nam nhân mở miệng nói ra, ngươi muốn 500,000 có đúng không?
Tiểu tử, ngươi quả nhiên thượng đạo, bất quá bây giờ ta không muốn 500,000, ta muốn 60.
Không đồng nhất mấy triệu.
Nam nhân cảm giác được đối phương có thể muốn đưa tiền, trong nháy mắt cải biến nguyên bản chủ ý 1 triệu.
Cũng được, trong thời gian ngắn trong tay của ta vậy không có nhiều như vậy đi ta để một người bạn đem tiền đưa tới thế nào?
Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ sau đó nói,
đi, không có vấn đề, bất quá ta cảnh cáo ngươi đừng có đùa hoa dạng.
Nam nhân nghe thấy đối phương thật cho mình 1 triệu, cả người đều trở nên kích động lên.
Tốt.
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu.
Hạ ca một bên Tô Úc Thiên muốn nói cái gì, nhưng là bị Hạ Sơ Nhất phất tay cho đã ngừng lại.
Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dây số, kết nối sau,
uy, Lư ca chương 137, xử lý chương 137, xử lý Hạ ca, ngươi không thể cho tiền hắn, hắn cầm tới tiền sẽ còn tiếp tục cược.
Hắn đã không cứu nổi, thua sạch đằng sau hắn sẽ tiếp tục quấn lấy ngươi.
Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất cúp điện thoại, Tô Úc Thiên tiến lên giữ chặt tay của đối phương cầu khẩn nói ra.
Gái điếm túi, ngươi nói cái gì?
Ngươi câm miệng cho lão tử.
Tiểu tử, ngươi yên tâm 1 triệu, ta chỉ cần 1 triệu, đằng sau ta chắc chắn sẽ không đang tìm ngươi phiền phức.
Không đợi Hạ Sơ Nhất mở miệng, nghe được những lời này nam nhân lập tức dãy rủa ngồi dậy.
Sau đó sắc mặt nhanh ác đối với Tô Úc Thiên quát.
Đằng sau lập tức lại đối Hạ Sơ Nhất nhấc tay tỏ thái độ.
Hạ ca không có việc gì.
Nhìn thấy nữ nhân còn muốn nói điều gì, Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn đương nhiên biết dân cờ bạc lời nói không thể tin, hắn cũng không có dự định tin tưởng.
Về phần 1 triệu, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi.
Đối mặt người như vậy, hắn có tốt hơn xử lý phương pháp.
Cái gọi là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, chắc hẳn Lưu Huy sẽ rất vui lòng giúp hắn xử lý sạch cái phiền phức này.
Gen 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 cũng liền qua không đến 30 phút, Hạ Sơ Nhất điện thoại liền vang lên.
Huy,
Lưu ca ngươi đến.
Đến ngươi nói cư xá số mấy lâu vài phòng ở số bao nhiêu?
Ta ở tại Hạ Sơ Nhất báo xong cụ thể tầng lầu sau đối phương liền cúp điện thoại.
Không bao lâu, trong căn phòng mấy người đều nghe thấy được cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Nghe thanh âm cảm giác người còn không ít.
Tô Úc Thiên nhìn xem Hạ Sơ Nhất một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.
Mà trên đất nam nhân nghe được thanh âm trên mặt hiện lên một mặt vui mừng.
1 triệu a, hắn nằm mơ cũng không dám muốn.
Đường 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 Lư ca,
không có ý tứ muộn như vậy còn làm phiền ngươi.
Mở cửa, nhìn xem cửa ra vào nam nhân, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói,
ha ha, huynh đệ chút chuyện nhỏ này có cái gì phiền phức giao cho ta liền tốt.
Lư Vi cởi mở cười lớn một tiếng, sau đó đi vào trong phòng.
Tại phía sau hắn còn mang theo 4-5 người. mỗi người đều là cao lớn và bỡ, trên mặt một bộ du côn sắc, hiển nhiên đều là hắn trên đường thủ hạ. Ai muốn tiền? Là ngươi sao? Vào nhà sau Lưu Huy quan sát một chút bên trong hoàn cảnh, sau đó ánh mắt rơi vào nam nhân trên thân. Hắn giờ phút này trên mặt đã không có mới vừa vào cửa thời điểm dáng tươi cười, một mặt nhạt chớ mà hỏi. Là trên đất nam nhân nhìn thấy tới những người này lập tức có chút hoảng sợ. Những người này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như trong sòng bạc những cái kia tay chân, xem xét liền không dễ trọng. Ta hỏi ngươi nói đâu, có phải hay không là ngươi quản huynh đệ của ta đòi tiền? Lưu Huy trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn, tiếp tục hỏi. Là ta. Nam nhân nhìn đối phương ánh mắt hung ác, không khỏi nuốt nước miếng một cái, theo bản năng hồi đáp. Tốt, mang đi đi. Nghe thấy đối phương trả lời chắc chắn, Lưu Huy hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên nói ra. Ngay sau đó hắn mang tới mấy người lập tức tiến lên, kéo lấy nam nhân liền hướng ngoài cửa túm.
Các ngươi
muốn làm gì? Ta không đi, ta ngay ở chỗ này, ta không đi. Nhìn thấy đối phương như vậy tư thế, nam nhân lập tức sợ hãi kêu to lên. Ngươi không phải đòi tiền sao? Đi, ta dẫn ngươi đi lấy tiền. Lữ Huy giống như cười mà không phải cười nói.
Không, ta không muốn tiền, ta không muốn.
Muội, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, ca không cần tiền, ca cũng không tiếp tục quản ngươi đòi tiền. Nam nhân điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Ưu Tiên, cầu cứu nói. Bất quá nội tâm lại là âm thầm quyết tâm, chỉ cần mình qua hôm nay một kiếp này, khẳng định sẽ để nàng để mắt. Nghe nam nhân xin giúp đỡ, Tô Ưu Tiên nhưng không có nói bất luận cái gì nói, chỉ bất quá trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ phức tạp. Có giải thoát, có không đành lòng, còn có khoái ý. Ngươi nói không cần tiền cũng đừng có tiền. Cái này có thể không phải do ngươi. Mang đi, để hắn đừng ở hô. Đừng quay dậy đến hàng xóm láng giềng. Lư Huy cười lạnh một tiếng, đối với thủ hạ phất phất tay. Một tên thủ hạ nhìn thấy lao đại của mình động tác, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó trở về nam nhân bên người. Đối với nam nhân bụng cạch cạch chính là vài quyền. Một giây sau nam nhân bắt đầu không ngừng nôn khan, rốt cuộc kêu không ra tiếng đến. Hạ lao đệ, người ta trước hết mang đi, có chuyện gì ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nhìn thấy nam nhân bị chống ra ngoài, Lư Huy cũng không có ý định lưu thêm, trực tiếp đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Lư ca, cảm ơn. Hạ Sơ Nhất chân thành tha thiết nói. Khách khí huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lại nói vậy cũng là không lên chuyện gì, ha ha. Đi. Lư Huy vô vô bả vai của đối phương, sau đó đi thẳng nơi này. Còn không thanh đao buông xuống. Bọn người sau khi đi, Hạ Sơ Nhất trông thấy Tô Ưu Tiên hoàn thủ bên trong cầm đao sững sờ đứng tại chỗ, mở miệng nói ra. Hạ ca, đối. Có lỗi với. Tô Ưu Tiên nghe thấy nam nhân lời nói, lúc này mới kịp phản ứng, nhanh lên đem đao đặt ở trên mặt bàn. Sau đó như tiểu hài tử phạm sai lầm bình thường túi đầu không dám nhìn ánh mắt của đối phương. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương cái dạng này, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Ta cũng không muốn dạng này. Ta tận lực khả năng cảm nhận được nam nhân thái độ biến hóa, một giây sau Tô Ưu Tiên nước mắt liền bừng lên. Nàng vừa khóc này liền dừng lại không được, phản phất muốn đem trong khoảng thời gian này nhận được ủy khuất cùng thống khổ một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hạ ca, cái này vừa rồi nam nhân kia là của ta thân ca ca, hắn rất nhanh, Tô Ưu Tiên liền một bên khóc một bên đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nàng quê quán là nông thôn, phụ thân chết sớm, trong nhà liền thừa mẫu thân cùng ca ca của nàng hai người. Tô Ưu Tiên từ nhỏ rất hiểu chuyện, học tập cũng tốt, mẫu thân của nàng hoa quang trong nhà tất cả tích xúc đưa nàng thở đến tốt nghiệp đại học. Mà Tô Ưu Tiên vậy rất cố gắng, sau khi tốt nghiệp liền nhập chức tiến vào Vạn Tượng giải trí. Đồng thời vì giảm bớt trong nhà gánh vác, mỗi tháng đều đem một nửa làm việc gửi về trong nhà. Phải biết nàng tiền lương vốn cũng không cao, hơn một tháng nói cũng liền 5.000 khối tiền. Mà lại mỗi tháng còn muốn thuê phòng, thiếu một nửa tiền lương, để cuộc sống của nàng phi thường túng quẫn. Nhưng đối với cái này nàng cũng không oán giận, nàng tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hội sẽ khá hơn. Thế nhưng là ngay tại 3 tháng trước, ca ca của nàng đột nhiên gọi điện thoại cho nàng nói mẫu thân bệnh qua đời. Bất thình lình đả kích kém chút để nàng sụp đổ. Nguyên bản nàng còn muốn thông qua cố gắng của mình về sau tại hàng thành mua phòng ốc, đem mẫu thân nhận lấy ở cùng nhau. Không nghĩ tới mẫu thân đi đột nhiên như thế. Lúc đó, Tô Úc Thiên để công việc trong tay xuống đội vàng chạy về quê quán cho mẫu thân làm tang lễ. Nguyên bản vừa mới bắt đầu còn rất tốt, đem mẫu thân hạ táng đằng sau cũng coi như nhập thổ bị an. Ai nghĩ tới vào lúc ban đêm ca ca của hắn liền đến tìm nàng, muốn xen vào nàng vay tiền. Lúc đó Tô Úc Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền vòng vo 2.000 đi qua. Sau đó ca ca của nàng liền đội vã đi. Tại anh của nàng sau khi đi không bao lâu, nàng một vị bạn thân liền tìm tới. Đồng thời cho nàng giảng một cái để nàng không tiếp thụ được chân tướng. Nguyên lai mình mẫu thân không phải sinh bệnh chết, mà là bị ca ca của nàng sống sờ sờ tức chết. Tại nàng tại hàng thành trong mấy năm này, ca ca hắn không biết làm sao lại nhiễm lên cực nghiện. Không chỉ có hoa quang trong nhà tất cả tiền, liền liền mỗi tháng Tô Úc Thiên đánh trở về tiền cũng không có buông tha. Mẫu thân vì thế không biết cùng nàng ca ẩm ý bao nhiêu hồi. Theo tóc của nàng nhỏ nói tới, nàng từng tận mắt nhìn đến nam nhân vì đòi tiền, trước mặt mọi người ẩu đả mẹ của mình. Nghe đến mấy cái này, Tô Úc Thiên không thể kiên trì được nữa, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nàng có thể tưởng tượng ra được mẫu thân ban đầu là cỡ nào bất lực, cỡ nào đáng thương. Mà hết thảy này đều là bái nàng ca ca ban tạo. Lúc này Tô Úc Thiên liền muốn tìm nàng ca ca lý luận, lại không nghĩ rằng ca ca hắn không phải không có bất kỳ cái gì ăn năn chỉ tâm, ngược lại tiếp tục quan tâm nàng đòi tiền. Nàng nơi đó có cái gì tiền? Những năm này căn bản cũng không có tích trữ cái gì tích xúc. Mà ca ca hắn nhìn thấy nếu không xuất tiền đến lập tức bắt đầu trở nên có chút tức hổn hển. Cuối cùng lại muốn đưa nàng gả cho trong thôn lão quan côn vương mà dỗ. bởi vì Vương Mặt Dỗ nói chỉ cần để hắn cưới được muội muội của hắn, liền đem những năm này chỗ tích lũy 10 vạn khối tiền xem như lễ hỏi. Nghe được 10 vạn khối thời điểm, Tô Úc Thiên ca ca lập tức con mắt liền đỏ lên. Nói cái gì cũng muốn để Tô Úc Thiên gả đi. Tô Úc Thiên đương nhiên không chịu, cuối cùng tại chính mình bạn thân trợ giúp bên dưới trốn ra thôn, về tới Hàng Thành. Trở lại Hàng Thành sau nàng coi là chuyện này như vậy kết thúc, lòng của nàng cũng đã chết, về sau cũng không tiếp tục dự định liên hệ ca ca của mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, phía trước đoạn thời gian, ca ca của mình vậy mà từ nông thôn tìm được nơi này, còn tìm đến nàng chỗ ở, đồng thời y ở chỗ này không đi. Nói cho nàng nếu như không cho tiền hắn, như vậy hắn liền muốn mỗi ngày đi theo chính mình. Cuối cùng Tô Úc Thiên không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình tất cả tiền đều cho đối phương, hy vọng đối phương có thể sớm đi rời đi. Thế nhưng là nàng hay là không hiểu rõ cái gì là ma cờ bạc, cầm tới tiền sau ca ca của nàng sát thực yên tĩnh 2 ngày. Bất quá đem tiền đều thua sạch đằng sau, lại trở về tiếp tục hướng nàng tiếp tục đòi tiền. Thế nhưng là Tô Úc Thiên đã sớm người không có đồng nào, lấy cái gì cho đối phương. Nhìn thấy muội muội mình thật không có tiền, nam nhân vì đánh bạc lập tức liền có mới chú ý, hắn nhìn thấy muội muội của mình dáng người cùng hình dạng liền muốn để nàng ra ngoài bán. Tô Úc Thiên đương nhiên không chịu, nàng không nghĩ tới chính mình thân ca ca vì đánh bạc vậy mà phát dồ đến trình độ như vậy. Nàng kiên quyết không đồng ý, nhìn thấy đối phương cận kề cái chết không theo, nam nhân vậy mà lại nghĩ ra một cái biện pháp, hắn sớm liên hệ tốt hộ khách, để hộ khách chờ hắn điện thoại. Mà ở buổi tối, hắn không biết từ nơi nào lấy được thuốc mê, đặt ở Tô Úc Thiên trong nước. Cũng may Tô Úc Thiên phát hiện kịp lúc, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng trong nhà Tô Úc Thiên cũng không dám ăn bất kỳ vật gì, không dám uống nước, thậm chí cũng không dám đi ngủ. Đây cũng là ban đầu ở Vạn Tượng giải trí, Hạ Sơ Nhất nhìn thấy đối phương như vậy tiểu tụy nguyên nhân. "Tốt, về sau hắn sẽ không ở quấy rầy ngươi." Hạ Sơ Nhất mặc dù lịch duyệt phong phú, nhưng nghe hoàn chỉnh sự kiện đằng sau, nội tâm tà hỏa cũng là từ từ đi lên bốc lên. Ca ca của nàng hành động đơn giản liền không thể xưng là một người. "Hạ ca, hắn sẽ chết sao?" Tô Úc Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem nam nhân hỏi. Nghe được câu này, Hạ Sơ Nhất trầm mặc. Hắn nhìn xem nữ nhân ánh mắt, giờ phút này có thể lý giải trong lòng đối phương xoan suýt. Làm hại chết mẫu thân mình hung thủ, nàng hy vọng đối phương đi chết. Thế nhưng là nam nhân làm nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất, nàng vừa hy vọng đối phương có thể sống. Thật lâu Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên nhìn xem nam nhân lắc đầu, Tô Úc Thiên trong lòng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra thần tình thống khổ. "Giao cho ta xử lý đi, về sau không ai hội lại đến quấy rầy ngươi." Hạ Sơ Nhất để nữ nhân tọa hạ, sau đó vô vô bả vai của đối phương. "Tốt." Tô Úc Thiên nhẹ gật đầu. "Ân, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nhìn thấy nữ nhân cảm xúc ổn định lại, Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói. Sau khi nói xong hắn liền trở về phòng ngủ, còn lại liền để đối phương chính mình đi tiêu hóa đi. Tô Úc Thiên hai tay ôm đầu gối đốn tại ghế salon một góc, ngơ ngác nhìn nam nhân rời đi bóng lưng. Nàng biết, khốn nhiều chính mình thời gian dài như vậy vấn đề, nhưng vào lúc này giờ phút này triệt để giải quyết. Giờ khắc này trong lòng của nàng có một loại nói không ra bừng lòng cảm giác. Mà hết thể này đều là vừa rồi nam nhân cho nàng mang tới. Nếu như không có nam nhân trợ giúp, nàng đều không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Đột nhiên, Tô Úc Thiên đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh. Nàng nhìn xem trong gương chính mình đẹp đẽ khuôn mặt, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Có thể là kiềm chế quá lâu. Nàng đột nhiên muốn phát tiết cùng phóng túng một lần. Đồng thời cũng vì báo đáp nam nhân ân tình. Nàng tỉ mỉ tắm một cái, sau đó đổi lại áo ngủ, bất quá bên trong cũng không có mặc bất luận cái gì quần áo. Nàng đi tới nam nhân cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Tiến." Rất nhanh thanh âm của nam nhân truyền ra. Tô Úc Thiên đẩy cửa phòng ra, trông thấy nam nhân ngồi ở trên giường ngay tại nghi hoặc nhìn chính mình. Nàng không nói gì, đi tới nam nhân bên người, sau đó trực tiếp làm được nam nhân trên đùi. "Hạ ca, muốn ta đi?" Tô Úc Thiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cảm nhận được nữ nhân cử động, cũng nghe được nữ nhân lời nói, Hạ Sơ Nhất lập tức liền sững sờ. Ngay sau đó liền cười khổ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi đây là tội gì? Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải là không bằng cầm thú." Nói xong câu đó đằng sau một cái xoay người liền đem nữ nhân đặt ở dưới thân. "A." Nữ nhân thở gấp một tiếng, tiếp lấy hai tay vờn quanh ở cổ của nam nhân, chuẩn bị nên đón tiếp xuống mưa to gió lớn. Tình lực 20 chữ. Ngày thứ hai, khi Hạ Sơ Nhất mở mắt thời điểm, đã nhanh 10 giờ hơn. Tối hôm qua chơi có chút điên cuồng, hai người đã khuya mới ngủ. Hắn rời giường mở ra cửa phòng ngủ, phát hiện Tô Úc Tiên không biết lúc nào đã đi. Ngẫm lại cũng là, chính mình không cần đi phòng làm việc, nhưng là nàng nhưng là muốn công tác. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền trở nên lanh lợi đứng lên. Đối phương sự tình còn không có xử lý xong, người là để Lư Vi mang đi, thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là phải để hắn đến quyết định. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất đơn giản bọt lên một tắm rửa, mặc quần áo tử tế sau cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Rất nhanh, dựa theo Lư Vi phát tới địa chỉ, Hạ Sơ Nhất đi tới một chỗ vứt bỏ nhà máy. Đi xuống xe, hắn nhìn thấy vứt bỏ nhà máy cửa ra và có hai cái quần cuộn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. "Lư ca đâu?" Đi tới, Hạ Sơ Nhất trực tiếp hỏi. "Hạ ca, Lư ca ở bên trong đợi ngài đâu." Nhìn người tới, hai tên quần cuộn lập tức đứng lên cung kính nói. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân liền đi vào. Không bao lâu hắn liền thấy Lư Vi tại nhà máy ở giữa nhất vị trí ngồi, mà trước mặt hắn bày một cái bàn, trên mặt bàn vậy mà để đó nồi lẩu, giờ phút này chính bốc lên nóng hởi nhiệt khí. "Ha ha, huynh đệ ngươi tới rồi, nhanh ngồi." Trông thấy người tới, Lư Vi lập tức đứng dậy nên đón đạo. Chương 138, Sở Lăng Tiêu cầu cứu. Chương 138, Sở Lăng Tiêu cầu cứu. Lư ca ngược lại là thật hăng hái. Nhìn trên bàn thịt tươi cùng rau quả, Hạ Sơ Nhất sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói:
"Ha ha, ta liền điểm ấy yêu thích."
Lư Uy cười lớn một tiếng, sau đó đối với một bên tiểu đệ tiếp tục nói: "Đi lại lấy một bộ bát đũa, để cho ta huynh đệ vậy nếm thức ăn tươi."
"Lão đệ, đây chính là buổi sáng hôm nay hiện giết dê con, mau tới nếm thử."
"Không sai." Hạ Sơ Nhất kẹp lên một mảnh thịt tại tràn đầy tương ớt trong nồi lẩu xuyến 5 giây, chấm một chút tương liệu sau bỏ vào trong miệng, lập tức con mắt chính là sáng lên.
"Thế nào, non đi, đến ăn nhiều một chút."
"Ha ha," thấy vậy, Lư Uy tiếp tục cười to.
Hạ Sơ Nhất vậy không khách khí, sáng sớm không ăn điểm tâm lại tới, hiện tại vừa vặn có chút đói bụng.
"Lư ca, người đâu?"
Sau khi cơm nước no nê, Hạ Sơ Nhất lau miệng, mở miệng hỏi:
"Đem người mang ra đi."
Lư Uy hướng về đối phương nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay chặn lại nói ra. Chỉ chốc lát, một cái máu me khắp người nam nhân liền bị kéo đi ra. Đợi đến người được đưa tới phụ cận, Hạ Sơ Nhất mới nhìn rõ, người này chính là Tô Úc Thiên ca ca.
"Lão đệ, thân phận của đối phương ta đã điều tra xong, cũng không có bối cảnh gì."
Lư Uy ở một bên nói ra.
Hạ Sơ Nhất điểm nhẹ hàm dưới biểu thị biết.
"Đừng nói đối phương không có bối cảnh, chính là có bối cảnh lại có thể thế nào?"
"Bằng hữu, bằng hữu,
cầu người buông tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa."
Lúc này Tô Úc Thiên ca ca trông thấy người tới, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Sau khi nói xong còn không ngừng đối với Hạ Sơ Nhất đập lấy đầu. Hạ Sơ Nhất mặt không thay đổi nhìn đối phương cái dạng này hiển nhiên là Lư Uy đem qua dùng một chút thủ đoạn.
"Bằng hữu, muội muội ta chính là Tô Úc Thiên, ta đưa nàng đưa cho ngươi, ta không muốn tiền, ngươi muốn làm sao chơi đều có thể, ngươi yên tâm chỉ cần người buông tha cho ta, ta sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi."
Nam nhân tiếp tục cầu khẩn nói ra.
"Muội muội của ngươi mấy ngày trước đây vết thương trên người là ngươi đánh?"
Hạ Sơ Nhất thanh âm lạnh lùng mở miệng hỏi.
Nghe thấy lời này, trên đất nam nhân toàn thân run một cái, không biết trả lời như thế nào.
Xem ra chính là ngươi đánh.
Trông thấy đối phương không nói lời nào, Hạ Sơ Nhất tự đủ.
"Ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Ngài đại nhân có đại lượng hãy bỏ qua ta đi."
"Ha ha."
Đối mặt nam nhân cầu xin tha thứ, Hạ Sơ Nhất trên mặt căn bản không có bất luận cái gì nhân tử. Ngay cả mình mẫu thân cùng thân muội muội đều có thể ẩu đả người, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào?
Hạ Sơ Nhất nghĩ đến cái này, đột nhiên hướng về một bên đi đến. Chờ hắn trở về thời điểm, trong tay nhiều một cây gậy sắt.
"Huynh đệ, để cho ta tới đi, đối phó loại người này ô uế tay của ngươi, không đáng."
Ngay tại Hạ Sơ Nhất trở lại trước mặt nam nhân thời điểm, một bên nhìn hồi lâu Lư Uy đột nhiên nói ra.
"Không có việc gì, Lư ca."
Hạ Sơ Nhất hướng đối phương lắc đầu trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói.
Bất quá nội tâm lại là có chút cảm kích, đối phương rõ ràng đang bảo vệ chính mình.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Tô Úc Thiên ca ca nhìn thấy trong tay đối phương côn sắt, lập tức hoảng sợ kêu to.
"Ngươi đã làm sai chuyện, sẽ vì chính mình phạm vào sai lầm phụ trách nhiệm, đã ngươi không muốn phụ trách nhiệm như vậy ta liền giúp một chút ngươi."
Hạ Sơ Nhất nói xong, không chút do dự nâng lên côn sắt liền đại hướng về phía đối phương chô đầu gối.
"Giang ra ca."
A theo xương cốt đứt gãy giòn vàng, nam nhân nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Hạ Sơ Nhất không có chút nào lưu thủ, lực đạo của hắn cường đại dường nào. Nếu như lúc này cởi nam nhân quần, nhất định sẽ phát hiện, hắn một côn này xuống dưới, đối phương đùi cùng bắp chân chỉ còn lại có hai cây gân tại liên tiếp.
"Đè lại hắn."
Hạ Sơ Nhất phân phó nói.
Tiếp lấy hai tên tiểu đệ lập tức đem nam nhân gắt gao đặt tại trên mặt đất.
"Giang giác,
giang giác,
a
a chờ chút."
Ngay tại Hạ Sơ Nhất muốn đem đối phương cuối cùng một cánh tay vậy phế đi thời điểm, Lư Uy giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên mở miệng chặn lại nói:
"Huynh đệ, lưu hắn một cánh tay, phương bắc nơi đó ta có chút quan hệ, người này bộ dáng này vừa vặn có thể đưa đi ăn xin."
Nhìn xem Hạ Sơ Nhất ánh mắt nghi hoặc, Lư Uy vội vàng giải thích nói.
Nghe nói như thế, Hạ Sơ Nhất chậm rãi buông xuống ở trong tay cây gậy.
"Lão đệ, ngươi yên tâm, người này đến phương bắc đời này đều không về được."
Tiếp lấy Lư Uy ngữ khí kiên định nói,
hắn là đã nhìn ra, Hạ Sơ Nhất cũng không định muốn đối phương tính mệnh, mà hắn cái này an bài không thể nghi ngờ là tốt nhất an bài.
"Tốt,
Lư ca, cảm ơn ngươi."
Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra.
"Khách khí cái gì, ha ha, việc nhỏ mà thôi."
Lư Uy một mặt không thèm để ý phần nhân tình này, "Ta nhớ kỹ, Lư ca, về sau ngươi vô luận xảy ra chuyện gì đều có thể gọi điện thoại cho ta."
Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương con mắt, từng chữ từng câu nói.
"Hành lão đệ, ta đã biết."
Lư Uy cười một cái nói, bất quá đối phương lời nói hắn cũng không có để ở trong lòng.
"Lư ca, na ta liền đi trước, còn lại giao cho ngươi."
Đối phương khinh thị Hạ Sơ một tự nhiên đã nhận ra, nhưng là hắn cũng không có nói rõ, cơ hội đã cho đến đối phương, có thể hay không nắm chặt vậy phải xem Lư Uy chính mình.
"Ta cũng không nhiều lưu ngươi, quay đầu lại tìm ta uống rượu."
"Tốt."
Hạ Sơ Nhất cười gật đầu một cái.
"Làm người mặc kệ tốt xấu, nhất định phải có lương tri."
Ngay tại hắn vừa định lúc rời đi, đột nhiên quay đầu hướng trên mặt đất đã đau ngất đi nam nhân nhẹ nhàng nói ra.
Nói xong trực tiếp quay người rời đi cái này vứt bỏ nhà máy. Lái xe Hạ Sơ Nhất cũng không trở về ra, mà là đi tới phòng làm việc. Đi vào nhà kho, trông thấy bên trong phòng làm việc một bộ khí thế ngất trời bầu không khí, lập tức trong lòng liền an ủi một hồi. Đối với lúc trước quẩn cung é, bây giờ từ bận âm nhạc phòng làm việc mới có chút quân chính quy dáng vẻ.
Đang nói chuyện gì đâu?
Tìm một vòng, Hạ Sơ Nhất tại phòng họp tìm được ông Tuyển Minh, Vương Thành cùng Lôi Quân ba người. Bất quá giờ phút này ba người một mặt nghiêm túc, trong cả gian phòng bầu không khí đều mười phần nghiêm trọng.
"Tiểu Hạ, ngươi không có nhận đến cái gì điện thoại?"
Trông thấy người tới, Vương Tuyển Minh mở miệng hỏi.
"Điện thoại?
Không có a."
"A."
Nghe thấy đối phương, Hạ Sơ Nhất nhất cứ thế, theo bản năng nói ra.
Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra kinh dị biểu lộ.
"Ngươi là chỉ cái này?"
Hạ Sơ Nhất đưa điện thoại di động đưa tới, chỉ vào cuộc gọi nhờ phía trên Trương Ngọc Danh tự hỏi. Quả nhiên, nàng điện thoại cho ngươi. Vương Tuyền Minh nhìn thấy đằng sau, trên mặt lộ ra nhưng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này Hạ Sơ Nhất thần sắc vậy phát sinh biến hóa, có chút ngưng trọng hỏi. Buổi sáng hôm nay, ta cùng lão Vương còn có lão Lôi phân biệt đều nhận được Vạn Thiên Nhai điện thoại. Vương Tuyền Minh thanh âm có chút âm trầm nói. Hắn có ý tứ gì? Hạ Sơ Nhất nhìn ba người một chút, hỏi. Còn có thể có ý tứ gì? Muốn để cho chúng ta rời đi lão tử thôi. Lúc này Lôi Quân ở một bên mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn đều là khinh thường. Tiểu Hạ, đối phương ý tứ là để cho chúng ta một lần nữa trở lại vạn tượng, đồng thời đãi ngộ đề cao gấp ba, điều kiện duy nhất chính là rời đi lão tử. Vương Tuyền Minh đối với Lôi Quân khoát tay áo, ra hiệu để hắn nói. Các ngươi có ý tứ gì? Hạ Sơ Nhất sau khi nghe xong, trầm tư một lát mở miệng hỏi. Ta không có ý gì, thật không cho tới mức độ này, ta thế nhưng là sẽ không ở trở về. Không để ý Vương Tuyền Minh, Lôi Quân lập tức mở miệng tỏ thái độ. Ta cũng sẽ không trở về. Đồng thời Vương Thành cũng nói ra ý nghĩ của mình. Tiểu Hạ, ngươi yên tâm, vừa rồi ba người chúng ta đã nghiên cứu qua, cũng sẽ không rời đi phòng làm việc. Vương Tuyền Minh đối với Hạ Sơ Nhất thành khẩn nói ra. Lao tử biết không? Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, hắn biết mình cũng không có nhìn lầm người. Không biết, chúng ta còn chưa tới gấp nói cho hắn biết. Vậy trước tiên không cần cùng hắn nói, bây giờ hắn đang đứng ở mấu chốt kỳ, đừng để hắn phân tâm. Hạ Sơ Nhất nói thẳng. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Vương Tuyền Minh trực tiếp ứng thừa xuống tới, nhưng là phía sau hắn có chút muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Tiểu Hạ, ta cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ta không biết Vạn Thiên Nhai vì cái gì thời gian dài như vậy còn không buông tha Từ Thành, nhưng là hắn hôm nay nếu chủ động cho chúng ta gọi điện thoại, chắc hẳn sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Ta sợ chúng ta hôm nay cự tuyệt hắn sau, hắn còn có thủ đoạn khác tới đối phó chúng ta. Vương Tuyền Minh sắc mặt có chút khó coi, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đi, lão ông còn lại ngươi cũng không cần quản, giao cho ta xử lý. Hạ Sơ Nhất nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Như vậy sao được, không có khả năng chuyện gì đều đặt ở một mình ngươi trên thân, có bất kỳ sự tình đều muốn cùng một chỗ khiêng. Vương Tuyền Minh quả quyết cự tuyệt. Đối, tiểu hạ, lão ông nói rất đúng, mặc dù ngươi là lão bản, nhưng là phòng làm việc này cũng thuộc về chúng ta, sao có thể để cho ngươi một người đến đối mặt. Vương Thành ở một bên vậy mở miệng nói. Ai nha, bất kể hắn là cái gì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin chờ chúng ta bài kia bị trung tuyên bộ chọn chúng, đối phương còn dám tới đối phó chúng ta. Lôi Quân cũng là thở phì phò đạo. Mà nghe được hắn, Vương Tuyền Minh ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại khen xuống tới. Hôm nay là ngày 24 tháng 10, trung tuyên bộ bên kia trình ca kết thúc thời gian là ngày 15 tháng 11. Mà công bố chọn chúng ca khúc ngày thì là ngày 1 tháng 12. Còn có hơn 1 tháng thời gian, hắn sợ không kịp. Hơn 1 tháng này chuyện gì phát sinh dù ai cũng không cách nào đoán trước. Đi, đều đừng suy nghĩ nhiều, tựa như lão Lôi nói như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Gọi điện thoại hỏi một chút lão tử ban đêm có hay không an bài, không có an bài chúng ta ra ngoài một chút. Thời gian thật dài không có tụ họp một chút. Hạ Sơ Nhất tâm tình cũng không làm sao khẩn trương, thế là vừa cười vừa nói. Phản phất tâm tình của hắn có thể truyền nhiễm, bên trong phòng họp ba người nhìn thấy hắn như vậy buông lòng bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng đều không còn lo âu. Uống rượu có thể, ta đến gọi điện thoại. Mặt khác, bữa này nhất định phải ta xin mời. Nghe được muốn uống rượu, Lôi Quân lập tức con mắt liền phát ra hai đạo kim quang. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội an bài một trận, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này nhìn tất cả mọi người rất bận, không có có ý tốt nói ra. Đi, vậy thì ngươi an bài đi. Nói xong, bốn người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình bận rộn đi. Bất quá ban đêm mấy người vẫn là không có tụ thành. Lúc chiều ông Tuyển Minh đột nhiên nhận được một phần thông cáo, muốn để Từ Thanh làm một cái tống nghệ phi hành khách quý, cần thu đồng thời tiết mục. Cái này tống nghệ mặc dù so ra kém sang Âm Vô Giới Bạo Hỏa, nhưng là cho tới nay danh tiếng cũng không tệ. Hạ Sơ Nhất nghe xong ông Tuyển Minh sau khi giới thiệu, cũng không có cự tuyệt, lập tức liền để Từ Thanh dọn dẹp một chút trực tiếp đi máy bay chạy tới. Đương nhiên làm hắn trợ lý Tô Úc Thiên vậy đi theo cùng nhau đi. Ban đêm về đến gia tộc, nhìn xem gian phòng trống rỗng, Hạ Sơ Nhất nhất thời gian còn có chút không quen. Tuy, ngươi có thể hay không yếu điểm tệ mặt. Nghĩ lại Hạ Sơ Nhất không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng chính mình. Đối phương không cùng chính mình lên giường thời điểm làm sao không cảm thấy không quen. Cùng lúc đó, Ma Đô, người bên kia thế nào? Vạn Thiên Ngai xanh mặt hỏi. Ai, không có liên hệ với. Nghe thấy lời này Trương Ngọc, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, chỉ gặp nàng lắc đầu nói ra. Từ khi nàng sáng sớm cho Hạ Sơ Nhất gọi điện thoại không có nhận sau, nàng lại đánh thời điểm liền phát hiện đối phương đã đem nàng cho vào số đen. Không quang điện nói cho vào số đen, hai người tất cả phương thức liên lạc đều triệt triệt để bị đối phương xóa cái không còn một mảnh. Người bên đó đây, Vương Tuyền Minh bọn hắn thế nào nói ra? Ừ, đám này không biết tốt xấu đồ vật, vậy mà cự tuyệt ta mời. Vừa nghĩ tới đối phương vậy mà ở trước mặt cự tuyệt chính mình, Vạn Thiên Nhai liền tức giận có chút phát cuồng. Nghe vậy, Trương Ngọc trên khuôn mặt vậy hiện lên một tia bất đắc dĩ, đồng thời nhìn về phía Vạn Thiên Nhai ánh mắt càng thêm oán hận. Lúc trước nếu là nàng đến xử lý chuyện này nói, sự tình căn bản liền sẽ không phát triển đến trình độ như vậy. Sau đó làm sao bây giờ? Tỉnh táo một hồi, Vạn Thiên Nhai mở miệng hỏi. Cứ việc nội tâm tồn tại bất mãn, nhưng là Trương Ngọc lúc này biết trước xử lý Từ Thanh sự tình mới là trọng yếu nhất, thế là nàng nghĩ nghĩ thanh âm bình thản nói ra. Nghe nói ngươi biết Thẩm thị trưởng? Ân, nhận biết. Uống qua mấy lần rượu. Nghe thấy đối phương nói lên việc này, Vạn Tiên ngay sững sờ, nhưng rất nhanh bắt đầu đối đáp. Tốt, vậy cứ như thế tiếp lấy Trương Ngọc mở miệng đối với Vạn Tiên Nhai nói ra kế hoạch của mình.
Tốt, ha ha, lời như vậy ta xem bọn hắn có chết hay không. Nghe được đối phương nói nội dung, Vạn Tiên Nhai hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng, nụ cười trên mặt làm sao vậy ngăn không được.
Bất quá, tại sao muốn đợi đến hơn một tháng?
Cười cười, Vạn Tiên Nhai nghi ngờ hỏi.
Bây giờ chúng ta tinh lực đều đặt ở sang âm vô giới cái này tống nghệ bên trên, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Leo lên xuân muộn sân khấu cơ hội nhất định phải tranh thủ.
Trương Ngọc mở miệng nói ra.
Đi, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, để bọn hắn lại sống thêm một đoạn thời gian, đợi đến chúng ta cầm tới cái này tiết mục thứ nhất sau, ta tại liên hệ thẩm thị trường.
Mặc dù có chút không kịp chờ đợi, nhưng là thời khắc này Vạn Tiên Nhai hay là nghe theo Trương Ngọc căn bài.
Tiếp xuống một tuần lễ thời gian đều phi thường bình tĩnh để Bổng Tuyển Minh đều cảm giác được có chút khó tin.
Từ khi Vạn Tiên Nhai sau khi gọi điện thoại, đối phương căn bản không có bất kỳ động tác gì, phảng phất quên bọn hắn một dạng.
Hôm nay là lúc tháng 10 ngày cuối cùng, Bổng Tuyển Minh cả người đều dị thường phấn khởi cùng khẩn trương, bởi vì hôm nay qua đi lúc tháng 10 âm nhạc bảng xếp hạng liền triệt để ra lò.
Nhưng đến bây giờ, thứ nhất cùng thứ hai đều không có triệt để kéo dài khoảng cách.
Uy Doanh Ngữ đội vàng năm đó bây giờ đã yếu ớt ưu thế xếp tại vị trí thứ nhất,
mà Từ Thanh Bình Phạm Chi Lộ cũng không cam chịu yếu thế, lúc nào cũng có thể cái sau vượt cái trước.
Không chỉ Bổng Tuyển Minh, toàn bộ từ bận âm nhạc phòng làm việc tất cả mọi người khẩn trương chú ý bảng xếp hạng.
Cách mỗi vài phút liền soát một lần, nhìn xem xếp hạng có hay không biến hóa.
So sánh phòng làm việc tình trạng khẩn trương, giờ phút này Hạ Sơ nhất thì là trong nhà nhàn nhã mã lấy chữ.
Đối với ai là thứ nhất, ai là thứ hai, hắn là tuyệt không quan tâm.
Ai bảo cái này hai bài đều là chính mình ca đâu?
Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên.
A, Lang Tiêu, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?
Hạ Sơ nhất kết nối sau, tò mò hỏi.
Ca, cứu mạng a.
Trong điện thoại, Sở Lang Tiêu thê thảm không gì sánh được gào lên.
Chương 139, thật là đầu mùa hè 1.
Chương 139, thật là đầu mùa hè 1.
Thế nào?
Nghe đối phương ở trong điện thoại có chút bi thương thanh âm, Hạ Sơ nhất cũng có chút khẩn trương lên.
Đối phương thân phận gì hắn tại quá là rõ ràng,
có thể làm cho đế đô Sở gia công tử phát ra thanh âm như vậy, khẳng định là xảy ra đại sự gì.
Ca, thân ca, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta.
Trong điện thoại Sở Lang Tiêu tiếp tục cầu khẩn nói.
Ngươi cái gì ma bệnh? Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Nói a.
Chẳng lẽ là Tiểu Mộng cùng ngươi chia tay?
Hạ Sơ nhất suy đoán nói.
Ách,
cái này đến không có, ta cùng Chi Mộng tình cảm tốt đây.
Nghe được đối phương nhắc lên Hạ Chi Mộng, Sở Lang Tiêu lập tức biến đổi một loại thái độ, đội vàng phủ nhận.
Nói đùa, trong lòng hắn không có chuyện gì có thể so sánh Hạ Chi Mộng càng trọng yếu hơn.
Đi, có cái gì là nói thẳng.
Nghe được đối phương cái này nhanh chóng ngựa khí biến hóa, Hạ Sơ nhất trong lòng thở dài một hơi.
Xem ra hẳn không phải là việc đại sự gì.
Ca, tay ta dưới đáy có Tam Gia Ngu Lạc công ty ngươi biết ta.
Ta biết, sau đó thì sao?
Hiện tại ta chính mang theo Ửng Đỏ Giải Trí tham gia sang âm vô giới tiếp lấy Sở Lăng Tiêu đem khốn cảnh của mình nói ra. Trải qua 3 kỳ so đấu, Ửng Đỏ Giải Trí còn sót lại 2 người gặp gành tiến nhập top 16. Nhưng là bọn hắn người thành tích 10 phần không lý tưởng. Một cái xếp hạng tại 15, một cái xếp hạng tại thập lục. Nếu như không có ngoài ý muốn, kỳ tiếp theo bắt cường tấn cấp thi đấu, nên đào thải chính là bọn họ.
Ca, ngươi nhất định phải giúp ta đầu tư công ty giải trí sự tình, tại chúng ta vòng tròn đã truyền ra.
Ma Đô cái này chương trình tạp kỹ hiện tại lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Nếu là Ửng Đỏ liền bắt cường còn không thể nào vào được, đến lúc đó giá cổ phiếu khẳng định sẽ ngã.
Kỳ thật tiền bất tiền ngược lại là không quan trọng, chút tiền lẻ này ta còn không để vào mắt, ca chủ yếu là việc này nó ném người của ngươi à.
Ngươi suy nghĩ một chút, ta là ai?
Ta là của ngươi muội phu, người khác chế giễu ta không muốn gấp, nhưng cùng lúc cũng là biến hướng chế giễu ngươi, ngươi nói đúng hay không?
Sở Lăng Tiêu tội nghiệp nói.
Thiếu cùng ta kéo, cái này cùng ta có quan hệ gì?
Nghe thấy đối phương, đều cho Hạ Sơ nhất khí cười, tiểu tử này ở đâu ra nhiều như vậy oai lý tà thuyết.
Ca, làm sao không quan hệ?
Chi Mộng Phi ta không gả, mà ta chính là ngươi Hạ gia cô gia, ngươi suy nghĩ một chút việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ.
Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian tiếp tục nói.
Cầm điện thoại Hạ Sơ nhất, lập tức sắc mặt tối sầm, tiểu tử này thật đúng là có thể thuận cán trèo lên trên.
Bất quá hắn nói vậy có lý, nếu như không có cái gì biến cố lớn lời nói, Hạ Chi Mộng cùng tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ kết hôn.
Lại nghĩ tới lúc trước đối phương cứu mình sau chuyện này, Hạ Sơ nhất thở dài một hơi nói ra, nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi?
Ca, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta.
Nghe được đối phương đồng ý xuống tới, Sở Lăng Tiêu lập tức lại hỉ.
Đi, đi mau nói.
Hắc hắc, ca, ta kỳ thật liền muốn hai bài ca, cam đoan công ty của ta dưới cờ ca sĩ có thể thuận lợi tấn cấp bắt cường là được.
Sở Lăng Tiêu đội vàng đem yêu cầu của mình nói ra.
Hai bài.
Hạ Sơ nhất thanh âm hướng lên chọn đạo.
Không, không, một bài là đủ rồi, chỉ cần có một người tiến vào bắt cường là được.
Sở Lăng Tiêu cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá phận, khoảng cách sang âm vô giới thứ tư kỳ phát sóng còn có một tuần tả hữu thế giới.
Hai bài ca khúc đối người chế tác tới nói, quả thật có chút quá khó khăn.
Kỳ thật hắn hiểu lầm Hạ đại người chế tác ý tứ, Hạ Sơ nhất có ý tứ là muốn biểu đạt hai bài là đủ rồi.
Tốt, ta đã biết.
Đối phương có phải hay không hiểu lầm Hạ Sơ nhất cũng không làm sao để ý, dù sao đến lúc đó cho hắn chuẩn bị thêm vài bài ca là có thể.
Nói xong hắn liền muốn cúp điện thoại.
Ca,
còn có một việc.
Nói,
cái kia, ngươi có thể tới hay không Ma Đô một chuyến?
Nếu như thay đổi người chế tác lời nói tổ tiết mục muốn thẩm tra đối chiếu người chế tác thân phận tin tức.
Đồng thời vì gia tăng tiết mục hiệu quả, ca khúc sáng tác quá trình,
đối phương cũng muốn tiến hành thu Sở Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Biết hai ngày này không có việc gì ta liền đi qua. Hạ Sơ nhắc nghĩ chính mình vậy không có việc gì, liền quyết định xuống dưới. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này cái gọi là hàng năm bạo hỏa tống nghệ đến cùng là thế nào chuyện gì. Sở Lăng Tiêu hài lòng cúp điện thoại. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại Ma Đô, trên tài công việc mặc dù có ửng đỏ cụ thể chuyên gia phụ trách, nhưng hắn làm lớn nhất cổ đông cũng vẫn là theo tới. Theo tranh tài đồng thời tiến hành, hắn sớm đã không có ban sơ bông lòng tâm tình. Bây giờ bao quát hắn ở bên trong, toàn bộ ửng đỏ dự thi đoàn đội đều xa vào đến lo nghĩ bên trong. Nguyên bản ba tên người chế tác đã ngã bệnh hai người, còn có một người đang khổ cực trèo trống. Bất quá từ lâu không có sáng tác trạng thái, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Buổi sáng hôm nay, tao tổng tìm hắn đến thương thảo tiếp xuống phương án. Người sáng tác nhất định phải tiến hành thay đổi, đồng thời tranh tài cũng muốn tranh thủ tấn cấp. Kỳ thật hai người vậy theo tranh tài tiến trình không ngừng tại chuyển đổi tâm tính. Nguyên bản hai người đối cái này tống nghệ tình thế bắt buộc, thỏa thuê mãn nguyện cho là nhất định có thể lấy được hạng nhất. Nhất là Sở Lăng Tiêu có thể là từ nhỏ gia đình hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến hắn một mực có một loại mê chi tự tin. Nhưng là trận này tống nghệ tính chất tranh tài lại hung hăng cho hắn lên một bài giảng. Bây giờ hắn cùng ứng đỏ Tào tổng đã không có quá lớn nhu cầu, chỉ hy vọng có thể tiến vào trước tám liền cảm ơn trời đất. Sở Lăng Tiêu thu hồi điện thoại, đi tới một căn phòng bên ngoài. Hắn vậy không có cửa, trực tiếp liền vận động nắm tay đi vào. Lão bản, người đây là trong phòng có ba người, không biết đang nói những chuyện gì. Trông thấy đi tới người là Sở Lăng Tiêu sau đều là một bộ bình thản bộ dáng. Hiển nhiên đối với hắn loại này không gõ cửa không lễ phép hành vi sớm đã thành thói quen. Mà Tào Diệu Tông trông thấy trên mặt đối phương treo dáng tươi cười, lập tức tò mò hỏi: "Ha ha, cho các ngươi mời một vị ngoại viện, Bát Cường cũng không có vấn đề." Sở Lăng Tiêu cười lớn một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon miết lên chân bắt chéo. "Ngoại viện? Lão bản ngươi nói tới ai?" Nghe được hắn, làm tuyển thủ Cao Phái Nhi lập tức vậy lộ ra hiếu kỳ sắc thần sắc. Nàng là nhớ kỹ trong công ty có một vị kim bài người chế tác, bất quá nghe nói gần nhất vị này kim bài người chế tác không phải đến nước ngoài đi xem bị bệnh sao? Ngươi đoán xem, người này ngươi còn nhận biết? Sở Lăng Tiêu bán một cái nút. Ta biết người chế tác nhiều lắm, ngươi liền nói cho ta biết đi. Tại Cao Phái Nhi trí nhớ nàng biết rõ người chế tác làm sao vậy có hơn 20 cái. Cái này khiến nàng làm sao đoán? Ha ha, không đùa các ngươi, ta xin mời người là Hạ Sơ Nhất, hắn đoán chừng 2 ngày nữa liền có thể đến. Sở Lăng Tiêu mỉm cười nói ra. Ai? Tào Diệu Tông đằng một chút đứng lên, ngạc nhiên nói ra. Hạ Sơ Nhất. Sở Lăng Tiêu trên mặt hiện ra đắc ý sắc thần sắc. Thật là Hạ Sơ Nhất. Chính là hai tháng này ca khúc bảng xếp hạng phân biệt chiếm cứ thứ nhất thứ hai vị đưa cái kia người chế tác. Chương 140, Hạ đại nhà sản xuất, ngài không giữ chữ tín. Chương 140, Hạ đại nhà sản xuất, ngài không giữ chữ tín. Không chỉ Tào Diệu Tông cùng Cao Phái Nhi, liền liền trong phòng một cái khác tuổi tác lớn nước tại 27-28 tả hữu nam nhân cũng là một mặt kinh hỉ. Lão bản, ngươi xác định? Tào Diệu Tông lần nữa xác nhận nói. Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Loại sự tình này ta có thể lừa các ngươi chơi. Sở Lăng Tiêu khinh thường nói. Tốt, tốt, tốt. Tao tổng vậy không thèm để ý đối phương thái độ, ngược lại liên tục nói ba tiếng tốt. Hạ Sơ Nhất ba chữ này bây giờ tại vòng âm nhạc bên trong thế nhưng lại như sấm bên hai. Năm đầu ca mỗi một thủ đô là S cấp, đây quả thực thật là đáng sợ. Trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu công ty giải trí muốn mời chào người này, có một ít hàng hai công ty giải trí thậm chí bán tiếng. Chỉ cần đối phương có thể nhập chức, có thể xuất ra cổ phần đến lưu lại đối phương. Không chỉ công ty giải trí, liên liên một chút ca sĩ cũng đều muốn tìm đối phương ước ca. Bây giờ toàn bộ vòng âm nhạc bên trong đều đang vô tình hay cố ý đang hỏi thăm Hạ Sơ Nhất tin tức cùng phương thức liên lạc. Bất quá theo hắn biết, không ai có thể chân chính liên hệ đến đối phương, liền liền từng chiếm được đối phương ca khúc phi doanh ngữ vậy liên lạc không được người này. Có thể nghĩ muốn liên hệ Hạ Sơ Nhất là gian nan dường nào. Nhưng không nghĩ tới, công ty mình cái này mới tới đại lão bản, vậy mà vô thanh vô tức đem người tìm tới. Đây quả thực là vui như lên trời a, kỳ thật hắn không biết sớm tại mấy tháng trước Sở Lăng Tiêu liền lợi dụng qua công ty tài nguyên trợ giúp nghỉ mát Sơ Nhất. Bất quá sự kiện kia lấy thân phận địa vị của hắn tới nói, chính là việc rất nhỏ căn bản là không có người kinh động hắn, cho nên hắn căn bản cũng không biết. Người lúc nào đến? Kinh hỉ qua đi, Tào Diệu Tông mở miệng hỏi. Nói là 2 ngày nữa. Sở Lăng Tiêu không chút suy nghĩ trả lời. 2 ngày nữa, thời gian tới gấp sao? Đại lão bản ngươi tại sao cùng hắn nói? Nghe được cái này Tào Diệu Tông nhíu nhíu mày. Hẳn là tới gấp đi, ta nói để hắn tại hạ đồng thời tiết mục trước sáng tác ra một ca khúc khúc, lấy năng lực của hắn tới nói tranh cái top 8 ghế không khó lắm. Hạ Sơ Nhất đáp ứng. Nói nhảm, đương nhiên đáp ứng. Nhìn xem Sở Lăng Tiêu luôn từ chuẩn sắc dáng vẻ, Tào Diệu Tông nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Hạ Sơ Nhất làm một tên người chế tác, nếu biết thời gian sau còn có thể đáp ứng, vậy liền chứng minh đối phương có nắm chắc sáng tác hoàn thành. Ân, đúng rồi, thứ tư kỳ chủ đề ngươi nói cho đối phương biết sao? Đột nhiên, Tào Diệu Tông giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi. Chủ đề? Ngoa tào. Không có. Sở Lăng Tiêu sững sờ, thì phản ứng sau lấy điện thoại di động ra liền đi ra ngoài. Việc này hắn thật đúng là quên. Đúng rồi, kỳ tiếp theo cái gì chủ đề? Đi tới cửa thời điểm Sở Lăng Tiêu quay đầu lại, gãi gãi đầu có chút lúng túng hỏi. Thanh Xuân. Cao Phái Nhi bịn cái chán, bất đắc dĩ nhắc nhở. Ngày thứ hai, từ bận âm nhạc phòng làm việc. Cái gì? Người muốn đi Ma Đô? Vương Tuyển Minh kinh hãi nói. Bất tình lình tin tức để hắn từ bình phạm chi lộ thu hoạch được lúc tháng 10 bảng xếp hạng người thứ hai trong vui sướng thanh tỉnh lại. Ân, không sai, có chút việc cần đi qua một chuyến. Hạ Sơ Nhất thành thật trả lời. Tiểu Hạ, Bây giờ chúng ta phòng làm việc vừa có chút khởi sắc, hiện tại chính là cần ngươi chấn giữ thời điểm, ngươi muốn đi Vương Tuyển Minh một mặt khổ tướng, tiếp xuống phát triển hắn còn không có làm sao đỡ thuận. Nhưng là vô luận như thế nào phát triển, cái này đều cần Hạ Sơ Nhất cho phép. Nếu như hắn không ở chỗ này, có một số việc sẽ rất phiền phức.
Không có việc gì, Vương ca, kỳ thật có một số việc ngươi không cần trải qua đồng ý của ta, trực tiếp làm chủ liền tốt, ta sẽ không điều kiện ủng hộ ngươi.
Hạ Sơ Nhất giống như biết trong lòng đối phương suy nghĩ, thế là trực tiếp ủy quyền cho đối phương. Căn này phòng làm việc hắn vốn là không muốn ở chỗ này kiếm lợi một phân tiền, lúc trước nói đúng là tốt, chính mình cổ phần tất cả ích lợi toàn bộ dùng để làm sự nghiệp từ thiện. Mà lại vận doanh cùng quản lý hắn vậy không am hiểu, cùng ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, còn không bằng để Vương Tuyển Minh đại triển quyền cước. Tiểu Hạ nghe thấy lời nói này, Vương Tuyển Minh nội tâm nói không dám động đó là giả. Hắn là muốn hiện ra trong lòng mình khát vọng, nhưng hắn cũng biết, căn này phòng làm việc hồn tại Hạ Sơ Nhất nơi này. Không có đối phương liền sẽ không có từ vận. Đi Vương ca, chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, có mấy lời không cần nói nhiều. Hạ Sơ Nhất vô vô Vương Tuyển Minh bả vai. Mẹ nó, ngươi yên tâm đi, từ vận giao cho ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cuối cùng ông Tuyển Minh nặng nề gật đầu. Ha ha, lúc này mới đối sao, đi Vương ca, vậy ta buổi chiều an vị máy bay đi. Đi sớm về sớm. Ân, có việc gọi điện thoại cho ta. Hạ Sơ Nhất nói xong vừa định đi, đột nhiên vô hót một cái, lập tức đưa cho ông Tuyển Minh một cái u cuộn tiếp tục nói, suýt nữa quên mất, trong này có một ca khúc, tên là Sinh Như Hạ Hoa để từ ca rèn sắt khi còn nóng tháng sau liền tuyên bố đi. Sau đó Tết Xuân trước cũng đừng có tái phát bố ca khúc lắng đọng, sang năm 3-4 tháng. Ta hội chuẩn bị 10 bài ca đi ra, chúng ta trực tiếp tuyên bố album, là phòng làm việc từ thiện vận doanh cùng lưu động diễn xuất tiến hành cửa hàng. Nói xong những lời này, Hạ Sơ Nhất tại Vương Tuyển Minh nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Ma đô. Hạ Sơ Nhất còn là lần đầu tiên lại tới đây. Tòa thành thị này cùng đế đô thuộc về hai loại khác biệt phong cách. Đế đô thuộc về ngay ngắn hợp quy tắc bàn cờ thành thị. Mà Ma đô sở hiện ra chính là loại kia thủy hệ khu động đường phố mạng lưới. Dựa theo Sở Lăng Tiêu đưa cho địa chỉ, Hạ Sơ Nhất rất nhanh đã tìm được địa phương. Đứng tại một chỗ phong bế khu vườn cửa ra vào, Hạ Sơ Nhất cho đối phương gọi một cú điện thoại. Mảnh này khu vườn non xanh nước biếc, cảnh sát hợp lòng người, vậy mà cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác thư thích. Chẳng qua hiện nay toàn bộ khu vườn đều đã bị tổ tiết mục thuê xuống tới, là dùng đến cho dự thi tuyển thủ nghỉ ngơi cùng sáng tác địa phương. Ca. Không đợi vài phút, Hạ Sơ Nhất liền thấy Sở Lăng Tiêu từ khu vườn bên trong chạy ra, một bên chạy còn một bên hô. Ca, ngươi làm sao không nói trước cho ta gọi điện thoại, để cho ta đi đón ngươi a? Cái này nếu để cho Chi Mộng biết ta lãnh đạo ngươi, nàng đào ta một lớp da đều là nhẹ. Đi tới gần Sở Lăng Tiêu thanh âm có chút oán trách. Bất quá đối với Hạ Sơ Nhất có thể nhanh như vậy lại tới đây, nội tâm của hắn thì mười phần kinh hỉ. Yên tâm, có ta ở đây nàng không dám. Nhìn đối phương lộ ra sợ sệt dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất khẽ cười nói, "Ân cũng đúng, cũng chỉ có Hạ ca ngươi mới có thể hàng ở vị cô nãi nãi này." Sở Lăng Tiêu chính mình cũng không biết, hắn đập lên đối phương mông ngựa vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hiện tại tình huống như thế nào? Hai người một bên đi vào bên trong, Hạ Sơ Nhất vừa nói, "Còn có thể tình huống như thế nào? Cho đến bây giờ thỏa mãn thứ tư kỳ chủ đề yêu cầu ca, một ca khúc đều không có sáng tác đi ra. Nếu không phải ngươi đến, ta đều hữu tâm đi treo giải thưởng vài bài ca." Nghe được Hạ Sơ Nhất ân cần thăm hỏi, Sở Lăng Tiêu cười khổ trả lời, "Khó khăn như thế sao?" Hạ Sơ Nhất lại có chút ngoài ý muốn, "Ai, ngươi cũng đừng nói làm sao không khó. Ta đều có chút hối hận tham gia cái này phá tống nghệ." Sở Lăng Tiêu thống khổ lắc đầu, thở dài một hơi nói ra. Nói rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ lầu nhỏ hai tầng trước. Giờ phút này cửa ra vào đang đứng ba người, một người trong đó Hạ Sơ Nhất nhận biết, chính là mấy tháng trước nhìn thấy Cao Phái Nhi. "Hạ đại người chế tác, ngài không giữ chữ tín." Song Phương vừa mới gặp mặt, Cao Phái Nhi lập tức đi lên trước, dùng nàng cái kia xinh đẹp mắt phượng nhìn xem Hạ Sơ Nhất biểu lộ ưu ái nói. Chương 141, lái xe Cao Bái Nhi. Chương 141, lái xe Cao Bái Nhi. Hạ Sơ Nhất một mặt mê mang nhìn về phía đối phương, chính mình làm sao lại không giữ chữ tín? Cao Phái Nhi. Mà một bên Sở Lăng Tiêu thì là chừng đối phương một chút. Sau đó tại Cao Phái Nhi hờn dỗi bên trong, một mặt xấu hổ tiếp tục cho Hạ Sơ Nhất giới thiệu nói, "Ca, đây là Phi Hồng công ty giải trí tổng giám đốc Tào Diệu Tông, ngươi gọi hắn Lao Tào là có thể." "Tào tổng." Hạ Sơ Nhất cười lên tiếng chào hỏi. "Cái gì tổng không tổng, cứ dựa theo lão bản nói tới xưng hô ta là Lao Tào là được." Tào Diệu Tông đội vàng chạy chậm tiến lên, đối với Hạ Sơ Nhất khiêm tốn nói, "Mà hắn cái dạng này, để Cao Phái Nhi cùng bên người nàng nam tử đều thấy choáng. Cái này, đây là chính mình nhận biết Tào tổng sao? Lúc nào trở nên như vậy cũng đúng." Nhìn hắn cái kia một mặt cười thành hoa cúc mặt mò, không biết còn tưởng rằng đối phương là hắn rể hiền đâu. Liền xem như cầu hiền như khát vậy không cần đến như vậy đi. Cũng liền Tào Diệu Tông không biết hai người ý nghĩ. Nếu là biết chắc đối bọn hắn hai người khịt mũi coi thường, người trẻ tuổi biết cái gì? Không thấy được chúng ta Sở đại lão bản hiện tại trạng thái gì sao? Đâu còn có một chút dĩ vãng ngày đó lão đại mà lão nhị ta lão tam khí thế. Sắp thực từ khi Sở Lăng Tiêu đứng tại Hạ Sơ Nhất bên cạnh sau, liền trở nên phi thường kính cẩn nghe theo, đàng hoàng tựa như một con mèo nhỏ meo. Khả năng người khác đối Sở Lăng Tiêu thân phận không hiểu, chỉ là coi là đối phương là nhà ai có tiền công tử ca. Nhưng là Tào Diệu Tông không giống với, hắn tại đế đô sinh sống cả một đời, cũng có một chút các mối quan hệ của mình. Liên quan tới Sở Lăng Tiêu thân phận bối cảnh hắn vậy thông qua một số người hiểu qua, nhưng cũng là hết ngồi đáy giếng, chỉ hiểu rõ đến một góc của băng sơn. Coi như một góc của băng sơn này, liền để Tào Diệu Tông mỗi lần nhớ tới đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. bây giờ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu đối cái này Hạ Sơ nhất cung kính như thế, có thể nào để hắn không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tào tổng, ngài quá khách khí. Hạ Sơ nhất nghi hoặc nhìn đối phương, không rõ đối phương làm sao như vậy nhiệt tình. Khách khí, lão Tào, lão Tào. Gọi ta lão Tào. Nghe được đối phương còn gọi mình là Tào tổng, Tào Diệu Tông lập tức đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Tốt, lão Tào. Nhìn thấy đối phương một bộ ngươi không gọi ta lão Tào, ta liền chết cho ngươi xem tư thế, Hạ Sơ nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hô. Ha ha, lúc này mới đối sao? Đi, lão Tào ngươi bao lớn người? Ca, vị này là Yến Hải Nam cũng là phi hồng giải trí giới cờ một đường ca sĩ, về phần cao phái nhi các ngươi nhận biết ta liền không giới thiệu. Sở Lăng Tiêu không nhịn được đối với Tào Diệu Tông khoát tay áo, sau đó tiếp lấy giới thiệu nói ra. Mà Hạ Sơ nhất cũng là đối với tên kia gọi là Yến Hải Nam nam ca sĩ gật đầu ra hiệu một chút. Hạ chế tác, cựu ngưỡng đại danh. Ngài mỗi bài hát ta đều nghe qua, thích vô cùng, lần này có cơ hội có thể cùng ngài cùng một chỗ hợp tác là vinh hạnh của ta. Yến Hải Nam vừa cười vừa nói. Hạ Sơ nhất nhìn đối phương vậy mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Người này dáng dấp mười phần sạch sẽ, lần đầu tiên cho người cảm giác rất không tệ. Đi, đều đừng đứng ở bên ngoài, đi vào nói. Đây là Tào Diệu Tông mở miệng nói. Đám người không có ý kiến, nhao nhao đi vào sửa sang trang nhã biệt thự phòng khách. Ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không nói ta thiếu ngươi một ca khúc chuyện này? Đám người nhập tọa, Hạ Sơ nhất lập tức nghĩ tới điều gì sau đó đối với Cao Phái Nhi nói ra. Hừ. Cao Phái Nhi oán trách một tiếng, sau đó một quyết miệng, biểu thị bất mãn của mình. Bất quá nét mặt của nàng cùng động tác, để cho người ta xem xét chính là giả vờ đều lộ ra một bộ buồn cười biểu lộ. Ha ha, không có ý tứ, trách ta kỳ thật cho ngươi viết ca đã sớm sáng tác tốt, bất quá trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, còn chưa kịp cho ngươi. Hạ Sơ nhất có chút ngượng ngùng nói ra. Việc này hắn đúng là quên đi. Ân, viết xong. Ngươi thật cho ta sáng tác một ca khúc. Nghe được đối phương, Cao Phái Nhi vậy không giả, lập tức kinh hô một tiếng. Ta đây lừa ngươi làm cái gì? Lúc trước ta đáp ứng Lăng Tiêu, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đúng rồi, ngươi thêm một chút ta phương thức liên lạc, vừa vặn bài hát này tại điện thoại di động ta bên trong tồn lấy đâu, lập tức liền phát cho ngươi. Hạ Sơ nhất cầm điện thoại di động lên lung lay. Rất nhanh hai người liền lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, mà Hạ Sơ nhất vậy đem ca khúc cho đối phương phát đi qua. Thiếu niên, Cao Phái Nhi nhìn thấy trong tay truyền đến âm tần bên trên danh tự, không khỏi đọc lên âm thanh đến. Ta có thể phóng xuất nghe một chút thôi. Trông thấy ca khúc đã tại điện thoại di động của mình bên trong, Cao Phái Nhi lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Mà nghe được nàng, một bên mặc kệ là Tào Diệu Tông hay là Yến Hải Nam lại hoặc là Sở Lăng Tiêu đều lộ ra một bộ thần sắc tò mò. Không nghĩ tới, Hạ Sơ nhất vừa tới liền có kinh hỉ. Bọn hắn hiếu kỳ vị này bây giờ vòng âm nhạc tất cả mọi người xem trọng người chế tác, đến cùng có thể sáng tác ra cái gì ca khúc. Rất nhanh thiếu niên bài hát này liền từ Cao Phái Nhi trong điện thoại di động chuyển đến đi ra. Đổi chủng sinh hoạt, để cho mình trở nên khoái hoạt. Từ bỏ chấp nhất, thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Vđuoh, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có từng kia cải biến. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. Trong ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm. Cao Phái Nhi ngây dại, cứ như vậy sững sờ nghe không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tào Diệu Tông cùng Yến Hải Nam liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Ngược lại Sở Lăng Tiêu thì một mặt đắc ý, lại thêm một tiếng ngạo nghễ. Phảng phất tại cùng người khác nói, thấy không, thấy không. Đây chính là anh ta thực lực. Cái này, bài hát này, thật, thật cho ta hát. Ca khúc liên tục tuần hoàn hai lần, Cao Phái Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Hạ Sơ nhất một mặt không thể tin được. Lúc trước không phải, đã nói xong sao? Người không thích. Mà Hạ Sơ nhất nghe thấy lời này thì là lộ ra ngoài ý muốn. Không, không, ngài hiểu lầm. Ưa thích, ta thích vô cùng. Cao Phái Nhi liền vội vàng lắc đầu, nói bộ mọi người ở đây bên trong ai nghe không hiểu, cái này thỏa thỏa lại là một bài S cấp ca khúc. Nàng không cần. Vậy nàng tuyệt đối là đang nằm mơ, hơn nữa còn là ác mộng. Ưa thích là được, lần này ngươi cũng không thể nói ta không giữ chữ tín A. Hạ Sơ nhất hướng về đối phương nháy nháy mắt, cười không ngớt nói. Ai nha? Ta chính là chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Lần này đến phiên Cao Phái Nhi đỏ mặt, nàng thật không nghĩ tới đối phương thật chuẩn bị cho nàng ca khúc. Hơn nữa còn là chất lượng cao như vậy ca khúc. Ha ha. Hạ chế tác quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay chính là S cấp. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Tào Diệu Tông lập tức đập lên mông ngựa đến. Tào tổng nói rất đúng. Bên cạnh Yến Hải Nam vậy đồng thời phụ họa nói, bài hát này có thể hay không dùng để dự thi? Thiếu niên cùng thanh xuân có phải hay không vậy phụ họa chủ đề yêu cầu? Đột nhiên một mực không có lên tiếng Sở Lăng Tiêu mở miệng nói ra. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Tào Diệu Tông con mắt lập tức sáng lên. Phù hợp à, quá phù hợp, hắn làm sao không nghĩ tới, nếu như kỳ tiếp theo tiết mục có thể hát bài hát này lời nói. Tào Diệu Tông càng nghĩ thì càng cảm thấy hứng vấn. Thế là nói ra, không sai, có thể hát ta. Nếu như vậy, tiến vào trước 8 khẳng định không thành vấn đề. Yến Hải Nam trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến cái gì, lập tức kích động nói. Ngay tại vừa rồi hắn nghĩ tới, nếu như Cao Phái Nhi hát bài hát này lời nói. Như vậy trong khoảng thời gian này dựa theo lão bản thuyết pháp, Hạ Sơ nhất hẳn là sẽ còn sáng tác ra một ca khúc khúc. Hiện tại toàn bộ phi hồng giải trí chỉ còn lại hắn cùng Cao Phái Nhi hai người. Cao Phái Nhi đã có ca khúc, như vậy tiếp xuống ca khúc khẳng định liền cho mình sáng tác. Nghĩ đến cái này Yến Hải Nam lập tức phấn khởi. Tại liên tưởng đến Hạ Sơ nhất ca khúc tự mang S cấp BUFF thuộc tính, hắn liền hô hấp đều có chút trở nên dồn dập lên. Giờ phút này trừ Cao Phái Nhi tất cả mọi người cười không ngậm mồm vào được. Về phần Cao Phái Nhi thì là một mặt bị khuất, u oán nhìn xem đám người. Vậy mà, ngươi thế nào? Có thể là phát giác được đối phương trạng thái có chút không đúng, Tào Diệu Tông mở miệng hỏi. Ta thế nào? Tào Tổng, đây chính là ta ca. Ta ca. Cao Phái Nhi bị khuất sắp khóc. Đây chính là nàng cùng Hạ Sơ nhất ước ca khúc, không phải dùng để dự thi ca khúc. Ách bái mà. Cái này nghe thấy nàng, Tào Diệu Tông ngẩn ngơ, sau đó há to miệng không biết nói cái gì cho phải. Đối phương nói không sai, bài hát này đúng là thuộc về nàng, nếu như nàng không dùng để dự thi lời nói, cũng không thể cỡ trách nhiều. Bái mà. Ta biết đây là ngươi cùng Hạ chế tác ước ca, nhưng là cục diện bây giờ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, mắt thấy thứ tư kỳ lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu là ngươi có thể tại tranh tài bên trên hát bài hát này lời nói, Tào Diệu Tông không có đem nói cho hết lời, nhưng hắn biết đối phương hẳn là có thể đủ lý giải chính mình ý tứ. Ừ, ta chỉ nói là đây là ta ca, ta lại không nói không dự thi, nhưng ta chính là cảm thấy bị khuất. Cao Phái Nhi không phải không biết đại của người, bằng không thì cũng không có khả năng lăn lộn cho tới bây giờ địa vị. Chỉ bất quá nếu như dùng bài hát này dự thi, nàng luôn cảm giác chính mình bị thua thiệt. Bái mà, ngươi yên tâm sang năm công ty tất cả thông cáo mặc cho ngươi tùy ý chọn, ngươi muốn tiếp cái nào liền tiếp cái nào. Thế nào? Tào Diệu Tông làm công ty tổng giám đốc, đương nhiên biết được như thế nào trấn an người dưới tay mình. Khanh khách, đây chính là ngươi nói, không có khả năng đổi ý a. Nghe được đối phương, Cao Phái Nhi lập tức nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra gian kế được như ý biểu lộ. Ai, đương nhiên không biết đổi ý. Nhìn thấy đối phương lộ ra biểu lộ, Tào Diệu Tông thở dài một hơi, quả nhiên lại để cho lấy cô nàng xáo lộ. Nhưng là hắn làm cho này ra công ty giải trí tổng giám đốc, đương nhiên muốn nói chuyện giữ lời. Hạ chế tác, ngươi nhìn bài hát này xem như tranh tài ca khúc, có phải hay không làm xong Tào tổng? Cao Phái Nhi lập tức liền chuẩn bị bắt đầu công lược Hạ Sơ Nhất. Nhìn đối phương một bộ tiện hề hề dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất lúc này liền biết nàng có ý tứ gì. Đơn giản chính là bài hát này không tính toán gì hết, bài hát này chỉ coi là ngươi lần này tới sáng tác tranh tài ca khúc. Hai ta ước ca mặt khác lại tính. Mặc dù Cao Phái Nhi có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là Hạ Sơ Nhất cũng không cảm thấy phiền chán, chẳng qua là cảm thấy đối phương thú vị. Hắn có thể nhìn ra nữ nhân này là có tâm kế, chỉ bất quá nàng đem những này tâm kế đều đặt ở trên mặt nổi, đi chính là đi, không được là không được. Ta có thể cho ngươi thêm đơn độc sáng tác một ca khúc, bất quá muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Nghĩ nghĩ, Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Thật, a biểu hiện. Cao Phái Nhi nghe thấy đối phương, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng mà hỏi. Khu cụ nghe thấy hai người nói chuyện, Tào Diệu Tông lập tức có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Mà Hạ Sơ Nhất giờ khắc này thì là có chút mờ mịt, hắn nhìn một chút Tào Diệu Tông. Tăng cường cái này hắn nghĩ tới một chút sự tình, lập tức sắc mặt chính là tối sầm. Biểu hiện gì? Đương nhiên là ngươi tại trên sân khấu biểu hiện. Sau đó Hạ Sơ Nhất lập tức giải thích nói ra. A, nguyên lai là sân khấu biểu hiện, ta còn tưởng rằng là làm hại ta cao hứng hụt một trận. Cao Phái Nhi bệnh bệnh lên miệng, trêu chọc một chút tán ở lỗ hai bên trên tóc, rồi ra vểnh lên lười liếm môi một cái nói ra. Nàng cái dạng này tại tăng thêm nói những lời này, không chỉ Hạ Sơ Nhất, liền liền Tào Diệu Tông mặt đều đen. Chỉ gặp hắn trừng mắt một đôi như chuông đồng mắt to, hung hăng nhìn chằm chằm Cao Phái Nhi. Tốt, tốt, ta không nói còn không được thôi. Cao Phái Nhi biết đang nói rằng đi, lão bản của mình không phải sẽ nàng không thể, mau ngậm miệng. Đi, đều đừng làm rộn. Lúc này Sở Lăng Tiêu cũng đối với Cao Phái Nhi phất phất tay, ra hiệu nàng im miệng, sau đó tiếp tục nói, ca, đã có một ca khúc còn lại một bài ngươi cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Hải Nam hát bài hát này. Nói ra chính sự, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Nhất là Yến Hải Nam, nghe thấy Sở Lăng Tiêu nói ra chính mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Ngược lại là không cần cái gì chuẩn bị quay đầu đem hắn hát qua ca cho ta phát tới là được, ta nghe một chút tâm sắc. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không có cái gì nhu cầu, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Không có vấn đề, Hạ chế tác nếu như cần có thể hiện trường cho ngài thử âm. Không đợi Sở Lăng Tiêu trả lời, Yến Hải Nam hưng phấn nói. Có thể, dạng này tốt hơn. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu tiếp tục nói, bất quá ngươi xác định ta sáng tác một ca khúc khúc là có thể sao? Ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy Sở Lăng Tiêu ngẩn người, sau đó trong lòng khẽ động, thử hỏi. Không có ý gì, ca khúc sáng tác với ta mà nói không có, ngươi nếu là cần, ta cũng có thể tiếp tục sáng tác. Hạ Sơ Nhất không quan trọng nói. Coi là thật. Vừa dứt lời, Tào Diệu Tông bay thẳng chạy vội tới Hạ Sơ Nhất trước mặt, mặt mo đều là ửng hồng. Đương nhiên, trông thấy đối phương đột nhiên đã đến trước mặt mình, Hạ Sơ Nhất giật mình kêu lên. Đối phương hơn 50 tuổi, không nghĩ tới thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Tiểu Hạ, ta đại biểu Phi Hồng giải trí hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, về phần phương diện thù lao ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Diệu Tông giờ phút này biết, mặc dù đối phương là xem ở lão bản mình trên mặt mũi mới đến trợ giúp bọn hắn, nhưng là đối phương đã nói đến trình độ này, nếu như chính mình tại không biểu hiện biểu thị vậy liền lộ ra hắn có chút không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Lão Tào, ngươi quá khách khí, bằng vào ta cùng Lăng Tiêu quan hệ, chúng ta cũng không cần khách khí. Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua chính mình chuẩn muội phu sau đó nói, đi đi đi, kém ngươi chút tiền này a. Ngươi có biết hay không, hắn nhưng là ta cao hứng Sở Lăng Tiêu kém chút nói ra đại cứu tử ba chữ này, còn tốt hắn kịp thời thắng xe lại. Lão bản, nhân tình người về tình. Tiểu Hạ đến giúp đỡ chúng ta làm sao cũng muốn bày tỏ một chút, ngươi nếu không đồng ý ngươi tới làm tổng giám đốc này, ta không làm nữa. Cùng Sở Lăng Tiêu ở chung lâu, Tào Diệu Tông vậy dần dần hiểu rõ một chút chính mình cái này trẻ tuổi lão bản tính tình bản tính. Ngươi đi, vậy liền dựa theo công ty tiêu chuẩn cao nhất cho ta ca trả thù lao. Quả nhiên, Sở Lăng Tiêu căn bản vô tâm công ty quản lý, chỉ có thể trừng mắt đối phương nói ra.
Đó là đương nhiên. Tào Diệu Tông nói xong liền không để ý tới đối phương, tiếp lấy đối Hạ Sơ Nhất đạo, "Tiểu Hạ, đã ngươi tới, trong lòng của ta vậy có chút lực lượng, sau đó làm phiền ngươi.
Yên tâm đi, đúng rồi, kỳ tiếp theo chủ đề là cái gì tới?"
"Thanh xuân."
"Tốt, như vậy việc này không nên chậm trễ, một hồi Yến ca cùng ta đi thử âm, liên quan tới chủ đề này ta đã có chút ý nghĩ, mau chóng sáng tác đi ra sau đó tốt luyện tập ca khúc."
Hạ Sơ Nhất nói xong, không đợi Tào Diệu Tông nói chuyện, Yến Hải Nam trực tiếp liền không kịp chờ đợi đứng lên.
Chương 142, bạn cùng bàn chương 142, bạn cùng bàn ca, ngươi vừa xuống phi cơ, không nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi.
Ngươi nhìn cái này đều nhanh một điểm, bằng không ta ăn trước phần cơm.
Nhìn thấy mấy người không kịp chờ đợi tư thế, Sở Lăng Tiêu quan tâm đối với Hạ Sơ Nhất nói ra.
Không có việc gì, tùy tiện ăn là được, trước tiên đem ca khúc sáng tác đi ra.
Hạ Sơ Nhất lắc đầu, sau đó tại Yến Hải Nam dẫn đầu xuống đi ra ngoài.
Giao cho ta đi, ta để cho người ta đem đồ ăn đưa tới.
Lúc này, Tào Diệu Tông vậy ý thức được có chút chậm trễ đối phương, lập tức mở miệng nói ra.
Sở Lăng Tiêu cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ.
Rất nhanh một đoàn người liền đi tới một chỗ phòng thu âm. Nơi này cũng không thể gọi là phòng thu âm, là tổ tiết mục là tuyển thủ chuẩn bị một gian nhiều chức năng chế tác thất. Bên trong có sáng tác ca khúc các loại công trình thiết bị, cùng nhạc khí cái gì cần có đều có. Nếu như tuyển thủ có ngoài định mức nhu cầu, cũng có thể hướng tổ tiết mục tiến hành xin mời. Tổ tiết mục sẽ tận lực thỏa mãn mỗi vị tuyển thủ yêu cầu.
Khi Hạ Sơ Nhất mấy người đi vào chế tác thất sau, bên trong ngay tại công tác nhân viên lập tức nhìn lại. Đồng thời còn có một tên khiêng máy quay phim hắn tử, hắn là tiết mục chủ sai khiến đến nơi đây chuyên môn phụ trách quay chụp thợ quay phim.
Tào tổng,
những người này đều là Phi Hồng giải trí nhân viên công tác, nhìn người tới lập tức nói,
"Đi, tiểu hạ mời vào bên trong."
Tào Diệu Tông đối chiến Hạ Sơ Nhất làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền hướng về bên trong một cái gian phòng mà đi.
Mà mọi người ở đây thì hết sức tò mò, Tào tổng bên người nam tử trẻ tuổi đến cùng là ai, vậy mà để hắn khách khí như thế.
Hai vị này là Tôn Kiệt cùng Mỹ Thiếu Hoa, đều là cao cấp người chế tác âm nhạc.
"Tiểu Kiệt, Thiếu Hoa, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Hạ Sơ Nhất, hạ chế tác."
Đi vào một căn phòng, nơi này Hạ Sơ Nhất quét một vòng liền biết nơi này chính là để dùng cho người chế tác sáng tác ca khúc địa phương.
"Tôn ca, Ngụy ca."
Hạ Sơ Nhất cười chào hỏi.
Bất quá trong lòng lại là hơi có chút cảm khái, tựa như Sở Lăng Tiêu nói không sai, tiết mục này thật rất tàn khốc.
Hắn nhìn trước mặt hai người này dáng vẻ liền biết đối phương hai người trên mặt làn da tái nhợt bên trong hiện ra vàng như nến, dưới mắt nổi hai mảnh nồng đậm xanh đen.
Hốc mắt có chút lõm, trong trắng mắt bò đầy mảnh đỏ thơm máu, phản phất liền tập trung khí lực đều bị rút khô.
Loại trạng thái này nếu như còn có thể tiếp tục sáng tác ca khúc mới là lạ chứ.
"Hạ Sơ Nhất,
ngươi chính là viết ra Vội Vàng năm đó Hạ Sơ Nhất."
Nghe được cái tên này, Tôn Kiệt đầu tiên là lộ ra vẻ suy tư, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Để hắn nguyên bản có chút tan ra ánh mắt, rốt cục một lần nữa tập trung hơi kinh ngạc nói.
"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nói người kia hẳn là ta."
Hạ Sơ Nhất hàm tiếu nói ra.
"Hạ chế tác, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Ta còn tưởng rằng tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm."
"Thật sự là ứng câu cách nốt kia, anh hùng xuất thiếu niên."
Bên cạnh Ngụy Thiếu Hoa cũng là một mặt sợ hãi thán phục.
"Ngài quá khen."
Hạ Sơ Nhất có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái.
"Đi, Tiểu Kiệt, Thiếu Hoa, ta tới đây là muốn nói cho các ngươi biết, sau đó đến thứ tư kỳ kết thúc, tạm thời không cần các ngươi cho ta thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhìn xem đều thành hình dáng ra sao."
Lúc này Tào Diệu Tông đánh gây mấy người nói chuyện với nhau, mở miệng nói ra.
"Tào tổng, cái này sao có thể được, thứ tư kỳ ca khúc còn không có sáng tác đi ra, chúng ta sao có thể đi?"
Nghe được đối phương, Tôn Kiệt lập tức lo lắng nói ra.
"Tiểu Kiệt, ngươi trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết.
Kỳ này ca khúc sự tình cũng không cần các ngươi quan tâm, bây giờ tiểu hạ đã sáng tác tốt một ca khúc, sau đó hắn hội lại sáng tác một bài."
Tào Diệu Tông đi đến hai người trước người, vươn tay vô vô hai người bả vai.
Đối với hai người trong khoảng thời gian này vất vả, hắn là biết đến.
Không có hai người bọn họ không biết ngày đêm sáng tác, Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam căn bản là đi không đến nơi này.
"Tào tổng yên tâm đi, làm theo lời ta bảo, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ hướng lão Vương một dạng té xỉu ở chỗ này? Các ngươi nếu là ngã xuống, phía sau tranh tài làm sao bây giờ?"
Tôn Kiệt há to miệng còn muốn nói điều gì,
bất quá bị Tào Diệu Tông mặt lạnh lấy đánh gãy.
Mà nghe được hắn, Tôn Kiệt cùng Ngụy Thiếu Hoa sắc mặt cũng thay đổi biến.
Đối phương trong miệng nói lão Vương cũng là một tên người chế tác, bất quá hắn số tuổi tương đối lớn.
Thời gian dài cao áp phụ tải để hắn trực tiếp té xỉu tại cái này sáng tác thất.
Nghe nói đến bây giờ còn tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, trong thời gian ngắn chắc hẳn không ra được viện.
"Tào tổng, không phải chúng ta không đi, mà là chúng ta thật không yên lòng, tiếp xuống thứ tư kỳ chúng ta liền đứng ở bên bờ vực, nếu như không có khả năng tấn cấp, đến lúc đó chúng ta phi hồng mặt tại người trong nghề để ở đâu a?"
Ngụy Thiếu Hoa suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cười khổ nói.
"Thiếu Hoa, người đối phương những lời này, để Tào Diệu Tông trong lòng tràn đầy cảm động, đối phương thời thời khắc khắc đều tại vì công ty suy nghĩ, bây giờ người như vậy thế nhưng là không nhiều lắm."
"Tào tổng, ngươi muốn cho chúng ta đi cũng được, ngươi không phải nói đã có một ca khúc sao?
Nghe trước một chút, nếu như chúng ta công nhận, ta cùng Ngụy Thiếu Hoa có thể đi trở về nghỉ ngơi.
Đương nhiên, ta cũng không phải không tin được hạ chế tác, chỉ bất quá ta muốn đối với công việc của ta phụ trách."
Lúc này Tôn Kiệt mở miệng nói ra,
mà hắn cũng đã nhận được Ngụy Thiếu Hoa gật đầu.
"Tiểu hạ, ngươi nhìn không sao, ta không có ý kiến."
Ba người đối thoại Hạ Sơ Nhất đều xem ở trong mắt.
Hắn có thể nhìn ra, Thiếu Kiệt cùng Ngụy Thiếu Hoa hai người nói những lời này cũng không phải là đang làm ra vẻ, mà là thật tâm thật ý là Phi Hồng giải trí suy nghĩ, là tuyển thủ dự thi có thể lấy được xếp hạng tốt suy nghĩ. Đương nhiên vậy không bài trừ bọn hắn có tư tâm của mình, nhưng những này bọn hắn đều nói thẳng biểu đạt đi ra, cũng không để hắn cảm thấy phản cảm. Ta đến hạ. Đạt được Hạ Sơ nhất đồng ý, Cao Phái Nhi lập tức tiến lên dùng di động liên tiếp âm hưởng. Sau đó lại lần phát hình ra thiếu niên. Hạ chế tác, thứ tư kỳ tranh tài liền nhờ ngươi, nếu như ngươi có bất kỳ cần trợ giúp địa phương, tuyệt đối không nên cùng chúng ta khách khí, chúng ta theo gọi theo đến. Đem ca khúc nghe một lần sau, Tôn Kiệt cùng Ngụy Thiếu Hoa liếc nhau một cái, sau đó đi đến Hạ Sơ nhất trước mặt thành khẩn nói ra. Yên tâm đi Tôn ca, đến lúc đó không thể thiếu làm phiền các ngươi. Mà Hạ Sơ nhất cũng là gật đầu đáp lại nói. Tốt. Chờ chúng ta điều chỉnh một chút trạng thái, bắt tiến bốn thời điểm chờ mong có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác một khúc. Ngụy Thiếu Hoa cũng là nghiêm túc nói. Hiển nhiên Hạ Sơ nhất bài hát này đạt được bọn hắn tán thành. Phải biết có thể làm cho Tào Diệu Tông chọn chúng tham gia cái này tống nghệ người chế tác làm sao lại là hạ người hời hợt. Hai người đều là kém một bước liền có thể tiến vào kim bài người chế tác hàng ngũ âm nhạc sáng tác giả. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tại vòng âm nhạc cũng không áp dụng, nơi này áp dụng chính là mắt thấy là giả hai nghe là thật. Chính hai nghe thấy được thiếu niên dạng này phẩm chất ca khúc, để bọn hắn không bội phục đều không được. Ta vậy rất chờ mong. Hạ Sơ nhất phân biệt cùng hai người nắm tay, tiếp lấy hai người đơn giản thu thập một chút, liền rời đi nơi này. Xem bọn hắn mỗi đi một bước cũng giống như kéo lấy rót chỉ trần, Hạ Sơ nhất biết hai người thật đã đạt tới cực hạn. Đưa hai người rời đi miệng, Hạ Sơ nhất liền bận rộn. Đầu tiên là tại phòng thu âm cho Yến Hải Nam thử âm, tiếp lấy liền điều chỉnh thử một phen thiết bị. Ở giữa còn cắm không ăn một miếng cơm. Tốt, sau đó ta muốn tiến hành sáng tác ca khúc, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Trở lại sáng tác thất, Hạ Sơ nhất nói với mấy người. Tốt. Tào Diệu Tông lập tức gật đầu đáp ứng. Sơ nhất, ngươi thật không cần người phụ trách bưng trà đổ nước sao? Ngươi không cần khách khí, những này ta đều có thể làm. Ngay tại mấy người muốn rời khỏi thời điểm, Cao Phái Nhi đi vào Hạ Sơ nhất bên người, thanh tú động lòng người nói. Trải qua không đến nửa ngày ở chung, hai người đã thân quen. Cao Phái Nhi muốn so Hạ Sơ nhất lớn hơn một chút, dứt khoát liền trực tiếp xưng hô như vậy. Ta không cần. Hạ Sơ nhất trên trán hiện hiện ba đầu hạt tuyến. Vừa rồi Cao Phái Nhi xác thực giúp không ít việc, chạy trước chạy sau, Hạ Sơ nhất không biết những người khác, có một số việc cũng không tốt phân phó, chỉ có thể phiền phức nàng. Mà Cao Phái Nhi vậy không thèm để ý, làm được gọi là một thông khoái, như là một cái cần cù ong mật nhỏ, tại toàn bộ chế tác trong sảnh bay tới bay lui. Tiểu Hạ, Phái Nhi nói không sai, ngươi xác thực cần một trợ lý, như vậy đi ta đến an bài. Nghe thấy Cao Phái Nhi lời nói, Tào Diệu Tông vậy phát hiện chỉ để lại Hạ Sơ nhất một người quả thật có chút không ổn. Không ai hầu hạ sao có thể đi đâu? Cái gì trợ lý? Tào tổng, ta là chăm chú Sơ nhất ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cao Phái Nhi lập tức trừng mắt liếc Tào Diệu Tông, sau đó đối với hắn hung hăng ngáy mắt. Vậy được đi, lâm thời tìm người vậy không tiện, Phái Nhi ngươi liền lưu lại trước xung làm một chút tiểu hạ trợ lý đi. Tào Diệu Tông trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá vẫn là phối hợp với đối phương diễn lên đùa giỡn đến. Nhìn thấy mấy người cứ như vậy quyết định ra đến, Hạ Sơ nhất cũng là một trận bất đắc dĩ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết Cao Phái Nhi như vậy cũng đúng, khẳng định là đang đánh hắn ca khúc chủ ý, thế là Hạ Sơ nhất dở khóc dở cười nói ra, Phái Nhi, ngươi không cần dạng này, ta đáp ứng ngươi tại ngươi tranh tài qua đi một lần nữa cho ngươi viết một ca khúc còn không được sao? Hừ, liêm người không nhận đồ bố thí. Ngươi uống trà hay là uống cà phê? Tính toán cho ngươi xông cà phê đi. Cao Phái Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu một cái, sau đó bước đi đôi chân dài tại Tào Diệu Tông cùng Sở Lăng Tiêu ánh mắt xem thường bên trong, đi ra ngoài. Bất quá Yến Hải Nam ngược lại là không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt, ngược lại lộ ra thần sắc hâm mộ. Thường hực cà phê liền có thể đổi lấy một bài S cấp ca khúc, đổi hắn cũng có thể làm A tốt. A Yến Hải Nam đã xác nhận Hạ Sơ nhất thật sự có tự mang S cấp ca khúc VUFF. Lao Tảo, ta một hồi chuẩn bị trở về đế đô. Rời đi sáng tắt thất, Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi muốn trở về? Tào Diệu Tông kinh ngạc nói. Ca ca ta tại cái này, ta còn bận tâm cái gì? Kém nhất Cao Phái Nhi cũng có thể tiến vào top 8, ta tại đế đô còn có chút việc cần xử lý, bất quá thứ tư kỳ phát sóng trực tiếp trước ta liền gấp trở về. Sở Lăng Tiêu đương nhiên nói. Hắn về đế đâu ngược lại là không có việc lớn gì, chính là hơn một tháng không nhìn thấy Hạ Chi Mộng có chút nhớ nhung nàng mà thôi. Vậy ngươi liền trở về đi. Tào Diệu Tông gật đầu đồng ý đạo. Ngay tại hai người mới vừa đi tới bên ngoài, Sở Lăng Tiêu trông thấy ở bên ngoài ngay tại hút thuốc thợ quay phim, giống như nghĩ tới điều gì lập tức nghĩ đến đối phương đi tới. Anh em. Ngươi tốt. Sở Lăng Tiêu lễ phép chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi là? Thợ quay phim nghi hoặc nhìn đối phương, không biết người này muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn quản chính mình muốn khói? Ta là Phi Hồng giải trí nhân viên công tác, hắn là Phi Hồng tổng quản lý Tào Diệu Tông. Nghe được là đối phương thân phận lại là Phi Hồng tổng quản lý, thợ quay phim lập tức liền càng thêm mờ mịt, không biết đối phương tìm hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là vừa rồi nhìn ngươi một mực tại quay trụ, ta muốn cùng ngươi nói, về chúng ta mới mời tới vị kia người chế tác âm nhạc, ta nghĩ ngươi không cần thu hắn hình dạng. Ta nhớ được hợp đồng bên trong có cái này tương quan yêu cầu, trừ tính danh bên ngoài, có thể ẩn tàng người chế tác hình dạng đi. Sở Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Hạ Sơ nhất là ai? Đây chính là Hạ Chiến Tinh, Hạ gia nhị công tử. Làm sao có thể tùy tiện liền bại lộ tại công chúng trong tầm mắt? Nếu là hắn không chú ý, chọc Hạ gia vị kia không dối gạt, hắn cũng không muốn tiếp nhận nhà mình lao đầu lửa giận. A, không có vấn đề. Tại biên tập thời điểm ta sẽ chú ý. Nghe được đối phương yêu cầu này, thợ quay phim biết xác thực có thể như vậy. Vậy được, không có chuyện khác, Lao Tảo quay đầu tìm người cho vị huynh đệ kia đưa hai đầu thuốc xịt, theo chúng ta thời gian dài như vậy, trách vất vả. Tốt. Tào Diệu Tông mười phần tự nhiên gật đầu đồng ý xuống tới, sau đó hai người liền rời đi nơi đây. Bọn hắn là rời đi, mà thợ quay phim lại là hơi kinh ngạc há to miệng. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Cũng dám phân phó Tào tổng làm việc, hơn nữa còn là việc nhỏ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sáng tắt trong phòng, Cao Phái Nhi hai tay chống cái cằm tò mò nhìn lâm vào trầm tư Hạ Sơ Nhất. Nàng đời này còn không có gặp qua dạng này một vị người chế tác âm nhạc. Tuổi còn trẻ vậy mà sáng tác ra mấy thủ S cấp ca khúc. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến đến, thật rất khó tin tưởng. Bất quá cái này Hạ Sơ Nhất dáng dấp rất đẹp. Cao Phái Nhi trong lòng thầm nghĩ, nhìn một chút nàng đống cảm giác mặt mình có chút phát nhiệt. Ngay tại nàng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên đối diện Hạ Sơ Nhất đột nhiên mở mắt. Tiếp lấy, nàng đã nhìn thấy đối phương đứng dậy đi tới bảng đen trước mặt. Sau đó cầm bút lên bắt đầu long phượng vượng vũ viết bốn chữ lớn. Ngồi cùng bàn ngươi. Cao Phái Nhi không khỏi nhẹ giọng niệm đạo. Tiếp lấy nàng liền cảm giác được một cỗ thanh xuân khí tức nhào tới trước mặt, mà trong đầu bắt đầu nổi lên chính mình đến trường thời điểm hình ảnh. Đã nhiều năm như vậy, không biết lúc trước làm chính mình ngồi cùng bàn hắn bây giờ qua thế nào. Liền cái này ngắn ngủi bốn chữ, phản phất có trùng ma lực bình thường, trực tiếp liền để Cao Phái Nhi xa vào đến trong hồi ức. Uy, làm gì chứ? Không biết qua bao lâu, Cao Phái Nhi liền trông thấy một cái đại thủ tại trước mắt của mình lúc gần lúc hiện. A a. Cao Phái Nhi lập tức lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Người điện thoại vang lên. Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ một cái trên mặt bàn điện thoại của đối phương. A, có lỗi với, ta có chút thất thần. Cao Phái Nhi trông thấy một mực chấn động không ngừng điện thoại, lập tức ngượng ngùng nói. Sau đó nàng nhìn cũng không nhìn địa báo, trực tiếp cúp máy sau đó quả quyết tắt máy. Đồng thời trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ai cũng không thể quấy nhiễu lão nương thu hoạch được S cấp ca khúc cơ hội. Không có việc gì, ngươi nếu là mệt trước tiên có thể đi về nghỉ, ta một người liền có thể. Hạ Sơ Nhất quan tâm nói. Ta không mệt, không có việc gì ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục sáng tác ngươi. À, ca từ biết xong. Cái này nói, Cao Phái Nhi liền thấy bảng đen bên trên từng hàng chữ biết. Hiển nhiên ca từ đối phương đã viết đi ra, mà nàng nhìn một chút liền lần nữa lâm vào không hiểu cảm xúc bên trong. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên hôm qua ngươi viết nhật ký? Ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi? Chương 143, ca khúc chênh lệch quá xa. Chương 143, ca khúc chênh lệch quá xa. Mọi người tốt, hoan nên đi vào sang âm vô giới phát sóng trực tiếp hiện trường. Ta là người chủ trì âm nghe. Trải qua 3 vị trí đầu kỳ tàn khốc tranh tài, cuối cùng sinh ra đời top 16 tuyển thủ. Sau đó mời mọi người nhìn màn hình lớn. Theo âm nghe tiếng nói rơi xuống, phía trên sân khấu to lớn chiếu ảnh nổi lên xếp hạng tình huống. Đầu tiên xuất hiện chính là công ty xếp hạng. Vạn Tượng Giải Trí, tuyển thủ dự thi 3 người, đào thải không người, điểm tích lũy 40, xếp hạng thứ nhất. Bầu Trời Giải Trí, tuyển thủ dự thi 3 người, đào thải 1 người, điểm tích lũy 25, xếp hạng thứ hai. Tinh Quý Lạc Trương Công Tác Thất, tuyển thủ dự thi 3 người, đào thải 1 người, điểm tích lũy 19, xếp hạng thứ ba. Phi Hồng Giải Trí, tuyển thủ dự thi 3 người, đào thải 1 người, điểm tích lũy 3, xếp hạng 11. Nhìn xem biểu hiện thứ tự, chuẩn bị chiến đấu trong phòng Hạ Sơ Nhất khỏe miệng không khỏi kéo ra. Mà Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam sắc mặt vậy không thế nào để mắt. Đây là dựa theo bên trên đồng thời tuyển thủ xếp hạng đến thống kê điểm tích lũy. Bãi mà cùng Hải Nam thứ tự theo thứ tự là 15 cùng thập lục, cho nên cầm 3 phần. Phản phất biết đối phương đang suy nghĩ gì, Tào Diệu Tông mặt mo đỏ ửng có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn cũng không muốn à, cũng nghĩ xếp hạng cao một chút, nhưng là không có cách nào tiến vào top 16 đều có chút miễn cưỡng. Cũng may sau đó màn hình lớn cho thấy tuyển thủ xếp hạng hóa giải chúng ta Tào tổng xấu hổ. Hạng nhất, Tô Mục Tình, Tinh Quý Lạc Trương Công Tác Thất. Người thứ hai, Trần Phong, Vạn Tượng Giải Trí. Người thứ ba, Lâm Nhã Văn, Bầu Trời Giải Trí. Tên thứ tư, Trương Hạo Hiên, Vạn Tượng Giải Trí. Hạng năm, Vương Tư Hàm, Vạn Tượng Giải Trí. Hạng 6, Lý Thụy Dương, Bầu Trời Giải Trí. Hạng thứ 14, Lâm Nguyệt, Tinh Quý Lạc Trương Công Tác Thất. Người thứ 15, Tiến Hải Nam, Phi Hồng Giải Trí. Người thứ 16, Cao Phái Nhi, Phi Hồng Giải Trí. Cái này Tinh Quý Trương Nhạc rất mạnh a. Nhìn xem tuyển thủ xếp hạng, Hạ Sơ Nhất có chút hiếu kỳ nói. Nguyên bản trông thấy công ty xếp hạng, hắn coi là hạng nhất tuyển thủ không phải Vạn Tượng Giải Trí chính là Bầu Trời Giải Trí. Không nghĩ tới lại là một nhà phòng làm việc ca sĩ. Sơ Nhất, ngươi không biết nàng. Nghe thấy đối phương, lần này đến phiên mọi người ở đây lộ ra ngoài ý muốn. Mà Cao Phái Nhi càng là nhịn không được nói ra. Nàng là ai? Tô Mộc Tình à, bốn tiểu thiên hậu một trong, cùng Quy Doanh Ngữ, Âu Dương Vũ Phỉ cùng Trần Giao nổi danh ca sĩ. Trông thấy hình dạng của hắn không giống như là làm bộ, thế là Cao Phái Nhi ở đây giải thích nói. A, nghe được nàng, Hạ Sơ Nhất lúc này mới lộ ra giật mình thân sắc. Cái này Tinh Quý Trương Nhạc thực lực rất mạnh, nó là mấy năm gần đây quật khởi một nhà cỡ lớn phòng làm việc, trong đó bao hàm âm nhạc, truyền hình điện ảnh, tống nghệ chờ chút phạm chủ, bây giờ so sánh một nhà đỉnh cấp công ty giải trí vậy không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Cái này Tô Mộc Tình càng là phòng làm việc này một năm này lực nâng đối tượng, thực lực không thể khinh thường. Một bên Tào Diệu Tông cũng là ngữ khí nghiêm túc nói, Tinh Quý Trương Nhạc đồng dạng thành lập tại Đế Đô, bởi vì nghiệp vụ bên trên xung đột hắn đối phòng làm việc này hay là hiểu rất rõ. Cùng lúc đó, Tinh Quý Trương Nhạc chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Mộc Tình, không cần có áp lực, không có gì bất ngờ xảy ra kỳ này hạng nhất vẫn như cũ sẽ là ngươi. Vạn Tượng Giải Trí bên kia ta tìm người nghe ngóng, mặc dù tìm hai tên kim bài người chế tác, nhưng là bọn hắn soạn nhạc phong cách ta hiểu rõ, trận này lấy thanh xuân làm chủ đề ca khúc, chúng ta mới là ưu thế. Một cái trung niên nữ nhân đối với một bên làn da trắng nõn ngũ quan đẹp đẽ nữ tử nói ra. Hà Tạ, ta không có áp lực. Tô Mộc Tình thanh âm bình tĩnh, không có chút cảm xúc ba động nào. giống như đối với trận đấu này căn bản không thèm để ý một dạng.
Ai, Mục Tình, ta biết ngươi còn tại trách ta.
Trách ta để cho ngươi tham gia tiết mục này, không có thể làm cho ngươi tại lúc tháng 10 tuyên bố đơn khúc. Muốn trách ngươi thì trách đi, ta cũng là vì chúng ta phòng làm việc, ngươi muốn cùng Phi Doanh Ngữ phân cao thấp tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng từ hiện tại kết quả đến xem, ta lúc đầu quyết định là chính xác. Vội vàng năm đó bài hát này chất lượng thực sự quá cao, ngươi rất khó cạnh tranh qua. Không nói vội vàng năm đó liền bình phạm chi lộ bài hát này nói câu không dễ nghe lấy chúng ta phòng làm việc hiện hữu cái ca khúc, vậy siêu việt không được, ngươi có thể hiểu chưa? Ta không phải đang chất vấn ngươi ca hát trình độ, mà là ca khúc chênh lệch quá xa. Cũng không biết cái này gọi là hạ sơ nhất rốt cuộc là ai. Hà Tả thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tên đầy đủ Hà Mẫn, là Tinh Quý Lạc Trương Âm Lạc Công Tác Thất người sáng lập một trong. Hà Tả, ta biết ta không có trách ngươi ý tứ, chính là có chút cảm thấy không cam lòng mà thôi. Cái này hạ sơ nhất, ngài không có điều tra sao? Tô Mộc Tình lắc đầu, lần thứ nhất trên mặt xuất hiện biểu lộ biến hóa, nàng có chút đắng chắc nói, làm sao không có điều tra, nhưng là có thể thu được tin tức ít đến thương cảm. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên đem cái này tống nghệ hạng nhất nắm bắt tới tay lại nói, phòng làm việc cần một cái leo lên xuân muộn sân khấu danh ngạch. Đúng rồi, còn có một việc, trước đó không có nói cho ngươi, đoạn thời gian trước Trung Tuyên Bộ trình tập một ca khúc khúc. Đột nhiên Hà Tả thần bí nói ra, Trung Tuyên Bộ. Tô Mộc Tình nghe được cái này ba chữ sau, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Trung Tuyên Bộ là ngành gì? Là hạ quốc tại tư tưởng văn hóa lĩnh vực hạch tâm lãnh đạo cơ cấu. Vô luận ngươi là đỉnh cấp công ty giải trí, hay là một đường lại hoặc là hàng hai công ty giải trí, ngươi phát triển cùng suy sụp đều là người ta chuyện một câu nói. Đối chính là Trung Tuyên Bộ, bọn hắn mặt hướng cả nước tất cả công ty giải trí, cỡ lớn phòng làm việc trình tập một bài liên quan tới anh hùng chủ đề ca khúc. Chúng ta phòng làm việc bên này ca khúc đã chế tác hoàn thành, nếu như được tuyển chọn ta dự định để cho ngươi đến hát.
Thật.
Nghe nói như thế, Tô Mộc Tình triệt để kinh đến nàng có chút không dám tin nhìn đối phương. Mặc dù nàng làm bốn tiểu thiên hậu một trong, nhưng là nàng biết Tinh Quý Trương Nhạc còn có một vị chân chính thiên hậu.
Ân, quyết định này của ta cũng đã nhận được mấy vị khác người sáng lập đồng ý.
Ca khúc có thể được tuyển chọn sao? Đạt được đối phương khẳng định, Tô Mộc Tình nội tâm kích động đồng thời, đột nhiên có chút lo được lo mất.
Ta đây không biết, nhưng là ca khúc ta nghe qua, chất lượng phi thường cao, nếu như tuyên bố kém nhất cũng là S cấp tiêu chuẩn.
Mặc dù ngoài miệng nói không xác định, nhưng vẫn là có thể từ đâu mẫn trong giọng nói nghe ra nàng đối bài hát này sự tự tin mạnh mẽ.
Hà Tả, ta ơn ngài.
Tô Mộc Tình cảm động nói ra. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đem như vậy một cái thiên đại kỳ ngộ đưa cái chính mình.
Không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì chúng ta phòng làm việc cân nhắc, hy vọng có thể thông qua bài hát này để cho ngươi mau chóng trở thành vị kế tiếp thiên hậu.
Hà Mẫn lắc đầu, vừa cười vừa nói,
ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng.
Tô Mộc Tình một mặt kiên định nói ra,
tốt, đừng nghĩ vô dụng, an tâm chuẩn bị tranh tài đi, lập tức liền đến lượt ngươi ra sân.
Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa.
Lần này ca khúc chất lượng tin tưởng các ngươi vậy rõ ràng, cố lên nha, đừng để ta thất vọng.
Trương Ngọc nhìn xem ba tên tuyển thủ dự thi biểu lộ nghiêm túc nói.
Chương 144, ta muốn cầm đệ nhất.
Chương 144, ta muốn cầm đệ nhất.
Yên tâm đi Trương tổng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta tất cầm thứ nhất.
Làm bên trên đồng thời người thứ hai Trần Phong, nghĩ đến chính mình muốn hát ca khúc, khắp khuôn mặt là tự tin.
Kỳ này tranh tài trình độ trọng yếu các ngươi biết, ta hy vọng các ngươi đều có thể tiến vào trước top 8.
Trương Ngọc đối chiến Trần Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra,
nếu như top 8 bên trong bọn hắn Vạn Tượng còn có thể chiếm cứ 3 cái danh ngạch, như vậy thu hoạch được thắng lợi sau cùng tỷ lệ liền sẽ vô hạn phóng đại.
Trương tổng nói không sai, các ngươi ngàn vạn không có khả năng thất lợi.
Một bên Vạn Ngày Nhai cũng là một mặt ngưng trọng nói bổ sung,
hắn có thể hay không đạt được ước muốn leo lên xuân muộn sân khấu, bây giờ liền trông cậy vào mấy người bọn hắn.
Trong các ngươi ai muốn lấy được sang âm vô giới cái này tống nghệ hạng nhất, sang năm ta làm chủ cho các ngươi một phần S cấp hợp đồng.
Cuối cùng Trương Ngọc ném ra một cái tạc đạn nặng ký.
S hợp đồng, tại Vạn Tượng đây chính là cấp cao nhất hợp đồng.
Liên gần so với Tiên Vương hợp đồng kém một chút mà thôi.
Nghe được đối phương, vô luận Trần Phong hay là hai gã khác ca sĩ, toàn bộ đều kích động.
Tốt, các vị,
sau đó ta muốn tuyên bố lần này tranh tài chế độ thi đấu quy tắc.
Cùng hướng kỳ một dạng, lần này tranh tài đồng dạng lấy chấm điểm chế đến quyết ra thắng bại.
Chấm điểm phương thức do 3 bộ phận tạo thành, bộ thứ nhất do 4 tên thâm niên người dùng âm nhạc tiến hành chấm điểm, mỗi người 10 phần.
Bộ phận thứ hai do các nhà truyền thông tạo thành 33 vị hiện trường bình thẩm đoàn tiến hành chấm điểm, mỗi người 5 điểm.
Bộ phận thứ ba do hiện trường 800 vị khán giả tiến hành chấm điểm, mỗi người 1 phân.
Nói cách khác mỗi bài hát tổng điểm hết thảy 1025 phân.
Theo xếp hạng biểu hiện ra hoàn tất âm nghe một lần nữa đi trở về to lớn trên sân khấu, sau đó mở miệng nói ra.
Tiếp lấy nàng một chỉ ghế giám khảo tiếp tục nói, bản kỳ tranh tài chúng ta mời đến 4 vị thâm niên người dùng âm nhạc.
Vị thứ nhất là nổi tiếng thâm niên ca sĩ, Dốc Đèn Dồn giáo phụ Lưu Lạc lão sư.
Đại gia hoan nghênh.
Theo hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt rơi xuống, âm nghe tiếp tục giới thiệu nói, vị thứ hai thì là thiên hậu Lý Lan Quân.
Vị thứ ba là quốc gia chúng ta cấp âm nhạc tượng nhân quốc quân thừa, quốc lão.
Vị thứ tư đến từ Ma Đô âm nhạc học viện viện trưởng Chu Hoàng Nghiệp, Chu viện trưởng.
Sau đó, để cho chúng ta lần nữa hoan nghênh mấy vị đến.
Sau một khắc, toàn bộ hội trường lần nữa bộc phát ra đình thai nhức góc vỗ tay.
Xem ra truyền ngôn cũng không có khuyết đại, cái này tống nghệ phía trên rất xem trọng a.
Phi Hồng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng, Tào Diệu Tông nhìn xem 4 vị bình thẩm, lắc đầu cảm khái nói.
Nói xong hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, vì vậy tiếp tục nói ra, quốc quân thừa, quốc lão, hắn nhưng là chuyên môn vị quốc gia phương diện bên trên phổ nhạc nhân vật, hắn lúc này mới có thể tới này khoản tống nghệ khi ban giám khảo, các ngươi phẩm,
tế phẩm. Khả năng mọi người ở đây trừ hạ sơ nhất đều biết quốc quân thừa là ai, nghe thấy Tào Tổng lời nói, sắc mặt lập tức liền phát sinh một chút cải biến. Nếu như có thể tại cái này tiết mục bên trong đạt được quốc lao thưởng thức, như vậy đối bất luận cái gì một tên ca sĩ tới nói, đều là một phần cơ duyên to lớn. Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi rơi vào hạ sơ nhất trên thân. Lần tranh tài này cơ hội của bọn hắn rất lớn, bởi vì người chế tác chính là trước mặt nam tử trẻ tuổi. Tốt, sau đó để cho chúng ta cho mời vị thứ nhất ca sĩ, đến từ bầu trời giải trí Lý Thủy Dương. Hắn mang tới ca khúc Thán Toàn Ám Dũng. Âm Nghe nói xong liền mỉm cười đi xuống sân khấu. Ngay sau đó, một tên tuổi tác lớn ước 22, 23 tả hữu nam tử tuổi trẻ đi tới trên sân khấu. Rất nhanh sân khấu bên cạnh dàn nhạc liền bắt đầu diễn tấu đứng lên. Một khúc qua đi, nghe được hiện trường truyền đến vỗ tay, Lý Thụy Dương cúi đầu đối hiện trường người xem biểu đạt cảm ơn. Rất êm tai một ca khúc khúc, sau đó liền do mấy vị lao sư tiến hành lại bình. Âm Nghe lần nữa đi đến sân khấu đi tới ca sĩ bên người, đầu tiên là tán dương một câu sau đó đối với bốn vị bình thẩm nhẹ gật đầu. Ha ha, như vậy thì để cho ta tới tung gạch nhử ngọc đi. Ngay sau đó Lưu Lạc cười to một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, hát không sai, ca khúc vậy rất tốt, lợi dụng nước ngọt lay động lúc bắn nổ bọt khí đến ví von nhịp tim mất khống chế thẩm mến trong nháy mắt, rất không tệ ngụ ý, thanh xuân sắc thực như vậy. Ngươi nghệ thuật hát phi thường tốt, nhiều lần thật giả âm chuyển đổi không có bất kỳ cái gì tì vết, coi như giống Lưu Lạc lao sư lời nói, mặc dù ca khúc ngụ ý không sai nhưng là ca từ biểu đạt ý tứ quá ngay thẳng, ngươi hiểu ý của ta không? Thiên hậu Lý Lan Quân theo sát phía sau mở miệng phát biểu. Lý Thụy Dương nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng là sắc mặt của hắn lại là phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Hiển nhiên đối phương lợi bình để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Như vậy sau đó chính là chấm điểm câu, hiện tại mở ra chấm điểm thông đạo, 30 giây đếm ngược bắt đầu. Âm Nghe nhìn thấy Quốc Quân Thừa cùng Chu Hoàng Nghiệp cũng không có lợi bình ý tứ, thế là trực tiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn. Tốt, bài hát này cuối cùng đạt được đã xuất hiện ở trong tay ta, Thụy Dương ngươi không ngại đoán một chút ngươi tổng điểm là bao nhiêu. Âm Nghe đem chủ đề đưa tới, một mặt ý cười nói ra. A, cái này, ta đây khó mà nói. Lý Thụy Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra. Khanh khách, xem ra cái thứ nhất ra sân ngươi rất khẩn trương. Tốt, ta phía dưới kia liền do ta đến công bố. Đầu tiên Lưu Lạc lão sư cho ra điểm số là 7 phân. Lý Lan Quân lão sư cho ra điểm số cũng là 7 phân. Quốc Lao cho ra điểm số là 4 phân. Chu Viện Trường cho ra điểm số là 5 phân. Bốn vị bình thẩm hết thể đạt được 23 phân. Đón lấy bên trong là 33 gia truyền thông bình thẩm điểm số, tổng cộng là 96 phân. Tính cả hiện trường người xem, cuối cùng Lý Thụy Dương tổng điểm là 743 phân. Hoa. Theo tổng điểm bị Âm Nghe báo ra, hiện trường lập tức phát ra một trận ồn ào. Không phải điểm số cao bao nhiêu, mà là đối với lúc trước vài kỳ điểm số rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Tốt, còn xin ngài trở lại chuẩn bị chiến đấu ở giữa chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau đó cho mời vị kế tiếp ca sĩ Phi Hồng giải trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Quả nhiên, kỳ này tranh tài độ khó trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Xem hết vị thứ nhất tuyển thủ biểu diễn đằng sau, Tào Diệu Tông mở miệng nói ra. Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam nhận đồng nhẹ gật đầu, bình tĩnh mà xem xét lấy bài hát này chất lượng nếu như đặt ở bên trên đồng thời lời nói, kém nhất cũng có thể cầm tới 850 phân trở lên. Kết quả kỳ này mới vừa lên đến liền 800 phân cũng chưa tới. Trong chốc nhoáng này liền để tất cả tuyển thủ dự thi cảm thấy thật sâu áp lực. Các ngươi thứ mấy cái ra sân? Lúc này Hạ Sơ Nhất trông thấy hai người không nhanh không chậm tư thế, tò mò hỏi. Con chết, kỳ trước cuối cùng rút thăm, chúng ta cùng xếp hạng một dạng đúng lúc là cuối cùng hai cái. Cao Phái Nhi bất đắc dĩ giang tay ra, một mặt sinh không thể luyến. Tranh tài như vậy ai cũng biết càng ở phía sau ra sân càng ăn thiệt thòi. Bởi vì trước mặt ca sĩ thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần là người tại loại này thời gian dài trạng thái dưới đều sinh ra một chút âm nhạc mệt nhọc. Cho nên, sau cùng ca sĩ khó mà thu hoạch được tương đối cao điểm số. Không có việc gì, ta đối Sơ Nhất ca khúc có lòng tin. Bất quá Yến Hải Nam nhưng không có bất luận cái gì nét mặt như đưa đám, ngược lại lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Nói cũng đúng, ta muốn bắt thứ nhất. Nghe thấy đối phương, Cao Phái Nhi thu hồi tâm tình tiêu cực, lập tức nâng cánh tay hô to lên.